Chương 356. Diệp Chỉ Quân VS Lý Vĩnh Khang. Chương 356. Diệp Chỉ Quân VS Lý Vĩnh Khang. Xà Giật một đôi dựng thẳng đồng lạnh lùng nhìn chằm chằm Dịch Trạch, khóe mắt hai bên còn có cấp độ rõ ràng vảy rắn, trên tay cầm lấy một thanh hàn quang loẹt loẹt tam xoa kích, khí thế hung hung đôi rắn nhanh như thiểm điện, như là roi như thế đánh ra liên tiếp tàn ảnh, công hướng Dịch Trạch ba. Dịch Trạch dưới chân linh quang lấp loé, Cửu Thiên Đạp hư bộ mang theo hắn nhanh chóng di động, né qua công kích của đối phương, đôi rắn dành thời gian, đánh ra một đạo vang dội đôn đốt thanh âm. Xà Giật tốc độ không chậm chút nào, tại Dịch Trạch đằng sau theo đuổi không bỏ, trên tam xoa kích đồng thời phát ra đạo đạo sắc bén pháp thuật, ý đồ chậm lại Dịch Trạch tốc độ. Dịch Trạch tế ra hôn nguyên ấn, lợi dụng đúng cơ hội đánh ra một cái bất hủ ấn. Uy thế kinh người màu xanh lớn ấn khiến Xà Giật có chút biến sắc, giờ mới hiểu được Bạch Linh bọn hắn tại sao lại đưa tại trên tay người này, còn ném đi chân quý âm ngưng thụ. Yêu lực rót vào tam xoa kích, màu đen kích thân không ngừng phóng đại, bị Xà Giật điều khiển hướng đánh tới lớn ấn vào tới. Lớn ấn bị tam xoa kích đâm một cái, chỉ một lát sau liền tiêu tán. Nhưng thanh đế bất hủ ấn giả dích không thôi, phía sau thế công một đạo mạnh hơn một đạo. Cứ việc tam xoa kích thế như trẻ tre, nhưng Xà Giật vẫn là cảm giác được áp lực cực lớn. Chỉ chốc lát sau, bất hủ ấn cuối cùng bị Xà Giật công phá. Nhưng còn chưa chờ hắn thở phào, phía sau hôn nguyên ấn ầm vang mà tới, kim sắc ấn thân trực tiếp đâm vào trên tam xoa kích, phát ra tiếng sắt thép va chạm. Xà Giật sắc mặt kỳ biến, chỉ cảm thấy một cỗ đại lực từ trên tam xoa kích truyền đến, hắn chỉ chống đỡ một lát, tam xoa kích liền bị toàn bộ bắn bay. Chờ một lần nữa bắt lấy tam xoa kích, Xà Giật nhìn về phía nơi Xa Dịch Trạch ánh mắt biến kinh nghi bất định, lần nữa xác nhận đối phương cảnh giới liền kết đan trung kỳ đều không phải là, không khỏi nghi hoặc, đây quả thật là kết đan sơ kỳ có thể có được pháp lực cường độ. Một bên khác, Diệp Chỉ Quân cũng đang cùng Lý Vĩnh Khang giằng co. Lý Vĩnh Khang cưỡi to lớn thanh dao, ở trên cao nhìn xuống Diệp Chỉ Quân, song phương bất luận là hình thể vẫn là khí thế đều trên lệch cách xa. Diệp Chỉ Quân trên vai đáp lấy một đầu hồng lăng, tay cầm phượng linh kiếm, một mặt bình tĩnh nhìn chăm chú lên đối diện. Lý Vĩnh Khang cũng không có đem kết đan sơ kỳ để vào mắt. Hắn mặc dù nghe nói qua Diệp Chỉ Quân cùng Lăng Xương Tử chiến đấu tin tức, nhưng lúc này cũng không có đem đối diện nữ tử cùng Diệp Chỉ Quân liên hệ với nhau. Hắn nhìn thấy Xà Giật dường như lập tức sẽ rơi vào hạ phòng, lúc này mới liếc qua Diệp Chỉ Quân, cũng không nói chuyện, chỉ là tâm niệm vừa động, dưới thân thanh giao liền gào thét một tiếng, hướng về Diệp Chỉ Quân vọt tới đồng thời, kinh khủng miệng rồng bên trong phun ra to lớn của nước. Trực diện tam giai trung cấp thanh giao, áp lực tự nhiên là to lớn, nhưng Diệp Chỉ Quân cũng không phải là cô gái tầm thường. Diệp Chỉ Quân một bên xê dịch thân hình, một bên vung ra vân ngây lăng, hồng lăng như là một đầu linh hoạt xích xà, lấy xảo trá góc độ cuốn lên đánh tới của nước. Một đầu khác Diệp Chỉ Quân nhẹ nhàng kéo một cái, cột nước liền sụp đổ. Lập tức trên tay nàng Phượng Linh kiếm đâm ra vận sức chờ phát động một kích. Thanh giao thấy thế không chút hoang mang, trên người lân giáp lóe ra u linh quang mang, yêu lực hội tụ đến một cái chân trước bên trên, trong mắt lóe lên một tia hung ác, hướng về Phượng Linh kiếm trực tiếp chộp tới đỉnh. Kiếm chảo chạm vào nhau, thanh giao chỉ cảm thấy trên đuốt truyền đến một hồi lửa nóng, thủy thuộc tính thanh giao theo bản năng bùng lỏng, Phượng Linh kiếm dựa thế tối lui. Lý Vĩnh Khang nhìn về phía Diệp Chỉ Quân, trải qua vừa mới ngắn ngủi giao thủ, đối nàng bắt đầu nhìn thẳng vào lên. Nghĩ đến cũng là, có thể cùng Dịch Trạch kết bạn mà đi. Như thế nào lại là hạng người tầm thường, ánh mắt của hắn không khỏi chăm chú mấy phần Lý Đạo Hưu. Một bên khác, Xà Giật đối với hắn bên này kêu một tiếng, hiển nhiên là nhường hắn tăng thêm tốc độ. Lý Vĩnh Khang nhíu mày nhìn về phía bên kia, lập tức không còn lưu thủ, một chi 18 lăng tử kim roi xuất hiện tại tay phải, bởi vì pháp lực rót vào biến quang mang vào trượng. Thanh giao tiếp thu được Lý Vĩnh Khang ý đồ, nó phát ra một tiếng chấn thiên gào thét, thanh âm dường như sấm sét tại bốn phía quanh quẩn. Ngay sau đó, cái tiết như là viễn cổ hung thú đồng dạng thân thể, hóa thành một đạo tia chớp màu xanh, hướng về Diệp Chỉ Quân đánh tới. Diệp Chỉ Quân nhìn xem thanh giao, lại nhìn xem dao trên lưng nhìn chằm chằm Lý Vĩnh Khang, không dám kinh thường. Thân hình thoát một cái, trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, dùng tốc độ khó mà tin nổi né tránh thanh dao công kích, Phượng Hoàng tính cơ động có thể so sánh Long còn muốn lợi hại hơn mấy phần. Diệp Chỉ Quân né tránh nháy mắt, Phượng Linh kiếm bộ phát ra hào quang chói sáng, kiếm mang như rồng, lần nữa hướng về thanh dao chân trước bổ tới. Đúng lúc này, Lý Vĩnh Khang thân ảnh đột ngột xuất hiện ở trước mặt nàng, tử kim roi lấy thế sét đánh lôi đình nộ kích mà xuống. Diệp Chỉ Quân trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, Vân Nghê Lang đột nhiên bay ra, ngăn ở tử kim roi phía trước. Mặc dù chưa thể ngăn cản nó thế xông, nhưng lại thành công đem nó công kích lộ tuyến chạy hướng. Không chỉ có như thế, hồng lăng bên trên còn bộc phát ra như là nham tương đồng dạng nóng bỏng linh hỏa, bay thẳng Lý Vĩnh Khang mà đi. Lý Vĩnh Khang nhắm mắt làm ngơ, trên tay phát lực, tử kim roi điều chỉnh phương hướng sau vung hướng Diệp Chỉ Quân, mà ngồi dưới thanh giao tức thời phun ra một ngụm hàn khí, đem cả người hắn bao trùm ở, khiến Vân Nghê Lăng linh hỏa không thể tới gần người bành. Tử kim roi lực đạo mặc dù bị tan mất không ít, nhưng đánh vào Diệp Chỉ Quân trên thân, mặc dù bị hộ thể linh quang ngăn trở, nhưng bản nhân vẫn là bị đánh bay ra ngoài thật xa. Lý Vĩnh Khang nhìn xem Diệp Chỉ Quân, quyết định không cùng nàng làm nhiều dây dưa, trước cùng Xà Giật hợp lực giải quyết Dịch Trạch mới là trọng yếu nhất. Cái này không chỉ có là bởi vì Lý gia cùng Dịch Trạch tân đoán, cũng bởi vì lúc trước Dịch Trạch dẫn Minh Yêu Hoàng nhập Đại Hoang sự tình. Việc này kết quả cuối cùng là Yêu Hoàng bỏ mình, Dịch Trạch đào thoát, trong lúc này đến cùng xảy ra chuyện gì? Bất luận là Lý gia vẫn là yêu tộc, đều vô cùng muốn làm tin tưởng. Diệp Chỉ Quân nhìn ra bọn hắn ý đồ, như thế nào lại để bọn hắn toàn nguyện? Ngay tại thanh giao thay đổi thân hình công phu, Diệp Chỉ Quân thân hình lần nữa nhoáng một cái, ngắt ở trước mặt của nó, ta khuyên ngươi không muốn sai lầm. Lý Vĩnh Khang lần thứ nhất mở miệng, thanh âm băng lãnh. Diệp Chỉ Quân mặc dù bình thường nhìn xem tương đối hiền hòa, nhưng kỳ thật trong xương kiêu ngạo không kém chút nào một chút tông môn thiên tiêu, nghe vậy cũng không đáp lời, Phượng Linh kiếm cùng Vân Nghê Lăng lơ lửng ở hai bên của nàng, hai tay cấp tốc kết ấn. Một cỗ cường đại linh lực tự trong cơ thể nàng tuôn ra, trong nháy mắt đưa nàng toàn bộ bao vây lại. Lập tức từng đạo cùng nàng thân ảnh giống nhau như lúc hướng hai bên quyết tán, thời gian qua một lát liền đem một dao một người vây vào giữa. Tiếp lấy, mỗi cái Diệp Chỉ Quân trên người linh lực đồng thời hóa thành từng đạo vòng xoáy, hướng Lý Vĩnh Khang trên không hội tụ, hình thành một mảnh to lớn hồng vân. Lý Vĩnh Khang trịnh trọng nhìn xem hồng vân, cảm nhận được trong đó ẩn chứa năng lượng thật lớn, một chương như là sa mỏng pháp bảo bình thường lập tức bay ra, triển khai sau bảo hộ ở đỉnh đầu. Thanh Giao cũng có chút dao động bất an, thân thể khổng lồ trên không trung không ngừng bốc lên, gầm thét liên tục, trong miệng cũng tại tiếp tục yêu lực, tùy theo chuẩn bị phát ra công kích. Trong khoảnh khắc, hồng vân tích xúc hoàn tất, một cái như là hoàng kim đúc thành phượng hoàng đầu lâu tự tầng mây bên trong dò ra, một đôi sắc bén mắt phượng rất nhanh khóa chặt phía dưới Lý Vĩnh Khang cùng Thanh Giao, sau đó phát ra một tiếng to rõ thanh minh. Hoàng minh che lại long hống. Hồng vân hướng ở giữa tụ đến, cuối cùng toàn bộ dung nhập phượng hoàng linh thể, đồng thời hiện lộ ra toàn thân của nó đỉnh đầu mũ phượng cao cao giơ lên, trên thân thể lông vũ lóe ra kim sắc quang mang, mỗi cái bên trên đều thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ thấm phượng hỏa phần thiên. Nương theo lấy Diệp Chỉ Quân nhất thanh thanh hát, phượng hoàng không còn lưu lại, đối với phía dưới Lý Vĩnh Khang liền nhào tới. Chương 357. Vây công. Chương 357. Vây công. Lý Vĩnh Khang ngưng trọng nhìn xem đánh tới phượng hoàng linh thể, một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, trong lòng của hắn cũng không dám lại xem nhẹ Diệp Chỉ Quân, kinh hãi tại đối phương thần thông đến đồng thời, cũng đoán được thân phận của nàng đan trần tử nguyên anh đại điện bên trên, thay thế Dịch Trạch xuất chiến ngọc hoa quan lăng sứ tử, hai người đánh có qua có lại, Diệp Chỉ Quân tuy bại nhưng linh. Bây giờ nhìn cô gái đối diện triển lộ thủ đoạn, rất hiển nhiên chính là vị kia Diệp Chỉ Quân. Lý Vĩnh Khang tâm niệm bắt chuyện, nhưng ở bên ngoài cũng chẳng qua là thoáng qua ở giữa, hắn đã làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Thanh giao năng lượng tích xúc hoàn tất, một đạo linh quang từ giao đôi nhanh chóng xuyên qua toàn thân của nó, lập tức tự trong miệng phun ra một đạo cổ sáng màu trắng. Trong bạch quang mơ hồ nhìn thấy một đầu gầm thét băng long, đối chọi gay gắt phóng tới đánh tới phượng hoàng. Long phượng chạm vào nhau, nhấc lên một hồi nồng đậm xương trắng, nhưng hiển nhiên thanh giao công kích cũng không thể triệt tiêu Diệp Chỉ Quân phượng hỏa phần thiên, phượng hoàng kéo lên hỏa diễm tiếp tục phóng tới Lý Vĩnh Khang, cuối cùng cùng hắn sa chạm pháp bảo đụng vào nhau. Lý Vĩnh Khang chỉ cảm thấy cả người đưa thân vào núi lửa trong nham tương, nhiệt độ cao làm hắn dị thường khó chịu, chỉ có thể liên tục không ngừng điều động pháp lực chống cự nhiệt độ cao xâm nhập. Phượng hoàng linh thể dần dần tiêu tán, nhưng song phương đụng nhau gây nên kịch liệt pháp lực ba động, khiến quanh mình xương trắng quần cuộn lên. Lý Vĩnh Khang ánh mắt bị ngăn trở, vung ra thần thức phòng bị Diệp Chỉ Quân tập kích bất ngờ. Quả nhiên, một thân ảnh màu đen bỗng nhiên từ trong sương mù khói trắng thoát ra, mấy đạo kiếm mang từ từng cái góc độ hướng hắn đánh tới. Tử kim roi đánh nát kiếm mang, thỉnh thoảng đối với Diệp Chỉ Quân đánh ra một kích. Nhưng theo thời gian trôi qua, Lý Vĩnh Khang phát hiện một tia không đúng. Ngoại trừ Diệp Chỉ Quân kiếm minh, trung quanh dường như nhiều hơn một chút càng thêm thanh âm thanh thúy. Thừa dịp bức lui Diệp Chỉ Quân công phu, Lý Vĩnh Khang nhanh chóng ngồi xuống, tay trái đột nhiên đập vào thanh dao trên thân. Một cú kịch liệt cương phong lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía khuyết tán ra đến, sương mù màu trắng bị trong nháy mắt thổi tan, tầm mắt vì đó một thanh, Diệp Chỉ Quân cũng không lại dây dưa, sáng suốt lui ra. Lý Vĩnh Khang còn chưa tới đến thở phào, liền bị cảnh tượng trước mắt kinh sợ thương thương thương. Mấy chục thanh bảo kiếm tung hoành xen lẫn, thanh thúy tiếng kiếm reo quanh quẩn ở bên hai, kiếm quang lấp lóe, làm hắn lộ ra một mặt kinh sợ hắn thế nào tới nơi này, còn bố trí xong kiếm trận. Xà Dật sẽ không dễ dàng như vậy liền bị xử lý a. Lý Vĩnh Khang đột nhiên hướng Xà Dật bên kia nhìn lại, nhìn thấy tình hình suýt nữa nhường hắn thổ huyết, chỉ thấy một cái màu xanh đậm huyền điểu đang đuổi theo Xà Dật truy đuổi. Loài rắn nguyên bản ngay tại huyền điểu thực đơn phía trên, Huyền Vũ đối Xà Dật trời sinh có huyết mạch áp chế ưu thế. Cho dù hai yêu cảnh giới tương đối, nhưng Xà Dật vẫn như cũ rơi vào hạ phong. Bất luận hắn như thế nào chửi rủa, Huyền Vũ đều mắt điếc tai ngơ, một mặt đối với nó phát động công kích. Dịch Trạch lạnh lùng nhìn chăm chú lên Lý Vĩnh Khang, mục tiêu của đối phương là hắn, mà hắn hàng đầu mục tiêu ngay từ đầu chính là Lý Vĩnh Khang đối với Lý gia bí ẩn cùng kế hoạch, hắn rất là hiếu kỳ, có cơ hội này tất nhiên cần phải nắm chắc, từ Lý Vĩnh Khang đào ra một chút tin tức. Huống hồ, nhìn hắn thực lực, tại Lý gia trong đội ngũ cũng không phải kẻ yếu, song phương sớm muộn muốn chống lại, còn không bằng thừa dịp hiện tại suy yếu thực lực của đối phương. Bởi vậy, Dịch Trạch truyền âm Diệp Chỉ Quân nhường nàng có cơ hội yểm hộ chính mình, nhường hắn có cơ hội lặng yên không tiếng động bố trí tốt kiếm trận, phong bế Lý Vĩnh Khang đường lui. Lý Vĩnh Khang đã sớm từng nghe nói Dịch Trạch kiếm trận vi phạm, mắt thấy mình bị vây khốn, cũng không bối rối, hắn một bên làm tốt phòng ngự chuẩn bị, vừa hướng Dịch Trạch nói, "Dịch Trạch, nơi này không phải Thiên Diễn đại lục, chúng ta không cần thiết đả sinh đả tử." Dịch Trạch nhìn chằm chằm hắn, nhẹ ô một tiếng, thản nhiên nói, "Là thế này phải không? Vừa mới các ngươi xông tới thời điểm chỉ sợ không phải nghĩ như vậy a?" Lý Vĩnh Khang lập tức nói, "Kia là sáng tạo tại thực lực không tương đương dưới tình huống, bây giờ là 3 đối 3, chúng ta trong lúc nhất thời ai cũng bắt không được ai, không bằng đến đây dừng tay, tỉnh dẫn tới thần thụ tập kích." Nói đến đây lời nói, Lý Vĩnh Khang một mực nhìn chăm chú lên Dịch Trạch ánh mắt, muốn nhìn một chút phản ứng của hắn. Quả nhiên, Dịch Trạch cũng không có đối thần thụ uy hiếp để ở trong lòng, vẫn lạnh nhạt như cũ nhìn xem hắn, tiếp tục nói, "Ngươi cũng đã nói, đây là sáng tạo tại thực lực tương đương dưới tình huống, ta không phải cảm thấy ngươi lần này còn có cơ hội chạy thoát." Nói xong, không đợi Lý Vĩnh Khang có phản ứng, bố trí xong địa sát kiếm trận liền đối với phát động công kích. Vô số sắc bén kiếm mang phong tỏa một người một dao né tránh không gian, đặc biệt là hình thể to lớn thanh dao, mặc dù có cứng rắn lân giáp bảo hộ, cũng tại kiếm trận công kích đến xuất hiện từng đạo vết thương. Nhưng cho dù thanh dao bị đánh gầm thét liên tục, hắn vẫn như cũ chịu đựng đau đớn, lấy thân thể che lại Lý Vĩnh Khang. Lý Vĩnh Khang trong tay xuất hiện một cái cùng loại hình cầu thủy tinh, bề ngoài biểu từ rất nhiều hình lục giác tạo thành, phát ra nhạt hào quang màu vàng. Theo hắn không ngừng hướng trong đó đưa vào pháp lực, thủy tinh bên trong quang mang càng ngày càng thịnh. Lập tức phân liệt ra đến, hóa thành vô số cỡ nhỏ hình lục giác hộ thuẫn, lẫn nhau kết nối, đem hắn cùng thanh dao bảo vệ, bốn phía đánh tới kiếm quang lập tức bị bọn hắn toàn bộ ngăn trở. "À, biết kiếm trận của ngươi khó chơi, nếu không có khắc chế chi pháp, ta như thế nào lại tùy tiện trêu cho ngươi?" Lý Vĩnh Khang mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, đối Dịch Trạch rêu cợt nói. Dịch Trạch không nói một lời, hai mắt toát ra linh quang, tìm kiếm lấy Lý Vĩnh Diệu món pháp bảo này yếu kém điểm. Lý Vĩnh Diệu không có đắc ý quyền hình, thừa dịp kiếm trận không làm gì được hắn, đỉnh lấy hộ thuẫn hướng ra phía ngoài pha vây, thanh giao cùng hắn phối hợp với suy yếu đánh tới kiếm mang, giảm bớt hộ thuẫn áp lực. Khoảnh khắc, Dịch Trạch trên tay bóp lấy kiếm quyết một bên, địa sát kiếm trận lập tức biến hóa, nguyên bản phân tán lạc anh kiếm lập tức tụ lại, tạo thành hai thanh cự nhận, đối với Dịch Trạch tìm đúng hai nơi yếu kém điểm liền bổ xuống. Lý Vĩnh Khang biến sắc, thừa cơ tăng thêm tốc độ phóng tới Dịch Trạch, tử kim roi bay ra, trực kích Dịch Trạch mà đến. Diệp Chỉ Quân hợp thời xuất hiện tại Dịch Trạch trước mặt, Phượng Linh kiếm ngăn cản đi lên, song phương trong lúc nhất thời giằng co không xong. Sau một khắc, cự nhận chém liền tại thủy tinh hộ thuẫn bên trên, một hồi tiếng răng rắc vang lên, Lý Vĩnh Khang nhìn xem đã sinh ra khe hở hộ thuẫn, sắc mặt có chút khó coi, Dịch Trạch kiếm trận uy lực dường như so với hắn tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Hắn không còn kịp suy tư nữa quá nhiều, trên tay xuất hiện một trường kỳ dị linh phủ, hàng linh phủ. Lý Vĩnh Khang trên thân lập tức dâng lên một cỗ cuồng bạo khí tức, diện mục biến có chút dữ tợn, cả người khí thế hướng lên tăng lên rất nhiều. Không chỉ có như thế, hắn cùng thanh giao ở giữa dường như hóa thành một thể, trực tiếp hướng về Dịch Trạch bên này vọt tới răng rắc. Lý Vĩnh Khang hộ thuẫn rốt cục bị cự nhận đánh nát, Lạc Anh kiếm lập tức phân tán mà mở, truy kích đang nhanh chóng vọt tới trước thanh giao. Dịch Trạch gặp nguy không loạn, hôn nguyên ấn linh quang đại phóng, trong chớp mắt liền rơi vào Lý Vĩnh Khang đỉnh đầu, thế đại lực chầm hướng hắn đập xuống. Lý Vĩnh Khang vung lên tử kim roi, một kích toàn lực đem nó bắn bay, nhưng mình thế sông cũng theo đó trì trệ. Liên cái này thời gian qua một lát, Lạc Anh kiếm liền đuổi theo, Dịch Trạch cùng Diệp Chỉ Quân cũng từ hai cái phương hướng đem nó vây quanh. Diệp Chỉ Quân lấy ra một thanh ô kim quả lồng, nhẹ nhàng vung lên, đẩy trời hỏa vũ liền hướng về trong kiếm trận Lý Vĩnh Khang cùng thanh giao. Trong lúc nhất thời, kiếm mang cùng hỏa vũ không ngừng đánh trên người bọn hắn. Cho dù Lý Vĩnh Khang kịp thời chống lên hộ thể linh quang, cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cản. Lúc này, Lý Vĩnh Khang trên mặt rốt cục xuất hiện một vẻ bối rối. Không chỉ có là Dịch Trạch, ngay cả Diệp Chỉ Quân thực lực đều vượt quá dự tính của hắn. Hắn vội vàng vỗ vỗ thanh giao giơ thẳng lên trời phát ra gầm lên giận dữ, âm thanh truyền bát phương sư tỷ, tốc chiến tốc thắng, cầu mong gì khác việt binh. Chương 358, rút lui. Chương 358, rút lui. Lý Vĩnh Khang cầu viện nằm trong dự liệu, hắn đã nhìn ra Dịch Trạch hoàn toàn không có cố kỵ thần thụ uy hiếp, quyết định muốn lưu lại chính mình, mà kiếm của đối phương trận sát thực khó mà thoát khỏi. Dịch Trạch thấy thế, địa sát kiếm trận sát khí càng thêm mãnh liệt mấy phần, tựa như hoàng tuyển mở rộng, một tầng tiếp lấy một tầng hướng về Lý Vĩnh Khang phóng đi, đồng thời động tác trên tay không ngừng, Tiệt Thiên Chỉ liên tục xuất kích, giảm nhỏ hắn xê dịch không gian, Diệp Chỉ Quân cũng tại ngoài trận tăng lớn phụ trợ cường độ. Sử dụng dáng lâm phủ Lý Vĩnh Khang, lúc này thân thể cục bộ đã xuất hiện yêu tộc hình dáng đặc thù, lỗ tai bắt đầu biến nhọn, trên thân cũng mọc ra thật dài lông tóc. Mặc dù thực lực cường đại như trước, nhưng thần thức cũng chịu đựng lấy áp lực cực lớn, phòng ngừa bị yêu hồn ảnh hưởng thần trí. Lúc này hắn tại Dịch Trạch cùng Diệp Chỉ Quân luân phiên công kích đến, phòng thủ đã biến giật gấu va vai. Nhưng cũng may thể chất của hắn cường đại, cho dù thụ thương, cũng có thể nhanh chóng khép lại, ngược lại là tọa hạ thanh giao tao tội. Rốt cục, mấy chục giây sau, Dịch Trạch lợi dụng đúng cơ hội, đem vài thanh Lạc Anh kiếm đâm vào thanh giao lần phiến vỡ vụn vị trí, đau thân thể đối phương điên cuồng vùng, yêu lực vận chuyển xuất hiện một lát hỗn loạn. Nhân cơ hội này, lại là mấy chục thanh bảo kiếm đâm vào nó đối lập mềm mại phần bụng, dao máu về xuống, thanh giao khí tức lấy bay tốc độ nhanh nhẹn vải xuống tới. Lý Vĩnh Khang sắc mặt khó coi, thanh giao ỷ vào cường hoành nhục thể vì hắn tiếp nhận đa số kiếm trận công kích, nhưng bây giờ cũng đã tới cực hạn. Mắt thấy đồng bạn thụ trọng thương, Lý Vĩnh Khang không do dự, lúc này đưa nó thu nhập ngự thú hoàn bên trong. Mắt thấy kiếm khí tới người, Lý Vĩnh Khang trên thân lần nữa bộc phát ra càng thêm mạnh mẽ khí tức, trong đó còn kèm theo huyết khí. Dịch Trạch nhìn ra hắn ý đồ, kiếm trận lần nữa biến hóa, hình thành một trường to lớn kiếm vong hướng hắn bao phủ mà đến. Lý Vĩnh Khang hừ lạnh một tiếng, sắc mặt ngưng trọng tế lên trước đó sa mỏng, đem chính mình bao lại, sau đó biến mất trên thân thể, hắn không nhìn tới gần kiếm trận, khu xử tử kim roi cưỡng ép phóng ra ngoài địa sát kiếm trận uy lực không thể nghi ngờ là to lớn, nhưng nó trọng tại công phạt. Tại Lý Vĩnh Khang lấy sa mỏng pháp bảo tổn hại, chính mình trọng thương làm đại giá lao ra sau, kiếm trận không cách nào kịp thời đem nó vây khốn. Nhưng là, Dịch Trạch cùng Diệp Chỉ Quân đã sớm đem hắn một trước một sau ngăn chặn, hiện ở trước mặt của hắn còn có Diệp Chỉ Quân một quan muốn qua tiện nhân lăn đi. Lý Vĩnh Khang ánh mắt đỏ bừng, toàn thân bao phủ một tầng huyết quang, hung mạnh hướng phía Diệp Chỉ Quân vọt tới, trên tay tử kim quất ra một đạo hình cung công kích. Diệp Chỉ Quân ánh mắt lạnh lùng, trong tay ô kim phiến biến đổi, thế lửa thu liễm, gió thổi xuất hiện, nàng vận khởi linh lực đột nhiên một cái. Tựa như phượng hoàng dương cánh đồng dạng, một cỗ vòng xoáy thức gió lốc đột nhiên hình thành, Lý Vĩnh Khang vừa mới tiếp xúc, liền lộ ra vẻ kinh hãi, sau đó hắn chỉ giữ vững được một lát, thân hình liền không bị khống chế hướng về sau rút lui mà đi, đã đuổi theo Dịch Trạch, vung tay lên một cái, sớm đã thành hình cự nhận đối với thân hình bất ổn Lý Vĩnh Khang liền bổ xuống. Tại hắn không cam lòng trong ánh mắt, đem nó chặt thành hai đoạn. Màu đỏ huyết vũ hướng phía dưới rơi đi, dưới mặt đất dường như có cái gì nhận lấy kích thích, có khí hơi thở đang thức tỉnh, sắp bạo động. Dịch Trạch không còn dám trì hoãn, thu hồi Lý Vĩnh Khang thi thể sau, liền hướng xà giật phóng đi, mà Diệp Chỉ Quân đã đi đầu một bước. Một bên khác, xà giật đã sớm bị bên này tình huống kinh sợ, Lý Vĩnh Khang cứ thế mà chết đi. Hắn cũng không dám lại tiếp tục cùng Huyền Vũ cùng nhau, trong miệng phát ra một tiếng tê minh. Lập tức thân thể mặt ngoài nhúc nhích lên, giống như có vô số đầu rắn tại dưới ra đi khắp. Tiếp lấy, hắn toàn bộ thân thể vỡ ra, hóa thành vô số đầu màu nâu đen trường xà, hướng về từng cái phương hướng vào tới. Huyền Vũ vung vẩy hai cánh, vô số lông vũ như là mũi tên đồng dạng, bắn xuống một mảng lớn trường xà, nhưng còn có càng nhiều trường xà thoát đi. Diệp Chỉ Quân lấy ra Chu Tức Cung, ánh mắt sâu thẳm, chậm rãi kéo dây cung, tại vung tay nháy mắt, một đạo kéo lây thật dài đuôi lửa linh kiếm bắn ra. Lập tức giữa đường vỡ ra, hóa thành đầy trời mưa tên. Mỗi một mũi tên đều tinh chuẩn đinh trụ một đầu trường xà, một đầu đều không thể đào thoát. Huyền Vũ reo hò một tiếng, coi là hôm nay có thể ăn vào đã lâu cánh rắn, liền vội vàng tiến lên lục soát xà giật bản thể. Có thể nhưng vào lúc này, trong đó một đầu trường xà miệng đột nhiên mở ra, phun ra một đầu càng mạnh lại toàn thân dịch nhờn tiểu xà, tương tự một đạo tia chớp màu đen hướng nơi xa đột đi, khiến ở đây hai người một yêu đều không thể kịp phản ứng. Huyền Vũ ảo nao nói, không có nghĩ tới tên này còn lưu lại như thế một tay, quả nhiên âm hiểm. Dịch Trạch đi tới gần, không quan trọng nói, chạy trốn liền chạy đi, lần sau gặp phải lại bắt chính là. Chúng ta mau chóng rời đi à, vừa mới động tĩnh cho dù không có gây nên thần thụ công kích, cũng sẽ dẫn tới chung quanh yêu tộc cùng tu sĩ. Sau đó, bọn hắn không còn lưu lại, Huyền Điểu chở khách lấy hai người hướng thần thụ nơi xa bay đi. Chỉ một lát sau về sau, hai cái to lớn thanh giao tự phương hướng khác nhau tuần tự tới chỗ này, trên thân riêng phần mình đứng đấy một vị tu sĩ. Bọn hắn phát giác được bốn phía lưu lại khí tức, nhìn xem chung quanh đại chiến vết tích, đặc biệt là trên mặt đất vẩy xuống lấy giao long cùng Lý Vĩnh Khang huyết dịch, hai tên Lý gia kim đan lướt nhau, phát hiện sắc mặt của đối phương đều dị thường khó coi. Bởi vì bọn hắn cấp tốc đạt thành cùng yêu tộc hợp tác, tất cả mấy tháng này đến nay một mực xuôi gió xuôi nước. Mặc dù tại Bắt U Lan giới tu sĩ thường có chỗ tổn thương, nhưng không có giảm quân số. Cho nên, Lý Vĩnh Khang là tiến vào linh khư cổ địa đến nay, Lý gia tổn thất vị thứ nhất tộc nhân, hơn nữa thực lực của hắn ở trong đó cũng không yếu. Chỉ chốc lát sau, lại là hai thân ảnh tiếp cận, lần này tới chính là hai tên yêu vương, bên cạnh của bọn hắn còn đi theo một đầu tiểu xà, chính là bỏ qua nhục thân có thể chạy trốn xà giận. Hắn đem chuyện mới vừa phát sinh đơn giản miêu tả một lần, khiến hai vị Lý gia kim đan sắc mặt càng lạnh hơn mấy phần Dịch Trạch. Xem ra hắn là nhất định muốn cùng chúng ta là địch, Vĩnh Diệu cùng Vĩnh Khang tuần tự chết ở trong tay của hắn, trở về bẩm báo tộc thúc ca, Dịch Trạch không có khả năng hợp tác. Trong đó một vị Lý gia kim đan lạnh lùng nói hừ, đã sớm nên từ bỏ, Vân Đế Tông tại Yến Châu có thể không có chút nào nương tay, cũng không biết võ hàng tộc thúc nghĩ như thế nào, vậy mà muốn theo Dịch Trạch hợp tác. Một vị khác kim đan tiếp lời nói Dịch Trạch mong muốn che giấu tung tích, vậy thì lại không thể để cho hắn như ý. Bên kia nhưng còn có toái tinh nhai người đâu, đến lúc đó bọn hắn khẳng định sẽ mọc lan tràn khoảng cách. Hai người phát tiết một phen, lập tức sắc mặt một lần nữa ngưng trọng lên bất quá, cái này Dịch Trạch mặc dù ghê tởm, nhưng thực lực của hắn hoàn toàn chính xác không thể coi thường. Vĩnh Khang thực lực chúng ta đều tin tưởng, không nghĩ tới cũng chỉ có thể tại trên tay kiên trì như thế ngắn ngủi thời gian, lần sau không có ứng đối cái kia kiếm trận sách lược vẹn toàn, chúng ta tuyệt đối không thể cùng hắn đối đầu. Ngay từ đầu nói chuyện kim đan trầm giọng nói, một người khác không có phản bác, hắn có tự mình hiểu lấy, nghe vậy nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy à, tiên phẩm kim đan pháp lực viễn siêu cùng giai, Dịch Trạch kết đan sơ kỳ thực lực liền có thể so với hậu kỳ. Đợi một thời gian, chỉ sợ có thể cùng võ hằng tộc thúc thành tựu sánh vai. Lý Võ Hằng, kết đan đỉnh phong, khế ước thanh giao cũng là tam giai thượng cấp đỉnh phong, khoảng cách hóa hình cách chỉ một bước, hai người liên hợp lại thực lực có thể so với nguyên anh sơ kỳ. Lúc trước tiến về tử phủ tiên tuyển dẫn đội tu sĩ, cũng là Lý Võ Hằng, hắn lúc trước chỉ thấy qua vẫn là trúc cơ kỳ Dịch Trạch. Nguyên bản Lý Võ Hằng sớm mắt có niềm tin xung kích nguyên anh, nhưng bởi vì tu luyện một môn thần thông, cần cùng thanh giao cùng nhau tiến giai, mới có thể đem lợi ích tối đại hóa. Cho nên áp chế tự thân cảnh giới đã mấy năm thời gian. Bởi vậy, hắn thành Lý gia lần này tiến vào linh khư cổ địa thích hợp nhất dẫn đội người. Chính là bởi vì có Lý Võ Hằng tồn tại, Lý gia mới có cùng Vạn Yêu cung hợp tác lực lượng. Chương 359, di tích cổ hiện. Chương 359, di tích cổ hiện. Vân Ngộng Huyền Điệu tốc độ rất nhanh, một khắc đồng hồ sau, Dịch Trạch hai người liền cách xa vừa mới địa phương chiến đấu. Trong lúc này, Dịch Trạch cũng thuận tiện kiểm lại một chút lần này thu hoạch. Thu hoạch lớn nhất tự nhiên là đầu kia tam giai trung cấp thanh giao, nó cùng Lý Vĩnh Khang ở giữa ký kết cũng không phải là bá đạo chủ phó khế ước. Cho nên Lý Vĩnh Khang bỏ mình, thanh giao cho dù bị thương nặng, nhưng cũng không có bỏ mình. Dịch Trạch chỉ là kiểm tra một hồi hắn tình trạng, đem giam cầm lại thân thể cùng thần hồn, liền bỏ mặc tiếp tục lưu lại ngự thú hoàn bên trong, hiện tại hắn còn không có công phu xử lý. Mặt khác chính là Lý Vĩnh Khang mấy món pháp bảo, trong đó cây kia tử kim roi đạt tới địa phẩm. Mặc dù có chút bị hao tổn, nhưng chỉ cần xóa đi Lý Vĩnh Khang vết tích, thêm chút tế luyện sau vẫn có thể xem là một cái tốt thủ đoạn công kích, so hắc giao tiến mạnh hơn nhiều. Còn lại một chút vật tư đủ loại, Dịch Trạch không có từng cái kiểm kê, chờ nhàn rỗi xuống tới lại phân loại. Đáng tiếc là Lý gia có nhằm vào siêu hồn thủ đoạn, Dịch Trạch liền Lý Vĩnh Khang tàn hồn đều không thể bắt được, chớ đừng nói chi là điều tra bọn hắn kế hoạch cụ thể. Hơn nữa, sau trận chiến này, chính mình cái này một khê thân phận hẳn là không thể dùng, lúc đầu hắn ỷ vào tán tu thân phận, có thể không kiêng nể gì cả. Bất luận là nhằm vào toái tinh ai, vẫn là vạn bảo các đều không cần quá nhiều cố kỵ. Chờ sau khi rời khỏi đây liền chơi cái biến mất không còn tăm hơi, cho dù bị người phát hiện mánh khóe, cũng có thể đến cái chết không nhận. Vừa vặn trong này còn có một cái không rõ lai lịch Dịch Trạch, ai có thể nói hắn một khê chính là thật Dịch Trạch đâu. Bất quá dưới mắt con đường này chỉ sợ là không thể thực hiện được. May mà lần này tao ngộ Lý Vĩnh Khang, có nhất định thu hoạch, nhường hắn tìm bù đắp lại, tóm lại là lợi nhiều hơn hại a. Dịch Trạch đông nhiên thu đến một đầu tin tức, không khỏi khẽ di một tiếng, sau đó trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Bởi vì nhân tộc một phương từng cái nhân viên để cho tiện lẫn nhau trợ giúp, cho nên phân tán khoảng cách cũng không phải là quá xa, Dịch Trạch vì thế cùng mấy vị đồng minh lưu lại có thể cự ly ngắn truyền lại tin tức thủ đoạn, Lâm Nguyệt cùng Chu Sùng là truyền âm phủ, Phó Linh Như thì là cổ trùng. Lúc này Dịch Trạch vừa lúc thu vào một đầu tin tức. Một bên Diệp Chỉ Quân phát giác trên mặt hắn dị sắc, hiếu kỳ nhìn lại, thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Thế nào cảm giác ngươi có chút cười trên nỗi đau của người khác? Dịch Trạch bất đắc dĩ cười nói, Thanh Liên Tông rừng đạo hữu truyền đến tin tức, vị kia Dịch Trạch cùng Ninh Bạch đối mặt, hai người đại chiến một phen, giả Dịch Trạch vừa còn bị đánh tan ngụy trang. Lâm Nguyệt, một chỗ thời điểm để người ta Lâm Tiết Tử, phía sau liền gọi Lâm đạo hữu. A. Nguyên lai giả Dịch Trạch không biết bởi vì nguyên nhân gì cùng Ninh Bạch đã xảy ra xung đột, hai người ở trong đại hoang triển khai trận thế đại chiến một trận, bọn hắn đều là nghiên cứu kiếm đạo, thực lực cũng đều không phải bình thường kết đan sơ kỳ có thể so sánh được. Ngay từ đầu đánh còn có qua có lại, nhưng về sau thân làm kiếm tu Ninh Bạch liền phát hiện giả Dịch Trạch dị thường, kiếm của đối phương trận hữu hình mà vô ý nói ngắn gọn chính là chủ nghĩa hình thức, nhìn xem dọa người mà thôi. Bởi vậy Ninh Bạch kết luận giả Dịch Trạch cũng không phải là thuần túy kiếm tu, cùng hắn hiểu rõ đến Dịch Trạch chênh lệch quá lớn. Kết quả có thể nghĩ, Ninh Bạch nghiêm túc sau, cũng không lâu lắm Giả Dịch Trạch liền thua trận, nguyên bản ngụy trang cũng bị phá. Linh Bạch cuối cùng lưu lại một câu vũ nhục tính cực mạnh lời nói, liền độc thuộc về mình kiếm ý đều không có linh ngộ, còn dùng cái gì kiếm trận? Bất quá, nếu chỉ là những này cũng bất quá là bác người cười một tiếng mà thôi, Lâm Nguyệt sẽ không đơn độc phát tới tin tức. Dù sao Giả Dịch Trạch thân phận vốn là nhận rất nhiều hoài nghi, Linh Bạch bất quá là xuyên phá tầng kia giấy mỏng mà thôi. Mấu chốt là tại Linh Bạch cùng Giả Dịch Trạch đại chiến lúc, chiến đấu dư ba trong lúc vô tình đánh ra một cái lối đi, trải qua phân biệt, nơi đó nguyên bản tựa hồ là một tòa yêu tộc trọng địa. Phải biết tại thời kỳ thượng cổ, linh cơ cổ địa vừa hình thành thời điểm, hơn phân nửa cương vực đều là thuộc về yêu tộc, linh giới người trục xuất khu vực này, mới lấy nhường yêu tộc nguyên khí đại thương, cuối cùng lui vào U Lan sơn mạch. Bởi vậy ở trong đại hoang phát hiện yêu tộc di tích cổ, là không thể bình thường hơn được Lâm đạo hữu mời chúng ta tiến đến trợ giúp. Dịch Trạch nói khẽ. Loại này di tích cổ bên trong có thể tìm tới định giới châu sát suất càng lớn. Cho dù không có, cũng có thể là có bảo vật tồn tại, đến lúc đó nói không chừng nhân tộc bên mình trước muốn tranh đấu lên, chớ đừng nói chi là yêu tộc lúc nào liền sẽ đi tìm đến. Hai người thương định một phen sau, Vân Ngọc Huyền Điệu lúc này thay đổi phương hướng, hướng về Lâm Nguyệt nói tới địa phương bay đi. Giờ phút này khoảng cách Dịch Trạch bọn hắn hơn 1000 dặm địa phương, mấy phe nhân mã đang vây quanh một cái cửa hang giằng co, bầu không khí có chút khẩn trương. Nơi này là một chỗ cỡ nhỏ dãy núi, bởi vì đại hoang bên trong nhiều năm phong hóa, trong dãy núi mỗi ngọn núi đều tương đối thấp lùn, cái kia tĩnh mịch cửa hang liền ở vào trong đó một tòa thoang cao ngất một điểm núi nhỏ sườn núi. Mặc dù đã qua rất nhiều năm, nhưng cửa hang vẫn còn lại rõ ràng yêu tộc đặc thù, mơ hồ có thể nhìn ra năm đó trang trọng diện mạo, 10 cái hình thù kỳ quái yêu thú pho tượng siêu siêu vẹo vẹo đứng ở trước cửa hang mặt, dường như đang bảo vệ cái gì. Mấy phương rằng có nhân mã đều là nhân tộc một phương, nhưng hoàn toàn không có trước đó tại Thái Thủy Tiên phủ bên trong hòa thuận không khí. Vừa mới hung hăng chiến thắng Giả Dịch Trạch, Linh Bạch ngạo nghễ mà đứng, một thân một mình nhìn chăm chú lên cửa hang, dường như tại tìm kiếm lấy cái gì. Giả Dịch Trạch cũng một thân một mình, trên thân nhìn qua có chút chật vật, hắn nhìn về phía Linh Bạch ánh mắt mang theo oán hận, nhưng lại có chút bất đắc dĩ. Tại Giả Dịch Trạch cách đó không xa, Lâm Nguyệt cùng Mục Bình Nhi lăng không đứng chung một chỗ. Các nàng vốn là cùng Giả Dịch Trạch cùng một chỗ hành động, hiện tại Giả Dịch Trạch thân phận bị vạch trần, các nàng tự nhiên cũng không cần giả vờ giả vịt cùng thứ nhất lên. Kỳ thật không chỉ là biết nội tình Lâm Nguyệt, ngay cả cùng Dịch Trạch từng có kia gặp mặt một lần Mục Bình Nhi, đều rất nhanh liền xác nhận hắn thật giả, nàng tại cáo chi sư phụ sau, mới biết được Lâm Nguyệt là cố ý gây nên. Lúc này Lâm Nguyệt thả ra thần thức hướng trong động điều tra, nhưng tiến vào không xa liền bị một tầng bình chướng cách trở, không khỏi nhíu mày. Một bên khác, là không biết thế nào tìm được Nhạc Vô Ngân cùng Cầu Trăm Minh hai người, bọn hắn tại Linh Bạch cùng Giả Dịch Trạch đại chiến thời điểm liền đến, kết quả cũng trùng hợp chứng kiến yêu tộc cửa động xuất hiện. Cuối cùng một phương thì là phụ cận một đội Thái Thủy Tiên phủ người, hết thảy ba người, cầm đầu chính là tham gia Doãn Nhất Địch tiến hội thống lĩnh Tần Sâm. Không đến 10 cái tu sĩ, lại mơ hồ chia làm ngũ phương, khiến Tần Sâm nhìn có chút đau đầu. U Lan giới tu sĩ nội đấu trình độ so với hắn trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, linh cơ cổ địa nhân tộc mặc dù có mâu thuẫn, cũng sẽ không bởi vì khỏe miệng ở trong đại hoang tranh đấu, những này ngoại giới người lại không cố kỵ chút nào. Ngay tại hắn nghĩ đến như thế nào mở miệng thời điểm, Cầu Trăm Minh bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Tần Sâm cùng Lâm Nguyệt chậm một bước, rất nhanh cũng phát giác được có mấy cố khí tức đang lấy tốc độ cực nhanh tiếp cận. Tần Sâm biến sắc, không khỏi lộ ra cười khổ, hiện tại nơi này quan hệ đã đủ phức tạp, thế nào còn tới. Lâm Nguyệt lại là thở dài một hơi, nàng đã cảm ứng được thân phận của người đến. Mấy hơi sau, khổng lồ huyền điểu cơ hai cánh xoay quanh tới mấy người trên không, tam giai thượng cấp yêu tộc khí tức tràn ngập ra. Huyền điểu đến sau vây quanh cái kia yêu tộc cửa hàng xoay hai vòng, liền hạ thấp độ cao, rơi vào phụ cận một cái núi nhỏ đỉnh núi, tạo nên trận trận bụi mù. Trong bụi mù một đôi tối tăm ánh mắt lóe ra linh quang, cảnh giác nhìn chằm chằm mọi người ở đây, làm cho người nhìn rất có áp lực. Trên người của nó còn đứng lấy một đen một trắng hai thân ảnh, huyền điểu sau khi hạ xuống Dịch Trạch cùng Diệp Chỉ Quân liền nhảy xuống tới, bình tĩnh nhìn cách đó không xa sắc mặt khác nhau tu sĩ nhân tộc. Chương 360: Tiến vào di tích cổ. Chương 360: Tiến vào di tích cổ. Dịch Trạch hai người một yêu đến, khiến hiện trường tình thế lại phức tạp mấy phần, nguyên bản ở đây tu sĩ nhìn thấy bọn hắn cũng là phản ứng không đồng nhất. Dịch Trạch trên người bọn họ còn lưu lại một cỗ sát khí cùng mùi máu tươi, hiển nhiên trước khi đến vừa mới tiến hành qua một trận đại chiến, đối với cái này, người ở chỗ này có không thèm để ý chút nào, có lâm vào suy nghĩ, cũng có âm thầm đề cao cảnh giác, đặc biệt là chiếm cứ đại đa số U Lan giới tu sĩ, theo bọn hắn nghĩ, ngoại trừ chính mình, cái khác vô luận là nhân tộc hay là yêu tộc, đều không khác nhau nhiều lắm. Nhạc Vô Ngân nhìn xem toàn thân áo đen, biểu lộ thanh lãnh Diệp Chỉ Quân, trong mắt lóe lên một tia lửa nóng, lại nhìn về phía bên cạnh Dịch Trạch, lập tức sinh ra ghen tị và phẫn hận. Dường như làm xuống cái nào đó quyết định, hắn cùng Cầu Trăm Minh lẫn nhau, hai người đáy mắt không hẹn mà cùng hiện lên lánh sắc cầu đạo hữu, đợi chút nữa có cơ hội, cùng một chỗ xử lý cái kia một khê. Không có vấn đề. Bất quá, người tán tu này không đơn giản, hắn còn có một đầu kết đan hậu kỳ yêu tộc, cầu đạo hữu yên tâm, Nhạc Mộ không phải người nhỏ mọn, sau đó tất nhiên tiếp tế ngươi đầy đủ thần hồn. Nhạc đạo hữu quả nhiên sảng khoái, vậy chúng ta một lời đã định. Nhạc Vô Ngân thấy Cầu Trăm Minh đồng ý, trong lòng cũng thở dài một hơi, người này là Vạn Bảo Thương hội mời khách khanh, tính tình cổ quái, lại thực lực mạnh mẽ hơn hắn, mong muốn hắn ra tay cũng không phải là dễ dàng như vậy. Mà Cầu Trăm Minh trên mặt lộ ra mỉm cười, nhìn về phía Dịch Trạch trong ánh mắt, lộ ra một chút cho dù Nhạc Vô Ngân cũng không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật. Dịch Trạch thấy không khí hiện trường có chút cứng ngắc, lúc này chắp tay cười nói, các vị đạo hữu hữu lễ, các ngươi tề tụ nơi này, hẳn là có định giới châu đầu mối. Những người khác nghe vậy mà không biểu tình, không người là đồ đần, Dịch Trạch có thể kịp thời đổi tới, khẳng định là có người mật báo, chỉ là không biết rõ cụ thể là ai. Có người nhìn về phía Lâm Nguyệt, nàng trước đó cùng một khê tại thanh trướng trạch hợp tác qua, nói không chừng chính là nàng kéo tới đồng minh. Cùng Dịch Trạch từng có gặp mặt một lần, Tần Sâm thấy không có người trả lời, lúc này mới trả lời, một đạo hữu, Nam đạo hữu, chúng ta cũng chỉ là vừa mới phát hiện chỗ này hư hư thực thực yêu tộc di tích cổ, đang chuẩn bị tiến vào thăm dò một phen. Thì ra là thế. Dịch Trạch nhìn quanh một vòng, tiếp tục nói, cái kia còn đang chờ cái gì, đi vào chung à, chúng ta nhiều người như vậy lâu tụ ở chỗ này không thể được. Chẳng lẽ còn có cái khác đồng đạo muốn đi qua? Nhạc Vô Ngân cười lạnh một tiếng, một đạo hữu, đã ngươi nóng lòng như thế, không bằng từ ngươi trước tiến vào như thế nào. Dịch Trạch đối với hắn liền mặt ngoài hữu hảo đều không muốn duy trì, âm thanh lạnh lùng nói, mọi thứ có cái tới trước tới sau, chúng ta trễ nhất tới, nào có tiên tiến đạo lý. Nói xong không đợi Nhạc Vô Ngân tiếp tục nói chuyện, nhìn về phía vị kia lẻ loi một mình lạ lẫm tu sĩ, ra vẻ nghi ngờ nói, vị đạo hữu này là? Người này tự nhiên là bị đâm thủng thân phận giả Dịch Trạch, lúc này bộ dáng có chút chật vật, là một cái nhìn xem khôn khéo lại âm trầm trung niên nhân bộ dáng. Nghe được Dịch Trạch tra hỏi, trầm ngâm một lát sau vậy mà đối với hắn chắc tay, nói, tại hạ Luân Hòa. Lập tức liền ngậm miệng lại, không chút nào xét chính mình giả mạo Dịch Trạch sự tình. Dịch Trạch ánh mắt nhắm lại, nghe được cái tên này sau, hắn đối thân phận của người này đã có một phen suy đoán. Tại Kim Đỉnh Tiên Thành đoạn thời gian kia, hắn lợi dụng Vân Tê Tông mạng lưới tin tức, đem thành nội Kim Đan tu sĩ làm đơn giản điều tra, trong đó vừa vặn từng có Loan Hòa người này. Chỉ là đối phương đồng dạng là làm tình báo, ngày thường làm việc liền tương đối ẩn nấp, Dịch Trạch không có điều động quá nhiều tài nguyên điều tra. Bởi vậy cũng không biết hắn tình huống cụ thể cùng tướng mạo. Gần sát nhất di tích cổ nhập khẩu Ninh Mạch, không để ý đến bọn hắn trò chuyện, tại xác định cửa hàng không có nguy hiểm gì sau, cũng không cùng những người khác chào hỏi, một ngựa đi đầu bay vào. Tần Sâm thấy thế, nhìn những người khác một cái, tại cửa hang chúng quanh bố trí một tầng huyễn trận, đơn giản che đậy một phen, sau đó cũng mang theo hai người khác bay vào. Theo sát phía sau bọn họ chính là Lâm Nguyệt cùng Mục Bình Nhi. Nhạc Vô Ngân cho Dịch Trạch một cái khiêu khích ánh mắt, tiếp lấy cũng đi vào theo. Dịch Trạch nhìn Loan Hòa không có tiến vào dự định, đem Huyền Vũ thu nhập ngự thú hoàn, cùng Diệp Chỉ Quân sóng vai bay vào động phủ nhập khẩu. Cuối cùng chỉ còn lại có Loan Hòa một người lưu lại bên ngoài, hắn nhìn khắp bốn phía, xác nhận không người sau, liền tại động phủ chúng quanh chen vào bốn cây trận kỳ, nói khẽ, "Mục Hề, ngươi chết ở bên trong tốt nhất, nếu như may mắn đi ra, còn có chiêu chờ ngươi." Làm xong đây hết thảy, xác định không có chỗ sơ suất về sau, Loan Hòa thân hình lóe lên cũng bay vào nhập khẩu. Thật tình không biết, hắn tất cả động tác đều bị cách đó không xa một đôi mắt nhìn chăm chú lên. Tại Loan Hòa sau khi rời đi không lâu, nguyên bản Dịch Trạch chỗ đứng, một đạo hắc ảnh chậm rãi đứng lên. Minh Ảnh đi đến cửa vào vị trí, kéo lên một vệt nụ cười, lấy đi Loan Hòa mấy cái trận kỳ, đổi lại bẫy dập của mình bố trí. Hắn lưu tại nguyên địa nghĩ nghĩ, sau đó tại Tần Sâm huyễn trận trên cơ sở, lại tăng thêm một tầng huyễn trận, cứ như vậy liền hoàn toàn phong bế nhập khẩu khí tức, từ bên ngoài cũng nhìn không ra bất cứ dị thường nào. Làm xong đây hết thảy, Minh Ảnh lúc này mới một lần nữa hóa thành một bãi cái bóng, sát mặt đất nhanh chóng tiến vào di tích cổ. Dịch Trạch cùng Diệp Chỉ Quân tại một đầu cũ nát trong thông đạo xuyên thẳng qua, di tích cổ bên trong một mảnh đen kịt. Nhưng đám người đều là kim đan cương giả, tự nhiên có thể ở ban đêm thấy vật, không chút nào chịu hắc ám ảnh hưởng. Thông đạo hai bên thỉnh thoảng dọc theo một đầu hơi nhỏ ngắn nói, cuối cùng thì là lớn nhỏ không đều rách nát động thất, có gian phòng đã đổ sụp không còn hình dáng. Xem ra chỗ này di tích cổ niên đại rất là lâu dài, bên trong bố trí bảy biện cơ hồ đều đã lọt vào phá hư. Một nhóm 11 người đội ngũ, tại rộng rãi trong thông đạo trước sau kéo ra mấy chục trượng khoảng cách. Ninh Bạch một ngựa đi đầu, những người khác phân mấy đợt ở phía sau nhanh chóng theo vào. Làm bọn hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, trong này không chỉ có đổ nát thê lương, còn có răng khắp nơi rễ cây dây leo, những này hiển nhiên là thuộc về thần thụ. Bởi vì di tích cổ lâu dài không thấy cả ngày, cho nên rễ cây cũng liền nấn ná nơi này. May mắn trên người mọi người đều có tấm bảng gỗ, bọn hắn cũng không có bởi vì Dịch Trạch đám người đến mà lên phản ứng. Nếu không Dịch Trạch không xuất thủ, cái này di tích cổ căn bản là không có cách thăm dò sư tỷ, ta nhìn nơi này không giống như là cái nào đó đại yêu lập phủ, giống như là vạn yêu cung nào đó chỗ trọng yếu nơi trốn. Dịch Trạch nhìn xem chung quanh bố trí, nói khẽ. Diệp Chỉ Quân ngưng trọng nói, nhìn hiện trường bố trí đúng là như thế. Nàng vượt qua Nhạc Vô Ngân, nhìn về phía trước Tần Sâm, truyền âm nói, nếu thật là dạng này, kia Thái Thủy Tiên phủ Tần Sâm bọn người, có khả năng biết nơi này là địa phương nào. Dịch Trạch điên lặng gật gật đầu, bất luận đối phương có tâm tư gì, hắn tự tin lấy thực lực của hai người có thể ứng phó. Chớ đừng nói chi là, nơi này vẫn là đại hoang. Năm đó linh giới dùng định giới châu phối hợp thêm cổ trận pháp, từ U Lan giới tách ra linh khư cổ địa, lại còn cần Phượng Anh bọn người hấp dẫn cường giả yêu tộc chú ý lực, linh giới người bố trí rất có thể thiết lập tại yêu tộc sở thuộc trọng yếu nơi trốn. Như loại này yêu tộc di tích cổ, rất có thể tại lúc ấy bị xem như trận nhãn, tồn tại định giới châu khả năng rất lớn. Kỳ thật hai tộc nhân yêu đều có một cái suy đoán, linh khư cổ địa bị lưu vong mấu chốt là thần thụ. Ngay cả toàn bộ đại trận khả năng đều là dựa vào thần thụ mà tồn tại, định giới châu có khả năng nhất xuất hiện địa phương chính là thần thụ bản thể. Nhưng cho tới bây giờ, hai tộc can ý không có nói ra việc này, không phải vạn bất đắc dĩ, bọn hắn cũng không nguyện ý đi truy đến cùng khả năng này, trước kia giao hấn quá mức khắc sâu. Cho nên, giống như bây giờ di tích cổ, liền thành bọn hắn thứ đẳng mục tiêu hoài nghi, cũng là siêu tầm trọng điểm. Tiến vào di tích cổ nửa khắc đồng hồ sau, bọn hắn rốt cục bay ra đầu kia thông đạo, trước mắt rộng mở trong sáng, sau đó tiến vào một chỗ rộng rãi nội thất. Nội thất chủ thể từ không biết tên hòn đá dựng mà thành, mỗi tảng đá bên trên đều lưu lại dấu vết tháng năm, bốn phía không có quá nhiều trang trí, hiển thị do yêu tộc giản dị tự nhiên. Mà tại mọi người đối diện thì mới xuất hiện bốn cái lối đi. Chương 361. Thông đạo mê cung cùng tao ngộ thủ nô. Chương 361. Thông đạo mê cung cùng tao ngộ thủ nô. Bốn đầu tạo hình khác nhau thông đạo xuất hiện ở trước mặt mọi người, khiến cho mọi người đều tạm thời lâm vào do dự. Mỗi cái thông đạo nhập khẩu phía trên đều có một đầu tạo hình kỳ lạ yêu thú. Không, hẳn là xưng là hung thú mới đúng, bọn hắn theo thứ tự là Thao Thiết, Cùng Kỳ, Đào Nột cùng Hỗn Độn Lưu Lan giới yêu tộc luôn luôn lấy tam đại chân linh hoặc là tứ đại thần thú huyết mạch tự cho mình là, cái này tứ đại hung thú nghe nói là tổ tiên bọn họ địch nhân, chỗ này yêu tộc di tích cổ làm sao lại đem bọn hắn thiết lập tại nơi này? Lâm Nguyệt nhíu mày nói, Tam đại chân linh, Chân Long, Phượng Hoàng, Kỳ Lân, tứ đại thần thú, Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ, theo tôn quý cùng cổ lão trình độ tới nói, chân linh thần thú. Linh Bạch nhìn xem hung thú pho tượng, có ý riêng nói ra câu nói đầu tiên, cái này cũng không kỳ quái, liền xem như chúng ta nhân tộc, có nhiều chỗ không phải cũng sẽ thiết yêu tộc pho tượng sao? Tần Sâm trầm ngâm nói, tỉ như một chút phong ấn chi địa hoặc là thí luyện chi địa. Nhạc Vô Ngân sắc mặt nghiêm túc, nhìn xem chung quanh bố trí, không hề giống là phong ấn cái gì, xem ra nơi này rất có thể là yêu tộc một chỗ thí luyện chi địa. Nói hắn nhìn thoáng qua Lâm Nguyệt cùng Dịch Trạch, hai người bọn họ tại yêu tộc thí luyện chi địa Thanh Trương Trạch đều thu được chỗ tốt không nhỏ. Dịch Trạch biết cái kia một cái biểu đạt ý tứ, bình thản nói, nếu là thí luyện chi địa, đồng thời có bảo vật gì lời nói, chỉ sợ yêu tộc những năm này sẽ thường xuyên vào xem. Sau đó nơi này lại lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, lần này ngay cả Ninh Bạch cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, tất cả mọi người ở chờ, chờ có khả năng nhất hiểu rõ nơi đây người nói chuyện. Tần Sâm thấy mọi người bộ dáng, rất nhanh ý thức được tính toán của bọn nó, sắc mặt có chút lạnh, hắn cùng hai người khác truyền âm sau một lúc nói đã nơi này rất có thể là thí luyện chi địa, vậy đối với ta nhóm mà nói, mặc dù có nhất định nguy hiểm, cũng sẽ không quá nhiều. Hơn nữa, nếu là suy đoán chính xác, cái này bốn cái lối đi hẳn không phải là không phải sinh tức tử, mà là bố trí có kém không nhiều khó khăn trở ngại mới đúng, ba người chúng ta trước tùy ý tuyển một cái thông đạo, chư vị tùy ý a. Tần Sâm cũng không muốn cùng những người này ở cùng một chỗ, đối hành vi của bọn hắn không có hảo cảm không nói. Cho dù thực sự có người tìm tới định giới châu, cũng không có tác dụng gì, cuối cùng đơn giản là Thái Thủy Tiên phủ đánh đổi khá nhiều trao đổi tới mà thôi. Tần Sâm nói xong, lúc này mang theo hai người khác đi vào bên phải nhất thao thiết thông đạo. Ninh Bạch thấy thế chỉ suy tư một lát, liền không do dự nữa, theo sát phía sau cũng đi vào. Những người còn lại không còn lưu lại, nhao nhao lần lượt tiến vào thao thiết thông đạo, tất cả mọi người ăn ý lựa chọn đi theo Tần Sâm đằng sau. Nơi đây tình huống không rõ, cùng Tần Sâm ở cùng một chỗ mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Bất quá, bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, chuyện không hề giống bọn hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Chờ một chút. Dịch Trạch ở phía trước bỗng nhiên dừng bước, phía trước mấy người khí tức bỗng nhiên biến mất. Bọn hắn khoảng cách phía trước Lâm Nguyệt cùng Nhạc Vô Ngân đám người khoảng cách cũng không phải là quá xa, Dịch Trạch thần thức cũng một mực tập trung vào bọn hắn, có thể ngay tại vừa rồi, khí tức của bọn nó trong nháy mắt biến mất không thấy. Hắn lại tra xét rõ ràng một phen, không có phát hiện manh mối gì, do dự một lát sau, tăng cường phòng bị lần nữa hướng vào phía trong bay đi. Tiếp xuống hai người rất nhanh xuyên qua thông đạo, lần nữa đi vào một chỗ nội thất, trước mặt vậy mà lại xuất hiện bốn cái lối đi. Cùng vừa mới khác biệt chính là, cái này bốn cái lối đi ngoại hình hoàn toàn tương tự. Càng quỷ dị chính là, tại phía sau bọn hắn, đồng dạng là bốn đầu giống nhau như lúc thông đạo. Hơn nữa lúc này trong thông đạo dường như có dị dạng động tĩnh truyền đến. Vừa mới một mực suýt tại bọn hắn đằng sau luân hòa, lúc này cũng đã khí tức hoàn toàn không có nơi này như thế bố trí, chỉ sợ cuối cùng sẽ hình thành một cái thông đạo mê cung, chẳng lẽ con đường này là muốn đem chúng ta tất cả đều tách ra. Diệp Chỉ Quân quan sát đến trước sau bốn cái lối đi, trầm ngâm nói. Dịch Trạch nhìn phía sau gật đầu nói, lúc chúng ta tới thông đạo đã xảy ra sai chỗ, hiện tại coi như đường cũ trở về, đoán chừng cũng không trở về được vừa mới chỗ kia nội thất. Hiện tại chỗ này nội thất khả năng chỉ có chúng ta tới, những người khác thì là đạt tới là địa phương khác. Hai người rất nhanh liền ý thức được nơi đây bố trí dụ ý, phía sau thông đạo vô cùng có khả năng đem bọn hắn lần nữa tách ra đi thôi, nhập ra tùy tụ. Dịch Trạch nói ừm. Hai người kẻ tài cao gan cũng lớn, người bên trong này bên trong, bọn hắn cho dù là đàn, cũng tự tin có thể ứng phó những người khác đương nhiên, ngoại trừ cái kia quỷ dị cầu Trăm Minh. Hai người lại thứ tuyển chọn cùng một cái lối đi, quả nhiên, lần này hai người cho dù duy trì rất gần khoảng cách. Tại đến nơi nào đó thời điểm, đi ở phía trước Dịch Trạch bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ sức lôi kéo. Hắn tại bị truyền tống đi trước một khắc, ý đồ đi giữ chặt Diệp Chỉ Quân. Nhưng thất bại, lập tức liền biến mất ở trước mặt nàng. Diệp Chỉ Quân đối cái này sớm có dự liệu sự tình cũng không cảm thấy kinh hoàng, nàng tiếp tục đi tới, không lâu cũng cảm nhận được sức lôi kéo, nàng không có chống cự, tiếp lấy biến mất ở trong đường hầm. Lối đi tối thui lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, đúng như một đầu nhắm người mà phệ thao thiết. Dịch Trạch ánh mắt khôi phục, khi thấy rõ trước mặt cảnh tượng sau, sắc mặt lúc này chính là biến đổi, cả người căng thẳng thân thể, cầm trong tay một thanh Lạc Anh kiếm làm xong chiến đấu chuẩn bị. Đây là một chỗ không gian khá lớn hang đá, Dịch Trạch chính vị tại trung ương trên bệ đá, càng kinh khủng là, hang đá phía trên treo lít nha lít nhít lục sắc bao khỏa. Nhìn ngoại hình tựa hồ cũng là các loại yêu thú. Mà theo hắn đến, những này nguyên bản bị dây leo nhánh cây bao vây lấy không nhúc nhích yêu thú, cũng bắt đầu phát ra động tĩnh. Bọn hắn đầu tiên là biên độ nhỏ lay động, sau đó trên người dây leo bắt đầu toán loạn kéo căng, một cỗ làm cho người kinh hãi khí tức bắt đầu khôi phục thủ nô. Dịch Trạch hơi kinh ngạc, không có nghĩ tới đây thế mà lại có nhiều như vậy thủ nô. Mặc dù bọn hắn khí tức không phải quá mạnh, nhưng số lượng lại không ít. Bất quá nghĩ lại, dường như cũng tỉnh có thể hiểu giống. Theo một tiếng dường như thú không phải thú gầm thét, phía trên hang đá tất cả thụ nô tất cả đều hồi phục lại, từng đôi thảm con mắt màu xanh lục trong bóng đêm trực câu câu nhìn chằm chằm Dịch Trạch. Cùng lúc đó, nguyên bản dán tại trên tường trên mặt đất rễ cây dây leo cũng bắt đầu táo động. Dịch Trạch thấy thế, một tay bấm niệm pháp quyết, lập tức một đạo màu xanh đậm càn nguyên chân hỏa từ trên tay bắn ra không xa liền đột nhiên mở rộng, trong nháy mắt hình thành một đạo to lớn tường lửa, hướng về phía trên thụ nô đóng đi. Thụ nô nhóm cảm ứng được mãnh liệt linh lực ba động, rốt cục hướng Dịch Trạch vọt tới, phía sau của bọn nó còn liên tiếp một cây tráng kiện sợi đằng. Càn nguyên chân hỏa đối thụ nô tổn thương là to lớn, mỗi cái xuyên qua tường lửa thụ nô, toàn thân đều sẽ bị nhóm lửa, tại vọt tới Dịch Trạch nơi này trước, liền hóa thành một đoàn tro bụi. Nhưng bọn hắn số lượng quá nhiều, lại bốn phương tám hướng khắp nơi đều là. Cho dù là càn nguyên chân hỏa tường lửa cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cản. Rốt cục, có cái thứ nhất thụ nô vọt tới Dịch Trạch trước mặt, đây là một đầu hình thể to lớn hùng yêu, cứ việc toàn thân bốc lên hỏa diễm, nhưng bằng vào lấy thân thể khổng lồ, quả thực là đỉnh lấy chân hỏa thiêu đốt, giết tới Dịch Trạch trước mặt. Mặc dù chỉ có một cái, còn bị Dịch Trạch tùy tiện mở thành tám đoạn, nhưng đây là một cái tín hiệu. Quả nhiên, tiếp xuống có càng nhiều thụ nô tới gần Dịch Trạch, càn nguyên chân hỏa vẫn tại thiếu đốt, nhưng lúc này dường như có bị thụ nô dập tắt xu thế. Dịch Trạch cũng không lộ vẻ bối rối, hắn có thanh đằng mang theo, căn bản không lo lắng. Huống hồ loại cường độ này thụ nô xung kích, cho dù không cần thanh đằng, như Dịch Trạch cùng Diệp Chỉ Quân thực lực như vậy, trong khoảng thời gian ngắn đều có thể ứng đối tự nhiên. Mà Dịch Trạch hiện tại muốn xác định một sự kiện, theo cùng càng ngày càng nhiều thụ nô tiếp xúc, hắn phát hiện bọn hắn cùng lần trước tính toán Minh Yêu Hoàng lúc gặp phải thụ nô có chút khác biệt. Chương 362, truy tìm căn nguyên. Chương 362, truy tìm căn nguyên. Mặc dù lần trước đối phó Minh Yêu Hoàng thời điểm, Dịch Trạch cùng thụ nô chỉ có vội vàng vừa đối mặt, nhưng đối với nó khí tức lại ký ức khắc sâu, cùng lần này gặp phải thụ nô mặc dù đồng căn đồng nguyên, nhưng vẫn là có nhất định khác nhau. Đây không phải là thực lực hoặc là ngoại hình khác biệt, mà là một loại ớt một pháp thân cảm ứng được trên bản chất khác biệt. Càng làm Dịch Trạch cảm thấy kinh ngạc chính là những này thụ nô mang đến cho hắn một cảm giác rất quen thuộc, tựa như ở nơi nào gặp được như thế, lại cũng không phải là tại linh khư cổ địa, mà là tại U Lan giới. Chỉ là loại cảm giác này chớp mắt là qua, hắn trong lúc nhất thời cũng không cách nào nhớ lại. Theo hội tụ thụ nô càng ngày càng nhiều, hiện tại đã vượt qua hắn vừa mới tiến lúc đến nhìn thấy số lượng, Dịch Trạch cũng dần dần phát hiện bọn hắn nơi phát ra ở chỗ này. Dịch Trạch trong mắt lóe lên tinh quang, tại hang đá đỉnh chót, nguyên bản bị thụ nô che chắn nào đó chỗ, lúc này lộ ra một cái rộng khoảng một trượng cửa hang, thụ nô chính là từ bên trong liên tục không ngừng dũng mãnh tiến đến ra. Dịch Trạch tế ra phong tiến võng, trong nháy mắt đem trước mặt một sóng lớn thụ nô vây khốn bước qua một bên, đồng thời phong tiên võng bên trên giấy lên cản nguyên chân hỏa, đem nội bộ thụ nô đốt cháy hầu như không còn, chỗ kia cửa hang lập tức bại lộ ở trước mặt của hắn. Dịch Trạch thân hình mãnh liệt bắn mà ra, quanh thân vờn quanh bốn thanh lạc anh kiếm kiếm mang nhiều lần ra, đem ngăn ở trước người lẻ tẻ thụ nô toàn bộ chém xuống, sau một khắc người hắn đã đi tới cửa động vị trí. Nhìn xem không ngừng truyền ra gầm rú tĩnh mịch cửa hang, Dịch Trạch không có dừng lại, thẳng vào. Trong động chật ních thụ nô, cũng may bọn hắn chỉ có nhục thể công kích thủ đoạn này, đối Dịch Trạch không tạo thành cái uy hiếp gì. Hắn toàn thân giấy lên ngọn lửa nóng bỏng, hóa thành một hỏa nhân không ngừng hướng phía trước thúc đẩy. Trong động đường hành lang tương đối khúc chiết, thậm chí xuất hiện qua mấy lần mở rộng chi nhánh đường. Nhưng cũng may có thể căn cứ thụ nô vọt tới phương hướng, đánh giá ra bọn hắn nơi phát ra, Dịch Trạch không cần nhiều đi chặng đường oan uổng. Theo kéo dài xâm nhập, thụ nô nhục thân cũng tại dần dần tăng cường, Dịch Trạch không thể không tốn hao nhiều thời gian hơn khả năng đột phá đường hành lang không lớn. Dịch Trạch thêm chút suy tư sau lấy ra hôn nguyên ấn, đem nó phóng đại tới cùng đường hành lang không chênh lệch nhiều kích thước, pháp lực quán chú trong đó, thi triển thanh đế bất hủ ấn hướng về phía trước quét ngang mà đi. Giả dích không dứt màu xanh ấn ký hướng về phía trước đập tới, hôn nguyên ấn những nơi đi qua, thủ nô bị tất cả đều nghiền nát, trên vách đá lưu lại đều là thân thể tàn phế thịt não, một cỗ nồng đậm mùi hôi thối tràn ngập ở trong hành lang. Dịch Trạch không hề lay động, hồng ngông kim đan điên cuồng vận chuyển, từng đạo cường hoành kim đan pháp lực tụ hợp vào hôn nguyên ấn, khiến cho tốc độ một mực tại tăng tốc, oanh minh tiếng va đập bên tai không dứt. Lúc này, tại di tích cổ bên trong những người khác, rất nhiều đều nghe được lần này động tĩnh khổng lồ, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhạc Vô Ngân cầm trong tay một mặt ngân sắc pháp kính, hướng về thanh âm truyền đến địa phương chiếu đi, một đạo bạch quang đảo qua. Ngoại trừ bò đầy dây leo vết đá, cái gì cũng không có nhìn thấy. Nguyên lai yên lặng dây leo, lúc này dường như nhận lấy một loại nào đó kích thích, bắt đầu chậm chậm động đậy lên, nơi này thế nào đột nhiên như muốn sống lại như thế, chẳng lẽ là có người xúc động cái gì sao? Nhạc Vô Ngân trong lòng bồn chồn, trong miệng nỉ non nói. Hắn đã có chút hối hận tiến đến, vốn cho rằng có cầu trăm minh tại, chính mình sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì, thật không nghĩ đến vừa mới tiến đến không lâu, hai người liền bị ép tách ra. Một bên khác, Tần Sâm lúc này thân ở một mảnh hắc đàm phía trên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem đen nhánh đầm nước, đây là nơi đây không gian duy nhất khả năng đạt được đường, nhưng mà bên trong lại nhường hắn bản năng cảm nhận được hung hiểm. Tăng thêm hiện tại bốn phía dây leo truyền ra động tĩnh, càng thêm làm hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ không nên a, nơi đây bố trí sớm nên hoang phế mới đúng. Mặc dù có một chút biến cố, cũng không nên sẽ tạo thành động tĩnh lớn như vậy. Chẳng lẽ đã có người bị nơi này thần thụ để mắt tới? Tần Sâm quả nhiên đối với cái này chỗ di tích cổ có hiểu biết, nhưng Dịch Trạch tạo thành động tĩnh vẫn như cũ vượt ra khỏi hắn nhận biết. Di tích cổ bên trong nơi nào đó, Loan Hòa nằm ngửa trên đất không nhúc nhích, đứt gãy linh kiếm rơi là tả trên đất, trên mặt của hắn như cũ lưu lại vẻ hoảng sợ, giống như là thấy được cực kỳ đáng sợ sự vật. Bốn đầu hung thần ác sát hung thần vây quanh bốn phía, tất cả đều nhìn chăm chú lên sống chết không rõ Loan Hòa. Càng để cho người cảm thấy kinh dị chính là, một cái cùng hắn thân ảnh giống nhau như lúc cũng đứng ở bên cạnh hắn. Lúc này, cái này Loan Hòa đối quanh mình biến cố nhắm mắt làm ngơ, dị thường chăm chú không ngừng biến hóa biểu lộ thần thái, theo thời gian trôi qua. Bất luận là động tác vẫn là khí tức, đều cùng chân chính Loan Hòa càng lúc càng giống. Không ngừng phía trên những người này, bây giờ thân ở di tích cổ tất cả mọi người đều đang vì trùng quanh biến hóa cảm thấy kinh hãi, tất cả đều đề cao đề phòng. Dịch Trạch đẩy hôn nguyên ấn động tác vẫn còn tiếp tục. Nếu như di tích cổ trong suốt hóa, liền sẽ phát hiện hắn lúc này đang lấy một đầu quỷ dị lộ tuyến, nhanh chóng vượt qua cái khác chi nhánh bên trên người, hướng về di tích cổ hạch tâm nhất vị trí tới gần. Cứ như vậy, Dịch Trạch kéo dài ước chừng nửa khắc đồng hồ, phía trước bỗng nhiên truyền ra mấy tiếng dọa người giống to, toàn bộ đường hành lang cũng vì đó rung động, ngay sau đó hôn nguyên ấn liền nhận một cỗ cự lực trước đó chưa từng có. Nếu không phải Dịch Trạch nghe được tiếng giống, ý thức được không ổn, sớm ra tăng cường độ, kém chút liền bị đẩy ngược trở về. Cùng lúc đó, loại kia ở trong đại hoang bị hấp thu linh lực cảm giác, cũng tại thời khắc này đột nhiên tăng cường. Dịch Trạch biến sắc, biết sắp đến hắn truy tìm điểm cuối cùng, hắn không do dự nữa, trong đan điền thanh đằng sáng lên lục quang, mỗi phiến lá non đều dựng thẳng lên rồi, bắt đầu hấp thu hôn nguyên ấn phía trước có cây năng lượng. Sau đó, hôn nguyên ấn phía trước chịu lực vì đó bùng lỏng, khước từ lực lượng rõ ràng nhỏ xuống tới. Dịch Trạch bởi vì sợ những này thụ nô cùng lần trước gặp phải thời điểm như thế, bị thanh đằng hút sợ rút về phía sau về hang ổ mà làm hắn không cách nào truy tung, lúc này mới vẫn không dùng tới thanh đằng năng lực. Hiện tại hắn buông ra thần thức, đã mơ hồ dò xét tới phía trước tình huống, có một cái kinh khủng tồn tại đang dừng lại tại phía trước vị trí không xa. Hắn biết mình lập tức liền có thể ngược dòng tìm hiểu đến chỗ này thụ nô đầu nguồn, lúc này mới buông ra thanh đằng hạn chế. Chờ phía trước động tĩnh nhỏ xuống tới, Dịch Trạch lập tức thu hồi hôn nguyên ấn, nhìn thấy trước mắt là một mảnh hỗn độn, đến không hết yêu tộc thây khô sen lẫn màu xám cảnh khô chật ních đường hành lang. Phía trước nhất ba bộ yêu thi càng hùng tráng, cho dù lúc này hóa thành thây khô, cũng so cái khác yêu tộc vĩ nạn nhiều. Lạc Anh kiếm mở đường, đem phía trước tạp vật toàn bộ xoắn nát, lập tức lộ ra hơn phân nửa không gian, Dịch Trạch theo đường hành lang bay tới đằng trước. Mười mấy hơi thở sau, hắn bỗng nhiên không khỏi sinh ra một cỗ tim đập nhanh cảm giác. Ngay sau đó, một đoạn mấy chục năm trước ký ức bỗng nhiên xông lên đầu, khiến ánh mắt của hắn biến nghiêm túc lên. Kia là hắn hay là trúc cơ sơ kỳ, tại Bình Giang quận lọt vào truy sát, tao ngộ một đường đi theo Dịch Kiệt Tín lúc đối phương mang đến cho hắn một cảm giác huyết linh. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ đồ vật trong này cùng huyết linh hạt giống phía sau tồn tại có quan hệ không thành? Thần thụ, thu nô, huyết linh, đoạt xá tu sĩ hạt giống. Dịch Trạch ngưng lông mày suy tư, huyết linh sự tình hắn đến nay khắc sâu ấn tượng, tại U Lan Tiên Thành càng là nguy hiểm cho sinh mệnh, kém chút gặp độc thủ, làm hắn vô cùng kiêng kỵ. Hắn có loại cảm giác, lần này chó ngáp phải rồi, nói không chừng có thể tìm tòi bí mật trong đó. Dịch Trạch suy nghĩ bước lên, nhưng động tác cũng không có dừng lại. Rất nhanh, hắn liền xuyên qua cuối cùng một đoạn dũng đạo hẹp, trước mắt lập tức rộng mở trong sáng. Chương 363, thần thụ chi nhánh. Chương 363, thần thụ chi nhánh. Dịch Trạch đi vào một chỗ to lớn chỗ trống, phạm vi chi lớn, so bên ngoài nhìn thấy núi nhỏ còn muốn lớn hơn không ít. Nhưng cái này đều không là trọng yếu nhất, Dịch Trạch ánh mắt hoàn toàn bị trung ương cây kia quỷ dị đại thụ hấp dẫn. Cái này quả đại thụ trụ cột chi thô, cần hơn 10 người ôm hết khả năng vây quanh, độ cao đến không hết, như xa xa xem ra, khẳng định sẽ nghĩ lầm đây là một gò núi nhỏ, cái này không phải là bên ngoài thần thụ chi nhánh a, tại sao lại chôn sâu dưới mặt đất? Dịch Trạch nhìn xem trước mặt đại thụ, tự lẩm bẩm. Cái này quả đại thụ trụ cột như là bị bóc đi lân phiến cự mãng hài cốt, nó làn da hiện ra màu nâu đen dạng nước đường vân. Răng khắp nơi thụ văn còn tại có chút lúc ních, phản phất tại nhai nuốt lấy cái gì dường như, không ngừng phát ra kéo kẹt tiếng ma sát. Tại chỗ này không gian lộ ra càng quỷ dị. Trong đó một chút sâu hơn đường vân trong cái khe, đang không ngừng ra bên ngoài chạy ra sền sệt màu xanh sống chất lỏng, những này chất lỏng chạy tới phía dưới, tại đại thụ dưới đáy hình thành một vũng có vẻ như hủ độc độc ao. Nhất làm cho người cảm thấy hít thở không thông, không ai qua được những cái kia rủ xuống tại nhánh cây cành bên trên thi thể, những thi thể này nhân tộc cùng yêu tộc đều có đã chết đi đã lâu, hóa thành cây khô, có vẫn còn tương đối mới mẻ, quanh thân còn có khô cạn máu đen. Thân thể của bọn hắn bị dây leo, lá cây cùng cành chờ xuyên qua cùng bao trùm, có dường như tại thể nội cắm rễ. Sau đó từ hai mắt mũi miệng bên trong mọc ra mầm non, bộ mặt dáng vẻ nhìn xem phá lệ làm người ta sợ hãi. Những thi thể này tầng tầng lớp lớp treo ở trên cây, phản phất là kết xuất trái cây, lấy Dịch Trạch thị lực, lại trong lúc nhất thời không cách nào nhìn ra số lượng. Dịch Trạch sắc mặt có chút không tốt, hắn nắm chặt trong tay Lạc Anh kiếm, nhìn chăm chú lên trước mặt quỷ dị đại thụ, hắn tại cái này quả đại thụ bên trên cảm nhận được sinh cơ, kia là ban đầu ở lửa giết Minh yêu hoàng, hắn tại thụ nô trên thân cảm nhận được sinh cơ. Hơn nữa, trước mắt cái này quả đại thụ sinh cơ, so với cái kia thụ nô sinh cơ càng mạnh, càng quỷ dị. Chẳng lẽ nói, lớn lên dạng này đại thụ là cường đại thụ nô nhóm cuối cùng kết cục. Kia tại cái này đại hoang phía dưới, thậm chí là hai tộc nhân yêu bắt vượt phía dưới, lại ẩn giấu đi nhiều ít dạng này đại thụ. Bọn hắn lấy hai tộc nhân yêu là chất dinh dưỡng, một mực tại trưởng thành. Nếu là tích xúc tới nhất định lực lượng, sẽ hay không phá đất mà lên, trực tiếp tiêu diệt hai tộc nhân yêu. Dịch Trạch nghĩ đến rất nhiều, đem thần thụ xem như một cái ẩn nhẫn thợ săn tiến hành phỏng đoán. Lập tức, hắn lại nghĩ tới đồng tộc Dịch Kiệt Tín bị huyết linh hạt giống ký sinh đoạt sáng người, cuối cùng lại sẽ là kết cục gì? Nó cho ta cảm giác cùng cái này đại thụ tương tự như vậy, hẳn là cả hai là đồng căn đồng nguyên. Vậy có phải hay không biểu thị, tại Thiên Diễn Đại Lục bên trên, cũng ẩn giấu đi một gốc không muốn người biết thần thụ, hơn nữa trí tuệ của nó cao hơn, thậm chí đã thẩm thấu tới nhân tộc nội bộ. Nghĩ tới đây, Dịch Trạch bởi vì chính mình lần này suy đoán mà cảm thấy lưng phát lạnh. Hắn vốn đang giả thiết qua, nếu như linh cư cổ địa thần thụ xuất hiện tại Thiên Diễn Đại Lục, tiên minh các tông có thể hay không ứng đối uy hiếp của nó. Nhưng bây giờ nghĩ đến, loại này thần thụ hoặc là nói tương tự tồn tại, trên đại lục đã sớm có, chỉ là một mực không vì đa số người biết mà thôi. Nhìn trước mắt cành lá rậm rạp đại thụ, Dịch Trạch tâm càng ngày càng lạnh. Khả năng bởi vì lúc trước thanh đằng phát huy, khiến đại thụ rất là kiêng kỵ, tại Dịch Trạch đến sau này, tạm thời không có hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là đem trên cành cây treo thụ nô, hướng Dịch Trạch bên này chậm chậm tụ tập. Thụ nô nhóm đẻ nén gào thét, phối hợp nhánh cây tiếng xào xạc, làm cho này chỗ không khí biến càng khủng bố hơn. Dịch Trạch đem nơi đây nhìn mấy lần, không còn phát hiện gì khác lạ, sau đó hắn nhìn về phía đại thụ ánh mắt, bắt đầu biến nguy hiểm, như lưới đao sát ý tràn ngập ra. Hắn chỉ suy tư một cái chớp mắt, sau một khắc liền làm ra diện trừ đại thụ quyết định. Tay phải vung lên, 36 thanh Lạc Anh kiếm theo thứ tự trước người gạt ra, Thiên Cương kiếm trận thành hình, đem hắn bảo hộ ở giữa đây không phải dùng để đối phó đại thụ, mà là dùng để bảo hộ chính hắn. Nơi đây bốn bề vắng lặng, thanh đẳng tự nhiên mới là đối phó đại thụ thủ đoạn tốt nhất, cũng tỉnh Dịch Trạch tốn thời gian phi sức. Hắn duy nhất phải cố kỵ chính là đại thụ trước khi chết phản công, cũng có khả năng xuất hiện thần thụ can thiệp đại thụ dường như ý thức được chính mình tức phải đối mặt là cái gì, toàn bộ thân cây bắt đầu táo động, tất cả thụ nô dường như đang sống, phối hợp lít nha lít nhít dây leo cảnh, một mạch hướng Dịch Trạch vọt tới. Nếu là bình thường kim đan tu sĩ nhìn thấy cảnh tượng này, chỉ sợ sớm đã chạy trối chết. Bởi vì những cái kia thụ nô bên trong có chút tại sinh tiền lúc vượt qua kim đan tồn tại, cho dù sau khi chết hóa thành thụ nô cũng là một cái kim đan có thể tùy tiện ứng phó. Dịch Trạch chờ tại Thiên Cương trong kiếm trận sừng sững bất động, những cái kia đánh tới thụ nô cùng cành ở nửa đường bên trên liền bắt đầu khô héo, từng mảng lớn rơi xuống, rơi tại độc trong ao trong nháy mắt không thấy tung tích đại thụ cùng dịch trạch ở giữa dường như cách một tầng nhìn không thấy bình chướng, tất cả ý đồ xuyên qua bình chướng tồn tại cũng sẽ ở trong khoảnh khắc mất đi sức sống. Liên cái này ngắn ngủi một khoảng cách, thành đại thụ khó mà vượt qua hừng câu. Không chỉ có như thế, theo thanh đằng hấp thu phạm vi tăng lớn, đại thụ thế công cũng biến thành càng thêm điên cuồng lên, tất cả cảnh cây lên cây nô cũng bắt đầu đối dịch trạch khởi xướng điên cuồng tiến công. Bất quá, nó dường như rất nhanh phát hiện loại phương pháp này hiệu quả không phải rất tốt, có một bộ phận thụ nâu ngừng lại, lập tức mở ra tràn đầy dây leo phiến lá miệng, làm mở ra tới một cái khoa trương lớn nhỏ sau, một đạo màu xanh sẫm thủy tiễn phun ra xì xì. Kia là cùng loại với đại thụ trên thân chất lỏng tồn tại, xem xét chính là kịch độc chi vật, lại chứa mãnh liệt tính ăn mòn. Dịch trạch không dám để nó cẩn thân, thiên cương kiếm trận phát ra dày đặc kiếm khí, đem tất cả chất lỏng hình thành thủy tiễn toàn bộ ngăn khuất bên ngoài đại thụ thấy một kế không thành, lại sinh một kế, một bộ phận thụ nô bắt đầu nhặt lên trong động hòn đá, vận khởi toàn lực hướng dịch trạch đã đánh qua trong lúc nhất thời thạch như mưa xuống. Thậm chí, một chút mất đi linh quang vũ khí, cũng xen lẫn tại hòn đá bên trong, hướng dịch trạch vị trí đánh tới. Còn lại thụ nô đều là thế đại lực trầm hạng người, lại có đại thụ gia trì, mỗi cái bị ném tới hòn đá cùng vũ khí đều ẩn chứa uy lực to lớn đánh gần không thành đổi thành đánh xa. Dịch trạch sầm mặt lại, thầm nghĩ này cây cái này một hệ liệt hành vi, đã không phải là bản năng có thể giải thích. Vừa mới một hệ liệt tương đối, giải thích do đại thụ ít ra có một người bình thường tư duy. Dịch trạch không dám kinh thường, thế ra hỗn nguyên ấn đem đại đa số hòn đá cùng vũ khí ngăn trở, còn sót lại bộ phận cũng bị thiên cương kiếm trận ngăn cản. Trong lúc nhất thời, trong động đá vụn bay tán loạn, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Hắn cũng không phải bị động bị đánh hạ người, vốn là muốn chậm chậm tiêu hao hết đại thụ, hiện tại thấy đối phương không dễ dàng phái thụ nô tiến lên, một mặt công kích từ xa, hắn liền chỉ có chính mình hướng về phía trước tới gần đại thụ, ngươi không được qua đây a. Quả nhiên, theo dịch trạch tiếp cận, đại thụ rõ ràng hoảng loạn lên, ở dưới sự khống chế của hắn, một bộ phận thụ nô không muốn mạng từ phương hướng khác nhau nhào về phía dịch trạch đáng tiếc, đối với thanh đằng trước mặt, cuối cùng chỉ là phí công. Theo thời gian trôi qua, dịch trạch cuối cùng đã tới gần vừa đủ khoảng cách, thanh đằng hơi chấn động một chút, hấp thu năng lượng tốc độ đột nhiên tăng nhanh một mảng lớn. Trái lại đại thụ, toàn bộ trụ cột cũng bắt đầu run rẩy lên, dịch trạch trong lòng lại ngầm trộm nghe tới kêu rên thanh âm. Đương nhiên, dịch trạch tâm thần run lên, xuyên thấu qua đại thụ vào ngoài, hoảng sợ nhìn về phía bên trong một thân ảnh. Trong mơ hồ chỉ thấy đối phương hai mắt nhắm nghiền, bộ dáng sinh động như thật, dường như sau một khắc liền phải thức tỉnh lao ra như thế. Chương 364. Hóa thần cấp đại địa du diên. Chương 364. Hóa thần cấp đại địa du diên. Đại thụ bên trong tông thân ảnh màu vàng, thân dài mấy chục trượng, tương tự con rết, nhưng bước đủ càng dài, đầu phía trước mọc ra hai cái xúc giác, hai bên thì là một đôi mắt máy mắc ép. Cái này đúng là một đầu đẳng cấp cực cao đại địa du diên. Đại địa du diên thân thể từ trên trăm tiết bụng tấm tạo thành, mỗi tiết đều sinh ra một đôi dài nhỏ bất đủ, phối hợp to lớn hình thể, nhìn qua càng kinh khủng. Dịch trạch trốn ở thiên cương kiếm trận bên trong, không nháy một cái nhìn chằm chằm đại thụ bên trong như ẩn như hiện đại địa du diên, khẩn trương và phần. Bởi vì lúc này đầu này đại địa du diên bất đủ, đang lấy cực kỳ nhỏ bé biên độ động tác lấy. Hẳn là nó vẫn là còn sống không thành. Dịch trạch thầm nghĩ trong lòng, đem để phòng nâng lên lớn nhất. Trước mắt yêu tộc bên trong đại địa du diên nhất tộc sớm đã thế yếu, nhưng theo dịch trạch chỗ chỉ, linh cơ cổ địa thành hình lúc, yêu tộc bên trong là có một đầu đạt tới ngũ giai đại địa du diên. Chỉ là đầu này du diên yêu tôn về sau cùng nhân tộc hóa thần cùng một chỗ biến mất, đại địa du diên nhất tộc sau đó liền mai một đi. Trước mặt cố này đại địa du diên, mặc dù không biết sống hay chết, nhưng nhục thân bên trên phát ra khí tức, liền dịch trạch cảm thụ đến xem, hiển nhiên vượt xa minh yêu hoàng, vô cùng có khả năng chính là đã biết vị kia du diên yêu tôn như đúng như ta châu nghĩ như vậy, xem ra nhân tộc hóa thần năm đó xác thực lợi dụng thần thụ, hố ngay lúc đó yêu tôn. Có thể hay không chính vì vậy, mới sáng tạo ra rất nhiều dạng này thần thụ chi nhánh, dẫn đến đại hoang khuyết trương gia tốc. Dịch trạch lợi dụng trước mắt đã biết tin tức, mơ hồ đạt được một cái phỏng đoán. Như suy đoán này làm thật, nói không chừng linh khư cổ địa hiện tại quất cảnh, nhân tộc giành công rất lớn. Bất quá, dịch trạch cũng rất có thể hiểu được lúc ấy nhân tộc hóa thần lựa chọn, không làm như thế lời nói nhân tộc chỉ có thể càng sắp bị hơn yêu tộc diệt tuyệt. Nhân tộc có thể không sống, nhưng nhất định phải lôi kéo yêu tộc cùng chết ửng. Ngay lúc đó nhân tộc hẳn là ý nghĩ như vậy. A Thanh Đằng vẫn như cũ như là thôn tính đồng dạng hấp thu đại thụ năng lượng. Theo thời gian trôi qua, những cái kia trước đó còn không ngừng tập kích dịch trạch thụ nô cùng cảnh, tốc độ dần dần chậm lại, cho đến vô lực rủ xuống đại thụ bằng tốc độ kinh người khô héo. Cùng lúc đó, đại địa du diên thân thể cũng càng ngày càng rõ ràng, bước đủ động tác càng lúc càng lớn. Dịch trạch nhìn hoảng sợ, nhưng việc đã đến nước này, mặc dù có đại địa du diên uy hiếp, dịch trạch cũng không có khả năng đến đây dừng tay. Không chỉ có là Thanh Đằng, hắn cũng phát động một tâm quy nguyên, như là một cái kẻ cướp đoạn, thể phải đem đại thụ tính cả bên trong đại địa du diên hấp thu sạch sẽ. Rốt cục, tại đại thụ trụ cột cũng thành cảnh khô về sau, đại địa du diên một đôi cực đại mắt kép bên trên khô ra, rốt cục hóa thành mảnh vụn chốc ra, một đạo đạm mạc ánh mắt trong nháy mắt rơi vào dịch trạch trên thân, làm hắn nhịn không được cứng đờ. Nó sống lại. Một cỗ khiến dịch trạch sợ hãi khí tức tràn ngập ra, đây không phải khí tức của vật còn sống, nhưng quả thật có kinh người sinh cơ, chỉ là cỗ này sinh cơ càng giống là loại kia cao giai linh thực sinh cơ keo kẹt đại địa du diên bụng tấm, bởi vì đại địa du diên động tác mà phát ra tiếng va đập, làm cho người nghe chi không khỏi lên một lớp da gà. Dịch trạch khẩn trương nhìn chằm chằm đại địa du diên, hắn mắt kép trông được không ra mảy may tình cảm, chỉ có vô tận đạm mạc cùng chết lặng. Thanh Đằng dường như cảm ứng được tâm tình của hắn, nguyên bản liền rất nhanh hấp thu tốc độ, đột nhiên lại tăng nhanh một mảng lớn, cây bên trong đại địa du diên cũng bởi vì này biến táo bạo lên. Một cỗ kỳ dị thanh âm tại dịch trạch bên tai vang lên, như là nói mớ, lại giống là hài đồng tại nhỏ giọng nói chuyện. Dịch trạch không dám lắng nghe, vội vàng nhắm mắt nhét biết đại địa du diên động tác rốt cục khiến đại thụ vỡ nát, nguyên bản khổng lồ thần cây hóa thành một mảnh cảnh khô nát lá, đại địa du diên thân thể rơi vào phía dưới độc trong ao, không ngừng mà rãy rủa, nọc độc vẩy ra. Dịch Trạch cẩn thận chống lên hộ thể linh quang, không dám có chút thư giãn. Hắn chú ý tới, đại địa du diên phần đuôi, liên tiếp một cây tráng kiện màu xanh nâu dây leo bên kia chôn dưới đất, không cách nào nhìn ra thông hướng nơi nào cuối cùng vẫn là cái thụ nô. Chỉ là nó chỉ sợ là thần thụ lệ thuộc trực tiếp thụ nô. Dịch Trạch nhìn xem tại nọc độc bên trong rễ rùa kịch liệt đại địa du diên. Cứ việc nó không ngừng đối Dịch Trạch tản ra ác ý, nhưng trên người năng lượng vẫn như cũ không ngừng bị thanh đằng hấp thu. Dịch Trạch trong lòng hiểu rõ, lúc này nó liền như là năm đó Dịch Kiệt tín đồng dạng, lực lượng bản thân nơi phát ra bị chế, dù có mọi loại thủ đoạn cũng chỉ có thể nuốt hận đại khái nửa khắc đồng hồ sau, thanh đằng cũng không còn cách nào hấp thu tới năng lượng, đại địa du diên bước đại thụ theo gót, hoàn toàn không có động tĩnh. Trên thân liên thông kia tiết dây leo, chẳng biết lúc nào đã cắt ra, rút vào dưới mặt đất biến mất không thấy. Thấy thế, Dịch Trạch rốt cục thở phào một cái, thanh đằng mặc dù là thần thụ khắc tinh, nhưng hắn thật sợ bỗng nhiên toát ra mấy cái như là đại địa du diên đẳng cấp thụ nô, ở phía xa đối với hắn tiến hành công kích. Như thật xảy ra loại tình huống kia, cho dù là thanh đẳng lịch thiên năng lực, đến lúc đó chỉ sợ cũng ngoài tầm tay với đại địa du diên thân thể cũng không có như cái khác thụ nô trùng trùng làm phế khô, mà là hoàn mỹ giữ lại. Dịch Trạch không có tùy tiện tiến lên xem xét, trước dùng càn nguyên chân hỏa nướng một phen. Không chỉ có vì thăm dò đại địa du diên tình huống, cũng vì đem độc trong ao nọc độc tiêu diệt. Chân hỏa dập tắt, độc ao vì đó một thanh, nhưng đại địa du diên thân thể vẫn không có biến hóa chút nào, liền một tia thiêu đốt vết tích đều không có, vẫn như cũng là nguyên bản màu nâu nhạt. Dịch Trạch có chút kích động, chậm rãi tiến lên kiểm tra. Quả nhiên như hắn sở liệu, cái này đại địa du diên không tầm thường. Sinh tiền tất nhiên đạt đến ngũ giai. Nếu không trải qua như thế nhiều năm như vậy, thân thể cũng đã lớn thành đại thụ, thân thể sẽ không vẫn bảo tồn hoàn hảo. Ngũ giai yêu tộc thân thể, vẫn là như thế hoàn chỉnh thân thể, tại toàn bộ U Lan giới đều là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, liền cái này thể trạng, trên người nó bụng tâm nếu là giao cho luyện khí tông sư bảo chế, có thể chế tạo mấy kiện đỉnh giai hộ giáp. Dịch Trạch hai mắt tỏa ánh sáng, nhanh chóng đem đại địa du diên thân thể thu hồi. Tại thời khắc này, trong lòng của hắn thậm chí dâng lên đi tìm cái khác đại thụ, thần thụ chi nhánh, ý nghĩ. Bất quá rất nhanh liền bị hắn khắc chế xuống dưới. Hắn đối thần thụ hiểu rõ vẫn là quá ít, lần này thu hoạch nói không chừng có trùng hợp thành phần ở bên trong, như thần thụ tồn tại cao trí tuệ, bằng nó nắm giữ thụ nô số lượng, đủ Dịch Trạch uống một bình. Tốt hơn theo duyên A Dịch Trạch nhìn rất thoáng, cũng có thể là đối trước mắt thu hoạch vừa lòng thỏa ý, không có dâng lên quá nhiều tham niệm. Sau đó, hắn lại đem nơi đây cẩn thận kiểm tra một phen, phát hiện ngoại trừ bốn phương thông suốt ngoài cửa hàng, không còn phát hiện gì khác lạ, đang chuẩn bị tìm địa phương rời đi thời điểm, nhạy cảm thần thức bỗng nhiên dò xét tới một tia thanh âm rất nhỏ. Giống như một giọt nước vào nước ao thanh âm, thanh thúy, êm tai. Chỉ có một tiếng lại lần nữa quy về yên tĩnh. Dịch Trạch cẩn thận nghe xong một lát, cũng rốt cuộc bắt giữ không đến âm thanh kia, nhưng hắn tin tưởng vững chắc chính mình không có nghe lầm. Dịch Trạch nhớ lại một phen, sau đó nhìn về phía một mặt vách đá, hắn đi lên phía trước, đưa tay đặt tại phía trên, pháp lực hội tụ lòng bàn tay, đột nhiên một lần phát lực, toàn bộ hang đá đều rung động hai lần, to to nhỏ nhỏ đá vụn vù vù rơi xuống. Mà lúc này Dịch Trạch trước mặt trên vách đá đã xuất hiện một cái nửa thước đến rộng lỗ nhỏ. Đúng vào lúc này, một sợi gió nhẹ từ cửa hang hướng mặt thổi tới. Chương 365 Âm Dương Thạch Đũ. Chương 365 Âm Dương Thạch Đũ. Cảm thụ được hướng mặt thổi tới gió nhẹ, xen lẫn một cố làm cho người nghe ngóng thể xác tinh thần thư sướng khí tức. Dịch Trạch trên mặt vui mừng, từ phá vỡ cửa hang nhìn sang, quả nhiên phát hiện đối diện còn có một cái hố thất. Dịch Trạch không kịp chờ đợi lấy ra hắc giao tiễn, lấy lỗ nhỏ làm trung tâm mở vết tường, tại hắn kim đan dưới thực lực, chỉ chốc lát sau liền đem nó toàn bộ đào thông. Dịch Trạch cẩn thận xuyên qua thông đạo, đi vào một chỗ so vừa mới nhỏ hơn rất nhiều động thất, nơi này dường như không có nhận thần thụ xâm nhập, Dịch Trạch sau khi đi vào, chỉ một cái liền bị trung ương một cái bệ đá hấp dẫn chú ý, kia là một vài thước cao màu đỏ sẫm bệ đá, một cô nóng dục khí tức tự phía trên tảng ra, tại nó phía trên có một cây treo ngược lấy viên trụ hình của đá, toàn thân đen nhánh, tản ra hàn khí bức người. Bệ đá cùng dùi đá nóng lên phát lạnh, nhưng lại duy trì vô cùng vi diệu cân bằng. Viên trụ hình trên trụ đá có chút ướt át, đang phía dưới có một cái không biết ra sao chất liệu chế tạo bảo bình, bên trong rót đầy tử sắc đậm đặc chất lỏng, mà tràn ra bộ phận đã bao trùm gần 1/3 hố đá âm suối, dư mạch, đây chẳng lẽ là âm dương thạch nhũ? Dịch Trạch đi tới gần, có chút kích động nhỉ non nói âm dương thạch nhũ cần cực kỳ điều kiện hà khắc cùng quá trình khá dài khả năng hình thành, nhất định phải ở vào âm suối cùng dương mạch chỗ giao giới âm suối hàn khí phong ấn linh mạch tinh hoa không tiêu tan. Dương mạch địa hỏa rèn luyện tạp chất, làm thạch nhũ tinh khiết không tì vết, âm dương thạch nhũ chân quý không thua vạn năm linh nhũ, có thể mọc lại thịt từ xương, nghịch sinh tử, một giọt có thể thêm gãy chi, càng tạp phủ, người trọng. Thương uống chi năng đủ trong nháy mắt phục hồi như cũ, phối hợp bí pháp thậm chí có thể đoàn tụ tiêu tán hồn phách, đương nhiên, làm như vậy đánh đổi cực lớn, đoàn tụ sau hồn phách có thể tồn tại thời gian, đối lập thọ nguyên rút ngắn thật nhiều. Mặt khác, còn có thể tăng lên nhân tộc cùng yêu tộc tiềm lực. Nếu là phương pháp thỏa đáng, thậm chí có thể tăng lên linh căn phẩm chất. Thiên linh căn ngoại trừ. Bất quá, những này chỉ là đối kim đan cùng kim đan trở lên tu sĩ mà nói. Cấp thấp tu sĩ trực tiếp phục dụng lời nói, nhục thân trong khoảnh khắc liền sẽ bị linh lực khổng lồ nó bạo. Lại có là luyện chế linh dược cao cấp lúc, lấy âm dương linh nũ xem như kiếp nổ, có nhất định xác suất dựng dục ra đan linh, từ đó tăng lên rất nhiều đan dược hiệu dụng. Trong đầu hồi tưởng đến âm dương thạch nũ đủ loại công hiệu, tại xác định trước mặt chính là chính chủ sau, Dịch Trạch nụ cười trên mặt càng ngày càng thịnh. Nơi này hẳn là thượng cổ yêu tộc tìm được một chỗ bảo địa, dùng cho thai nghén âm dương thạch nũ. Nhưng về sau biến cố đột phát, dẫn đến nơi đây bị thần thụ chiếm cứ, những này thạch nũ bọn hắn liền cũng không còn cách nào thu lấy. Bây giờ số vạn năm trôi qua, nguyên bản dùng để xác nhận thạch nhũ bảo bình vậy mà đều không đủ trang. Dịch Trạch không kịp chờ đợi đem tất cả thạch nhũ thu sạch hạ, nơi đây đại thụ đã bị hắn diệt trừ. Đối tu sĩ cùng yêu tộc mà nói, trong thời gian ngắn không tồn tại nữa trở ngại, cùng nó lưu tại nơi này, còn không bằng toàn bộ tiện nghi hắn. Làm xong những này, Dịch Trạch lại trở lại nguyên lai đại thụ chỗ độc thất, vì phòng ngừa người khác phát hiện âm dương thạch đũ, tự nhiên đâm ngang, hắn đem vừa mới mở thông đạo hủy đi, lúc này mới theo lúc đến đường hành lang hướng về đi. Ai ngờ, hắn tiến vào đường hành lang sau, khi đi ngang qua cái thứ ba chỗ ngã ba lúc, liền ở trong hành lang gặp những người khác là ngươi. Cửu Bách Minh bỗng nhiên từ một đầu trong đường hành lang thoát ra, hai người gặp mặt đều cảm thấy một hồi kinh ngạc. Chỉ là một cái chớp mắt, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, bọn hắn không hẹn mà cùng hướng về đối phương đánh ra một trường. Một xanh một tím hai đạo trưởng ấn lẫn nhau đụng vào nhau, trong đường hành lang lập tức phát ra một hồi chấn động. Dịch Trạch lui về phía sau mấy trượng, sắc mặt vô cùng lo lắng, người này thực lực so với mình dự tính còn phải mạnh hơn mấy phần. Cửu Bách Minh đồng dạng hơi kinh ngạc, đối phương chỉ có kết đan sơ kỳ tu vi, không nghĩ tới hai người vội vàng một lần đối bính, vậy mà lại cân sức ngang tài tiểu tử. Nhạc Vô Ngân nói không sai, ngươi quả nhiên có chuyện ẩn ở bên trong. Cửu Bách Minh nhìn chằm chằm Dịch Trạch, trên mặt không mặn không nhạt nói một câu. Nhưng trong lòng trịnh trọng mấy phần, hắn cũng là cẩn thận người không so được cầu đạo hữu thủ đoạn, Vạn Bảo Thương hội thật đúng là ngọa hổ tàng long, ngươi cao thủ như vậy lại cũng ẩn nút trong đó. Dịch Trạch trả lời một câu, âm thầm điều động pháp lực tùy thời chuẩn bị ứng đối đối phương lần công kích sau. Nơi đây không gian nhỏ hẹp, kiếm trận của hắn khó mà thi triển, Cửu Bách Minh thực lực không tầm thường, lại luôn cho hắn một loại cùng loại Minh Yêu Hoàng cảm giác nguy cơ, hai người nếu là đánh nhau, tránh không được một trận ác chiến. Cửu Bách Minh nhìn về phía Dịch Trạch tới phương hướng, trên mặt hiện lên tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Dịch Trạch thấy thế không do dự nữa, đối với hắn chính là một cái toàn lực thi triển một hoàng tiệt tiên chỉ. Hắn tu vi sau khi tăng lên, các loại thần thông thi triển ra uy lực cũng tăng cường không ít, lúc này hóa hình mà thành màu xanh chỉ ấn nhanh chóng ngưng tụ, từ lớn đến nhỏ, trong nháy mắt bắn tới Cửu Bách Minh trước mặt. Cửu Bách Minh cảm thụ được màu xanh chỉ ấn bên trên ẩn chứa lực lượng khổng lồ, trên thân lập tức linh lực phun trào, tất cả pháp lực ngưng tụ tới lòng bàn tay, biến trưởng thành trảo, chụp về phía tập tới phụ cận tiệt tiên chỉ. Vừa mới tiếp xúc, hắn tử sắc trảo ấn liền mở đi mấy phần. Cửu Bách Minh biến sắc, hắn cảm thấy mình thần thông vận chuyển bị ngăn trở, nguyên bản 10 thành uy lực chỉ còn lại có 7-8 phần. Hắn không thể không tăng lớn pháp lực chuyển vận, mới miễn cưỡng tiêu trừ cái này một cái công kích đoạn linh đoạn pháp, ngươi nắm giữ thần thông như thế, lại còn dám nói chính mình chỉ là một cái tán tu. Cửu Bách Minh nhìn xem bàn tay của mình, đối với Dịch Trạch cười lạnh một tiếng, a, tán tu lại như thế nào, còn không thể để chúng ta có chút cơ duyên sao? Dịch Trạch không hề nhượng bộ chút nào đuổi trở về, mà không đỏ hơi thở không gấp gừ. Đợi ta trước bắt ngươi, xem ngươi miệng có phải hay không còn như thế cứng rắn. Bắt ta. Cầu đạo hữu lời nói này đạo thị đĩnh mạch khí. Cửu Bách Minh hừ lạnh một tiếng, không còn cùng Dịch Trạch đấu khẩu, lấn người tiến lên, tận lực bồi tiếp một cái nhanh như thiểm điện đáng ngang. Dịch Trạch bình tĩnh đứng đối, gặp chiêu pha chiêu, một xanh một tím hai cái thân ảnh, tại cái này dũng đạo hẹp trung chuyển mắt liền giao thủ hơn trăm hiệp đường hành lang lấy hai người làm trung tâm bắt đầu mở rộng, to to nhỏ nhỏ đá vụn văng khắp nơi, hiện trường một mảnh hỗn độn. Nhưng hai người đối với cái này nhìn như không thấy, tất cả đều linh lực bao trùm quanh thân, một chiêu tiếp lấy một chiêu hướng trên người đối phương chào hỏi. Cửu Bách Minh càng đánh càng cảm thấy đến kinh dị, chính hắn thân thể này là trải qua tinh thiêu tế tuyển, không chỉ có cơ hội hoàn mỹ phù hợp linh hồn của mình, hơn nữa nhục thân cực mạnh, tăng thêm chính mình luyện thể có thuật. Cho dù một chút đem luyện thể thuật tu luyện tới tam giai thuần túy thể tu, cũng không cách nào sánh vai cùng hắn. Trước mắt cái này Dịch Trạch rõ ràng là cái thuần chính pháp tu, không có tại luyện thể một đạo hạ quá nhiều công phu. Nhưng nhục thân lại dường như trải qua thiên truy bách luyện đồng dạng, mỗi một chỗ đều có thể bộc phát ra lực lượng khổng lồ. Cửu Bách Minh hoài nghi Dịch Trạch không phải tán tu, nhưng hắn đoán không được Dịch Trạch trên thân còn có Khô Vinh Ngọc dạng này hiếm thấy bảo vật. Cho dù không có hoa quá nhiều công phu tại luyện thể bên trên, cũng làm cho nhục thể của hắn đạt tới không tầm thường cảnh giới. Cửu Bách Minh đánh kinh hãi, Dịch Trạch sao lại không phải? Bất quá, hắn cũng không phải là bởi vì đối phương nhục thân cường hãn, mà là bởi vì đối phương nhục thân cùng linh hồn quỷ dị trạng thái. Bởi vì lúc trước Diệp Chỉ Quân nhắc nhở, hắn tại tranh đấu đồng thời, một mực bung ra thần thức điều tra Cửu Bách Minh, lúc này vẫn thật là phát giác được một tia dị thường. Theo Cửu Bách Minh không ngừng điều động pháp lực, hắn phát hiện đối phương không chỉ có nhục thân cùng linh hồn có chút không phù hợp, ngay cả pháp lực trải qua thân thể phát huy ra, cũng xuất hiện một tia dị thường đình trệ. Cứ việc cái này tia đình trệ cực kỳ bé nhỏ, nhưng vẫn là nhường hắn đã nhận ra. Cái này tại Kim Đan chân nhân, đặc biệt là kết đan hậu kỳ trên thân, là cực kỳ không bình thường. Hai người lần nữa đối bính một cái, kéo dài khoảng cách. Cửu Bách Minh nhìn xem Dịch Trạch, sắc mặt có chút kinh khủng. Hắn bỗng nhiên tà mị cười một tiếng, khoe miệng kéo tới một cái đối với nhân loại mà nói, vô cùng khoa trương trình độ, thanh âm cũng biến thành âm trầm rất nhiều, thần trí của ngươi rất nhạy cảm, tại Thái Thủy Tiên phủ thời điểm, dường như liền đối ta rất là hiếu kỳ. Dịch Trạch ngưng lông mày nhìn chằm chằm hắn không nói gì. Cửu Bách Minh lơ đễnh, tự mình nói, vậy ta liền tốt tâm thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của ngươi. Nói xong, một cỗ kinh khủng thần thức chấn động, lấy Cửu Bách Minh làm điểm xuất phát, hướng Dịch Trạch hung mãnh của tới. Dịch Trạch hơi chút cảm ứng liền sắc mặt kỳ biến, cũng không tiếp tục phục trước đó chấn định, thậm chí theo bản năng mong muốn quay người chạy trốn. Chương 366. Cửu Bách Minh thân phận. Chương 366. Cửu Bách Minh thân phận. Dịch Trạch lúc này sắc mặt rất là khó coi, mang theo không thường gặp vẻ kinh ngạc. Nếu không phải ý thức được không cách nào đào thoát, hắn đã vừa mới quay đầu rời đi. Bởi vì, Cửu Bách Minh vừa mới bạo phát đi ra thần thức, vượt qua hắn có khả năng đạt tới cấp độ, cơ hồ vượt qua kết đan hậu kỳ cực hạn, ẩn chứa một tia thuộc về chân quân cường độ. Dịch Trạch tu luyện cửu chuyển luyện thần thuật đã đạt tới tầng thứ tư, thần thức cường độ không kém gì kết đan hậu kỳ. Mặc dù không bằng Cửu Bách Minh, nhưng cũng không đến nỗi không có chút nào sức chống cự, dù sao hắn trở thần thuật phẩm cấp không thấp. Mấu chốt là điểm này phía sau đại biểu hàng nghĩa. Dịch Trạch trước tiên nghĩ tới chính là, Cửu Bách Minh chính là Nguyên Anh chân quân ngụy trang, hoặc là hắn thông qua phương pháp đặc thù tiến vào linh khư cổ địa, hoặc là chính là tiến vào linh khư cổ địa sau bị cái nào đó yêu hoàng hoặc là phụ chủ đoạt xá. Bất luận là loại nào, tại hiện ở nơi này, đều không phải là Dịch Trạch có thể ứng phó, đặc biệt là thần thụ vừa mới ở chỗ này bị thiệt lớn, bất luận náo ra nhiều động tĩnh lớn, trong thời gian ngắn hẳn là đều không dám đến gần. cái này khiến Dịch Trạch không cách nào lại phục chế đối phó Minh Yêu Hoàng phương pháp. Kể trên tất cả tưởng niệm chỉ trong nháy mắt, Cửu Bách Minh thần thức công kích đảo mắt liền tới trước mặt, Dịch Trạch trở thần thuật cũng đã khẩn cấp thi triển đi ra. Tiếp lấy, hắn chỉ cảm thấy đầu góc của mình lọt vào một cái trọng truy. Dịch Trạch đã nhớ không rõ lần trước là lúc nào gặp phải loại tình huống này, trước kia đều là hắn tại thần thức phương diện nghiền ép đối thủ. Thân thể của hắn chấn động mạnh một cái, thể nội pháp lực vận chuyển cũng vì đó trì trệ. Vẹn vẹn trong nháy mắt sơ hở, kinh nghiệm lao đạo Cửu Bách Minh đã lợi dụng đúng cơ hội tới gần Dịch Trạch, một chảo hướng cổ của hắn vung đến, bởi vì tốc độ cực nhanh, mang theo trận trận tàn ảnh. Dịch Trạch thấy tránh cũng không thể tránh, theo bản năng kích phát ra ất mục thần lôi, màu xanh lôi đỉnh bộ phát ra đem nó quanh thân vây quanh, thật vất vả đem Cửu Bách Minh ngăn cản một lát. Dịch Trạch đem đạp hư bộ phát huy đến cực hạn, thân hình liên tiếp hướng về sau lấp lóe, lập tức kéo ra cùng Cửu Bách Minh khoảng cách. Chờ một lần nữa ổn định thân hình, một giọt mồ hôi lạnh từ cổ của hắn chảy xuống, đây là thân thể của hắn phản ứng tự nhiên, hắn có một cố dự cảm, vừa mới chỉ cần chậm hơn một bước, mạch máu cổ liền sẽ bị đối phương cào nát. Dịch Trạch có chút thở hổn hển, nhìn chằm chằm Cửu Bách Minh ánh mắt tràn đầy đề phòng, thậm chí xuất hiện một sợi sắc ý. Không nghĩ tới ngươi còn có như vậy thủ đoạn, là lôi hệ thần thông, vẫn là một loại nào đó thể chất đặc hữu. Cửu Bách Minh kiến thức rộng rãi, cơ hồ đoán được ất mục pháp thân tồn tại. Hắn nhìn một chút bị ất mục thần lôi đánh trúng tay phải, mặt trên còn có từng tia hồ quang điện đang lóe lên, lại không thèm để ý chút nào Dịch Trạch tránh thoát hắn tất sát nhất kích. Khi hắn ngẩng đầu nhìn tới Dịch Trạch ánh mắt lúc, đầu tiên là sửng sở, sau đó thản nhiên nói, "Ừ, ánh mắt của ngươi không sai. Người bình thường này sẽ hẳn là nghĩ mà sợ hoặc là phẫn nộ, ngươi rất đặc thù, thế mà lại còn đối ta lộ ra sát ý thế nào, chẳng lẽ ngươi còn có phản chế bản tọa thủ đoạn phải không?" Dịch Trạch tế ra Hôn Nguyên Ấn Độ trên đỉnh đầu, trên tay bóp lấy hai tấm linh phù, bình tĩnh nói, "Tiền bối nói đùa, văn bối cho dù có chút thủ đoạn, lại thế nào dám nói có thể phản chế yêu hoàng đâu." Mặc dù ngoài miệng nói khiêm tốn lời nói, nhưng Dịch Trạch trong mắt lành ý lại một chút cũng không có giảm bớt a. Không nghĩ tới ngươi thế mà nhanh như vậy liền nhìn ra. Cửu Bách Minh có chút ngoài ý muốn, nhiều hứng thú nhìn xem hắn, tiếp tục nói, "Nguyên bản ngươi còn có thể chạy thoát, nhưng bây giờ ta lại không thể bỏ qua ngươi." "A?" Dịch Trạch lông mày nhíu lại, nói, "Nếu là Vạn Bối phát hạ tâm ma thệ ngôn, không bại lộ tiền bối thân phận, tiền bối có thể thả Vạn Bối rời đi." Cửu Bách Minh lắc đầu, "Sẽ không. Trừ phi ngươi đem vừa mới ở bên trong có được đồ vật giao cho ta, bản tọa mới có thể suy nghĩ một chút." Lừa gạt quỷ suy nghĩ một chút. Dịch Trạch biết hôm nay không cách nào lành, pháp lực nói tới, chuẩn bị liều mạng một lần. Hắn lúc này đã tỉnh táo lại, đồng thời nhìn ra đối phương thần hồn thần thức mặc dù khó khăn lắm đạt đến nguyên anh cấp bậc, nhưng thực lực vẫn là dừng lại tại kết đan hậu kỳ. Mặt khác, thần hồn của hắn dường như cũng không hoàn chỉnh, lại là lấy yêu hồn nhập chủ thân người, rất khó có thể phát huy ra nguyên anh cấp bậc thực lực. Cho nên, Cửu Bách Minh đối Dịch Trạch uy hiếp, không hề giống Dịch Trạch ngay từ đầu tưởng tượng lớn như vậy, chỉ sợ liền Minh yêu hoàng cũng không bằng. Cửu Bách Minh thấy Dịch Trạch sẽ phải động thủ, sắc mặt cũng là âm trầm xuống, cuối cùng hỏi, "Ngươi nói không bại lộ thân phận của ta, hẳn là ngươi đã đoán được bản tọa là ai?" Tử Vân tiền bối uy danh, tại trong một khoảng thời gian vang vọng Sở Châu, tại hạ vẫn là có chỗ nghe thấy. Nói là uy danh, kỳ thật gọi hung danh càng thêm phù hợp, đều nói yêu quân sớm đã bỏ mình, không nghĩ tới vậy mà man thiên quá hải, sống nhờ tại nhân tộc trên thân. Nếu để cho tiên minh các tông biết được, nói không chừng lại được là yêu quân một lần phát động cỡ lớn vây quét. Dịch Trạch trầm từ tốn nói, kỳ thật hắn cũng không hoàn toàn chắc chắn, tại vừa mới bị Cửu Bách Minh thần thức công kích thời điểm, hắn cảm giác được yêu ớt yêu lang khí tức. Loại khí tức này hắn phá lệ quen thuộc, thậm chí là sớm chiều ở chung, cái kia chính là ngự thú hoàn bên trong hắc túc, yêu hồn bên trong một mực có tương tự khí tức. Năm đó Tử Vân yêu quân sự tình ảnh hưởng cực lớn, lại thời gian khoảng cách bây giờ không phải rất xa, tại Cửu Bách Minh ra tay sau, kết hợp Tử Vân yêu quân phệ hồn thiên lang thân phận, Dịch Trạch trước tiên liền nghĩ đến hắn. Mặc dù không biết rõ đối phương dùng biện pháp gì giả chết thoát thân, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Dịch Trạch gạ hỏi một chút hắn. Cửu Bách Minh nghe được Dịch Trạch lời nói, trên mặt toát ra dữ tợn ý cười, lạnh giọng nói, "Có thể nói ra lời nói này, ta hiện tại càng thêm khẳng định, ngươi tuyệt không phải cái gì Nguyên Châu tán tu. Hơn nữa, ta cũng không cho rằng lúc trước ta lưu lại tàn hồn chuẩn bị ở sau, có thể vượt qua dài như vậy khoảng cách, lưu lạc tới Nguyên Châu. Nói đi, ngươi đến cùng là nhà nào?" "Phái Tinh Ngai vẫn là Vân Tê Tông, đồng dạng nguyên anh thế lực có thể bồi dưỡng không ra ngươi dạng này kim đan tu sĩ." Nguyên lai, hắn đã sớm phát giác được Dịch Trạch ngự thú hoàn bên trong hắc túc khí tức, lúc này mới một mực đối Dịch Trạch có chút chú ý, Dịch Trạch lặng lẽ đối lập, "Tiền bối nếu có thể bắt được tại hạ, đến lúc đó rồi nói sau." "Cửu Bách Minh, à, hiện tại hẳn là gọi hắn là Tử Vân yêu quân." Chỉ thấy hắn không chút nào sinh khí, chỉ là không ngừng tăng lên khí thế trên người, trầm lặng nói cũng đúng, "Ta cùng ngươi cái này vãn bối nói lời vô dụng làm gì, cầm xuống ngươi nuốt lấy ngươi thần hồn, liền biết tất cả mọi chuyện." Nói, trên tay của hắn bỗng nhiên thêm ra một đôi màu bạc trắng vuốt sói, lóe ra làm người ta sợ hãi hàn quang, thân thể của nhân loại chính là không tốt, liền đối móng vuốt sắc bén đều không có, còn phải ta tự mình đánh tạo một đôi pháp bảo. Vừa dứt lời, thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, tiếp lấy hai chân đột nhiên phát lực, cả người liền như là nhanh vận sức chờ phát động lang vương, hướng về Dịch Trạch đánh tới. Dịch Trạch chỉ nghe được một thanh âm bạo, đối đầu Tử Vân yêu quân kia đối khát máu ánh mắt, cả người lại càng thêm tỉnh táo lại. Sớm đã chuẩn bị xong tứ giai nhanh thần hành phù đập vào trên thân, một đạo linh quang lập tức đem hắn bao khỏa, thân pháp tốc độ lập tức nhanh hơn bốn thành. Tại cảm nhận được trước mặt đánh tới cương phong sau, Hôn Nguyên Ấn ở trong hành lang toát ra hào quang chói sáng, thiên phẩm pháp bảo uy năng bị Dịch Trạch kích phát đến cực hạn, đối với nhanh chóng đánh tới Tử Vân yêu quân liền đút xuống. Chương 367, cục diện căng thẳng. Chương 367, cục diện căng thẳng bành. Tử Vân yêu quân đút sói bộc phát ra một hồi tử mang, cùng Hôn Nguyên Ấn đụng vào nhau, song phương căng thẳng một lát, Tử Vân yêu quân lại bị đánh bay ra ngoài. Dịch Trạch một chiêu đã thắng, tự thân cũng nhận một chút lực phản chấn, lui về phía sau hai bước mới đứng vững thân hình thiên phẩm pháp bảo. Tử Vân yêu quân nhìn xem uy lực to lớn hồn nguyên ấn, vừa mới cứng đôi cứng khiến trong cơ thể hắn pháp lực một hồi bốc lên. Mặc dù ăn phải cái lô vốn, nhưng hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trên mặt cũng lộ ra vẻ tham lam. Lúc trước hắn tại Sở Châu bị nhân tộc tiêu trừ thời điểm, vì giả chết không làm cho người khác hoài nghi, đem trên người bảo vật tiêu hao sạch sẽ. May mắn chạy trốn sau, hết thảy đều cần làm lại từ đầu, vì không làm cho nhân tộc chú ý, hắn chỉ có thể hóa thành tán tu tại Sở Châu chậm chậm tu luyện, cũng ẩn nấp tìm kiếm năm đó tản mát đi ra phân hồn. Trong lúc này, hắn còn phải không ngừng trốn tránh Nguyên Anh chân quân, sợ bị đối phương nhìn ra sơ hở, cho nên hắn một mực rất nghèo. Điểm này, thẳng đến hắn đạt tới kết đan hậu kỳ, đồng thời thần hồn tầng cấp chạm đến tứ giai sau, mới hơi hơi có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Đúng lúc lúc này buộc phát Yến Châu chi chiến, hắn lúc này hộ tống Sở Châu đại quân đi vào Yến Châu, mong muốn đục nước béo cỏ. Dù sao đối với hắn dạng này phệ hồn thiên lang mà nói, nhân tộc thần hồn chính là lớn nhất thuốc bổ. Mà trong khoảng thời gian này, Tử Vân yêu quân coi trọng Vạn Bảo Các tài đại khí thô, lúc này mới cố ý giao hảo Nhạc Vô Ngân, cũng mượn hắn dẫn tiến, gia nhập Vạn Bảo Các, trở thành Kim Đỉnh Tiên Thành khách khanh. Bây giờ nhìn thấy Dịch Trạch kết đan sơ kỳ liền dùng đến tiên phẩm pháp bảo, há lại sẽ đoán không ra hắn thân gia là bực nào phong phú. Tử Vân yêu quân ngay từ đầu mục tiêu vẹn vẹn hấp túc trên người phân hồn, về sau Nhạc Vô Ngân mong muốn giết Dịch Trạch, hắn cảm thấy bất quá là tiện tay mà làm, còn có thể kiếm một chút sinh hồn. Nhưng bây giờ, hắn phát hiện đối phương có thể là cái di động bảo khô ửng, cầm xuống Dịch Trạch ý đồ càng thêm kiên quyết liệt không chào. Tử Vân yêu quân ngóc đầu trở lại, thân hình bỗng nhiên hư hóa, hóa thành mấy chục đạo tàn ảnh, vượt qua hôn nguyên ấn, hướng về Dịch Trạch cấp tốc tới gần. Nó sắc bén nuốt sói tại vung lên ở giữa xé rách không khí, tạo thành mấy cái màu đen khe hở, sau đó chỉ thấy thập tự giao nhau hai đạo chảo ấn bao trùm toàn bộ đường hành lang, hướng về Dịch Trạch đẩy vào, tốc độ càng lúc càng nhanh, hình tượng có thể tham chiếu sinh hóa nguy cơ một chung laser tử vong thông đạo. Dịch Trạch thấy tránh cũng không thể tránh, nắm chặt trong tay Lạc Anh kiếm, nước chảy mây trôi vung ra vài kiếm, lập tức kích phát ra trên trăm đạo kiếm khí, đối mặt đánh tới chảo ấn. Nhất phát thông, vạn phát thông, Dịch Trạch kiếm đạo cũng không phải vẹn vẹn thể hiện tại kiếm trận phía trên. Kiếm khí cùng chảo ấn lẫn nhau triệt tiêu, tại đường hành lang trên vách đá lưu lại một mảng lớn vết kiếm cùng chảo ấn, khiến hiện trường càng thêm bừa bộn. Sau đó, Dịch Trạch chủ động xuất kích, Hỗn Nguyên ấn lần nữa phóng đại, Thanh Đế bất hủ ấn thi triển mà ra, lấy so vừa mới càng lớn uy thế hướng Tử Vân yêu quân đánh tới. Tử Vân yêu quân nhíu mày, hắn nhìn một chút lăn lộn mây ấn, này ấn bất phàm. Cứ việc trong lúc nhất thời không làm gì được hắn, nhưng lấy hắn bây giờ tu vi, cũng xác thực không có có gì tốt đối phó biện pháp. Lập tức, trên tay hắn pháp quyết biến đổi, sau người bỗng nhiên bay ra một đen một trắng hai cái vòng tròn, đảo mắt liền bọc tại Hỗn Nguyên ấn lên. Hỗn Nguyên ấn linh quang mắt trần có thể thấy yếu đi xuống tới, uy lực lập tức lại giảm, này vòng rõ ràng là suy yếu pháp bảo bảo vật. Dịch Trạch không cam lòng yếu thế, ất mục thần quang chớp mắt đã tới, nguyên bản hiện lộ tài năng hắc bạch song hoàn cũng bước Hỗn Nguyên ấn theo gót, linh quang ảm đạm, Hỗn Nguyên ấn uy năng lần nữa tăng lên đi lên. Tử Vân yêu quân đối mặt Dịch Trạch tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, rốt cục dâng lên vẻ tức giận. Ngón tay hắn tại chỗ mi tâm một chút, lập tức hiện ra một cái huyết sắc nguyệt văn, nguyên bản quanh thân linh lực biến đổi, một cỗ yêu lực bắn ra, hình thành một mảnh tinh hồng sương mù. Tử Vân yêu quân lồng ngực có chút nâng lên, mơ hồ có tiếng sấm ở trong đó vang lên. Ngay sau đó, hắn ngẩng đầu lên, xung quanh huyết vụ biến hóa ra một đầu uy vũ yêu lang hư ảnh, đầu người cùng đầu sói trùng điệp, linh khí hướng bên cạnh hắn nhanh chóng tụ lại. Sau một khắc, cả hai trong miệng cùng một chỗ phun ra một đạo màu bạc trắng sóng âm. Sóng âm những nơi đi qua, núi đá băng liệt. Thiên lang giống, nguyệt thực chi lực. Dịch Trạch một mắt liền nhận ra yêu lang nhất tộc đặc thù thần thông, hắn sắc mặt nghiêm trọng, đây cũng không phải là đơn thuần âm ba công kích, hạch tâm ẩn chứa nguyệt thực chi lực, xen lẫn cường đại thần thức quấy nhiễu. Nếu là ngăn cản không nổi, nhẹ thì chặt đứt tu sĩ cùng thiên địa linh khí liên hệ, khiến cho công pháp vận chuyển đình trệ, nặng thì thần hồn rung chuyển, lâm vào ngốc trệ. Tử Vân yêu quân thấy mình kết đan hậu kỳ tu vi, lấy bình thường thủ đoạn trong lúc nhất thời bắt không được Dịch Trạch, lo lắng có những người khác đuổi tới, cuối cùng vẫn là treo lên thần thức chú ý thật tình không biết, Dịch Trạch tại vừa mới bị đánh trở tay không kịp sau, vẫn ở phòng bị hắn chiêu này. Một đóa màu vàng nhạt hoa sen tại trước người hắn hiện hiện, gốc rễ thân thẳng tắp, phía trên mấy mảnh lá sen tất cả đều có linh quang lưu chuyển. Một cỗ vầng sáng từ phía trên phát ra, đem Dịch Trạch toàn bộ bảo vệ, đây là tại hắn bồi dưỡng thanh nguyên đú liên lúc, hắn phía trên mới mở một đóa hoa sen, tại Dịch Trạch thỉnh cầu hạ bị phong lão tổ rất thẳng thắn tặng cho hắn phòng thân. Thanh nguyên đú liên có thể bảo vệ tu sĩ thần hồn, đối thần hồn tự nhiên có rất mạnh tác dụng bảo vệ, tăng thêm Dịch Trạch toàn lực vận chuyển trở thần thuật. Cứ việc Tử Vân yêu quân thần thức đạt tới nguyên anh cấp bậc, thiên lang giống uy lực to lớn, nhưng đối với hắn cũng không có đưa đến bao lớn tác dụng. Tử Vân yêu quân cũng coi như kiến thức rộng rãi, một cái liền nhìn ra Dịch Trạch cầm hoa sen lai lịch thanh nguyên đú liên, ngươi là Vân Tê tông người. Tử Vân yêu quân âm trầm giọng nói, thanh nguyên đú liên cũng không phải bình thường linh thực, ngay cả tiên minh mười tông cũng không phải mỗi một cái đều có thể có. Bởi vậy Tử Vân yêu quân rất nhanh liền đã xác định Dịch Trạch sư môn tiền bối hảo nhãn lực. Dịch Trạch tán thưởng một tiếng, đem hoa sen thu hồi, tiếp tục toàn bộ tinh thần đề phòng nhìn đối phương. Tử Vân yêu quân có chút tiến thối lưỡng nan, mặc dù hắn tự tin tiếp tục chiến đấu xuống dưới có thể cầm xuống Dịch Trạch, nhưng không nói đến di tích cổ bên trong còn có Tần Sâm cùng Lâm Nguyệt hai vị kết đan đỉnh phong tu sĩ lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện, liền hiện tại vị trí địa điểm liền làm hắn bó tay bó chân. Dù sao hắn cũng không biết thần thụ trong thời gian ngắn cũng sẽ không xuất hiện, tại Tử Vân yêu quân nhận biết bên trong, liền hóa thần đều cầm thần thụ không có biện pháp. Một khi dẫn tới thần thụ tập kích, hắn tất nhiên khó mà thoát thân, cho nên hắn cũng không dám đánh lâu. Dường như nhìn ra Tử Vân yêu quân xoắn xuýt, sợ đối phương phát giác thần thụ phản ứng trì độ Dịch Trạch, tình mơ nói Tử Vân tiền bối, ngươi cũng nhìn ra, chúng ta người này cũng không thể làm gì được người kia, không bằng đến đây dừng tay như thế nào. Nếu là chúng ta ở chỗ này tiếp tục tranh đấu, đến lúc đó thần thụ đột kích, chúng ta ai cũng không có nắm chắc đào thoát. Tử Vân yêu quân nghe vậy trong lòng cũng có chút ý động, mặc dù không cam tâm, nhưng không thể không thừa nhận Dịch Trạch nói là trước mắt sự thật. Hắn thu hồi trên tay vớt sói, trầm giọng nói, dừng tay có thể, nhưng là ngươi đối với thân phận của ta giữ bí mật, lấy tâm ma thể. Vừa mới dạng này Dịch Trạch sẽ còn đồng ý, tình thế bây giờ hắn cũng sẽ không nuông chiều đối phương, lúc này cự tuyệt nói tiền bối như tin được tại hạ, chúng ta lẫn nhau giữ bí mật thân phận của đối phương, cái này tâm ma thể luôn, lúc này ta cũng sẽ không phát. Tử Vân Yêu Quân biết đây là Dịch Trạch đối vừa mới chính mình hùng hổ dọa người trả thù, vừa định nói tiếp cái gì, đột nhiên phát giác được cách đó không xa có tu sĩ tới gần tốt. Giống như lời ngươi nói, một lời đã định. Tử Vân Yêu Quân bất đắc dĩ đồng ý một lời đã định. Lúc này Dịch Trạch cũng phát giác được có người đang đến gần, nhưng hắn cũng không có muốn đổi ý, hắn thu hồi hôn nguyên ấn, đối với Tử Vân Yêu Quân lộ ra một vẻ tự tin mỉm cười. Chương 368, Thiên Nguyên Chú Quả. Chương 368, Thiên Nguyên Chú Quả. Dịch Trạch không dám chút nào buông lỏng, đối Tử Vân Yêu Quân một mực duy trì lớn nhất cảnh giác, Tử Vân Yêu Quân đối Dịch Trạch cũng có chút kiêng kỵ, cảnh tượng cứ như vậy căng thẳng xuống tới, thẳng đến một người đến, cầu đạo hữu, một đạo hữu, hai vị đây là. Tần Sâm tự một đầu trong đường hành lang đi ra, nhìn quanh một vòng chúng quanh cảnh tượng, đáy mắt hiện lên một tia hiểu rõ cùng kinh ngạc, đối với ở đây hai người đánh nhau hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì hắn chính là nghe được động tĩnh to lớn mới chạy tới. Nhưng hiện trường tình trạng sự khốc liệt vẫn là làm hắn có chút giật mình, đường hành lang bị phá hư thất linh bắt lạc ngược lại là thứ yếu, mấu chốt là đường hành lang trên vách đá lưu lại vết kiếm cùng trảo ấn, làm hắn nhìn về phía ánh mắt hai người có chút kinh nghi bất định. Hắn cũng là kết đan hậu kỳ bên trong hảo thủ, nếu không cũng không thể đảm nhiệm thống lĩnh chức, nhãn lực tự nhiên là có thể căn cứ tình huống hiện trường đại khái suy đoán ra vừa mới chiến đấu trình độ kịch liệt. Dịch Trạch nhìn thấy người đến là Tần Sâm, tâm thần hơi hơi buông lỏng, cười nói: "Tần thống lĩnh, không có việc gì, ta cùng cầu đạo hữu chỉ là bỗng nhiên ở chỗ này gặp gỡ, sinh ra một chút hiểu lầm, hiện tại đã giải khai." Nói, Dịch Trạch nhìn về phía Tử Vân Yêu Quân, một đạo hữu nói không sai. Cứ việc trong lòng đối Dịch Trạch cực kỳ khó chịu, nhưng Tử Vân Yêu Quân vẫn là nói như vậy một câu, mà nguyên bản sắc mặt âm trầm đã sớm khôi phục như thường. Thế nhân đều gọi hơn nguyên anh cấp bậc tồn tại là lão quái, lần này trở mặt công phu không có nhiều năm bản lĩnh, thật đúng là không nhất định dùng đi ra. Tần Sâm mặt không biểu tình, cương nghị trên mặt viết đầy không tin. Nhưng thấy hai người không tiếp tục tranh đấu ý tứ, liền thức thời không có quá nhiều truy đến cùng đã hai vị đã giải khai hiểu lầm, vậy chúng ta liền cùng một chỗ tìm ra đường a, chúng ta tiến đến chỗ này di tích cổ thời gian cũng không ít. Tần Sâm đề nghị. Dịch Trạch cùng Cửu Bách Minh lẫn nhau, tất cả đều biểu thị đồng ý, ba người đều không nhắc tới ra muốn đi bọn hắn lúc đến đường, cũng không nói vừa mới gặp cái gì, mà là rất an ý lựa chọn một đầu hoàn toàn mới thông đạo, một đường tìm kiếm xuống dưới. Tại bọn hắn sau khi rời đi không lâu, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi liền tới Dịch Trạch vừa mới địa phương chiến đấu. Linh Bạch ngừng chân quan sát thật lâu, tiếp lấy dùng tay mò sờ trên vách đá vết kiếm, cảm thụ được phía trên lưu lại kiếm ý, ánh mắt lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Sau đó hắn lại nhìn về phía bên cạnh trảo ấn, trên mặt triển lộ ra một vẻ nghiêm trọng. Trầm ngâm thật lâu, Linh Bạch cuối cùng nhìn thoáng qua nơi đây chiến đấu vết tích, lúc này mới chậm rãi rời đi. Một bên khác, Dịch Trạch ba người tại bốn phương thông suốt bên trong dũng đạo ghé qua ước chừng thời gian một nén nhang, Dịch Trạch đột nhiên cảm ứng được cái gì, lập tức dừng lại thân hình, thần sắc chuyên chú, dường như tại cảm ứng cái gì một đạo hữu, thế nào? Bay ở phía trước Tần Sâm tò mò hỏi. Hắn hiện tại cũng không có ở chung quanh cảm ứng được bất kỳ động tĩnh. Một bên khác Cửu Bách Minh quăng tới ánh mắt nghi hoặc hai vị đạo hữu, ta có chỗ phát hiện, còn mời đi theo ta. Nói, Dịch Trạch cũng không quá nhiều giải thích, lần theo một cái mở rộng chi nhánh thông đạo liền dẫn đầu bay tới đằng trước. Thần Sâm cùng Cửu Bách Minh lẫn nhau, yên lặng theo ở phía sau. Cũng không lâu lắm, hai người bọn họ rốt cục nghe được một hồi động tĩnh, trong đó còn kèm theo nữ tử quát khẽ âm thanh Mục Bình Nhi. Tần Cầu hai người nhìn về phía Dịch Trạch ánh mắt phát sinh biến hóa, tất cả đều kinh dị tại đối phương cảm ứng khoảng cách chiều dài. Dịch Trạch nhanh đối với cái này cũng không quá nhiều giải thích, cũng không thể nào giải thích. Bởi vì thần thức của hắn cũng không có nghịch thiên tới viễn siêu hai người trình độ, mà là thông qua minh ảnh phát giác được động tĩnh của nơi này, lúc này mới có thể chạy tới. Theo khoảng cách tiếp cận, Tần Sâm trên mặt dần dần lộ ra vẻ bất đắc dĩ, thậm chí không để lại dấu vết lườm Dịch Trạch cùng Cửu Bách Minh một cái, trong đó nhìn về phía Cửu Bách Minh ánh mắt càng là bao hàm thâm ý, bởi vì bọn hắn đã cảm ứng được, một cái khác băng cùng Mục Bình Nhi chiến đấu người, chính là Vạn Bảo Thương hội Nhạc Vô Ngân. Cửu Bách Minh tự nhiên biết hắn đang suy nghĩ gì, đối với cái này không để ý, tự mình tiếp tục đi tới. Hắn chia đôi đường rẽ ra tới Tần Sâm rất không thích, lúc này đương nhiên cũng sẽ không đối với hắn có cái gì tốt sắc mặt. Mấy người rất nhanh liền đi vào tiếp cận nhất chuyển ra động tĩnh vị trí, nhìn xem trước mặt không biết nhiều dày vách tường, Tần Sâm không nói hai lời tế ra một thanh trọng truy, đối với vách đá liền đập đi lên. Dịch Trạch cùng Cửu Bách Minh cũng không có đứng yên bất động, nhao nhao sử xuất thủ đoạn mở lên vách tường đến. Dung động dữ dội quấy nhiễu tới đối diện Nhạc Vô Ngân cùng Mục Bình Nhi, bên trong chiến đấu cái này mới ngừng lại được. Ba vị có thể so với kết đan hậu kỳ cường giả cùng một chỗ động thủ, rất nhanh liền đem thông đạo đạt thông, một chỗ không gian khá lớn động thất ra hiện tại bọn hắn trước mặt, bên trong ba người tình huống lập tức liếc qua thấy ngay. Nhìn thấy Dịch Trạch bọn người xuất hiện, bọn hắn tất cả đều theo bản năng lộ ra vẻ đề phòng. Nhạc Vô Ngân cùng Mục Bình Nhi rõ ràng vừa mới tiến hành qua một trận chiến đấu kịch liệt, lúc này vẫn đang đối đầu lấy, Loan Hỏa dường như vừa mới đến nơi này, đứng ở đằng xa không có nhúng tay. Mục Bình Nhi quanh thân lơ lửng mấy chục thanh lạc anh kiếm, đưa nàng một mực bảo vệ, trên người pháp lực có chút hỗn loạn, tại vừa mới trong lúc giao thủ nàng hiển nhiên rơi vào hạ phong. Dù sao nàng vừa mới kết đan, đối mặt kết đan trung kỳ đỉnh phong Nhạc Vô Ngân, có thể kiên trì đến bây giờ đã rất không dễ dàng. Sở dĩ không hề rời đi, đoán chừng cũng là không nỡ từ bỏ nơi này bảo vật. Ta chỉ thấy động thất trung ương đứng thẳng một cây điêu khắc có bản lòng tạo hình của đá, một đầu màu đỏ dây leo quấn quanh ở phía trên, trên đó còn mang theo ba viên xích hồng sắc quả, đang phát ra linh khí nồng nặc cùng mở mịt linh quang. Chỉ nhìn quả này một cái, Dịch Trạch liền lý giải Nhạc Vô Ngân cùng Mục Bình Nhi tại sao lại xảy ra tranh đấu thiên nguyên chú quả. Đây là một loại luyện chế duyên thọ loại đan dược thường dùng chủ dược. Bởi vì cái này tác dụng, giá trị của nó so cùng giai linh quả linh dược cao hơn bên trên mấy thành. Tần Sâm cũng là trong nháy mắt liền nhận ra Thiên Nguyên Chú Quả, trên mặt lộ ra kích động cùng vẻ mừng rỡ. Đối với linh cư cổ địa người mà nói, đối với duyên thọ loại đan dược nhu cầu so với ngoại giới càng thêm bức thiết, bởi vì bọn họ phủ chủ cũng không phải là đúng nghĩa nguyên anh. Mặc dù có kéo dài tuổi thọ phương pháp, cũng không cách nào đạt tới nguyên anh tu sĩ hàng ngàn năm thọ nguyên. Đối mặt mấy người đến, nguyên bản hiện trường khẩn trương thế cục cũng không có đạt được làm dịu, ngược lại biến càng thêm phức tạp. Cửu Bách Minh tự nhiên mà vậy đi vào Nhạc Vô Ngân bên người, mà Mục Bình Nhi do dự sau một lúc hướng Dịch Trạch bên này nhích lại gần. Sư tôn của nàng từng nói với nàng lên qua, cái này tên là Mục Khê tán tu có thể tín nhiệm, gặp phải tình huống lúc cũng có thể hướng cầu cứu. Mục Bình Nhi chỉ coi hai người tại Thanh Trường Trạch thời điểm sáng lập hữu nghị, lúc này thử nghiệm cùng hắn liên thủ. Quả nhiên, đối mặt cử động của nàng, Mục Khê chỉ là đối nàng nhẹ gật đầu, cũng không có kháng cự ý tứ, làm nàng nhịn không được thở dài một hơi. Nhạc Vô Ngân sắc mặt biến đổi không chừng, thật nhanh phán đoán hiện trường thế cục. Rất nhanh, hắn thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, cái thứ nhất mở miệng nói, "Tần thống lĩnh, Mục đạo hữu, thật đúng là xảo a, chúng ta thế mà có thể ở nơi này hội tụ một đường." Tần Sâm nghe vậy bất động vẻ mặt, thản nhiên nói, "Là ngay thẳng vừa vặn, không có nghĩ đến đây còn có Thiên Nguyên Chu quả dạng này thiên tài địa bảo, lần này di tích cổ thật đúng là tiến đúng rồi." Trong lời nói ý tứ, rất rõ ràng muốn kiếm một trận canh. Chương 369: Di tích cổ đổ sụp. Chương 369: Di tích cổ đổ sụp. Bồi dưỡng có chu quả động thất bên trong, hội tụ nhiều đến 6 vị kết đan tu sĩ, theo Tần Sâm vừa dứt tiếng, bầu không khí càng thêm cứng ngắc. Nhạc Vô Ngân sắc mặt cứng đờ, nguyên bản đã lời ra đến khóe miệng, tạm thời nuốt trở vào, ngược lại cùng Cửu Bách Minh truyền âm thương lượng. Mà lúc này, Dịch Trạch cũng thông qua cùng Mục Bình Nhi trò chuyện, hiểu rõ sự tình từ đầu đến cuối. Nguyên lai chỗ này động thất là nàng cùng Nhạc Vô Ngân gần như đồng thời phát hiện, Mục Bình Nhi cũng không lòng tham. Xét thấy thực lực mình có hạn, nàng lúc đầu cũng chỉ là muốn thu hoạch được một quả chu quả liền có thể. Nhưng dù vậy, Nhạc Vô Ngân cũng không có đồng ý, ngay từ đầu liền muốn nuốt một mình tất cả, sau đó hai người một lời không hợp liền đánh lên. Mục Bình Nhi kết đan không lâu, tự nhiên không phải Nhạc Vô Ngân đối thủ, toàn bộ hành trình bị áp chế lấy, dựa vào kiếm trận miễn cưỡng tự vệ. Cũng không lâu lắm, Ngụy Trang thành Loan Hỏa Minh Ảnh liền tìm tới nơi đây, Dịch Trạch căn cứ cùng Minh Ảnh liên hệ, cũng rất mau dẫn lấy Tần Sâm cùng Cửu Bách Minh chạy tới nơi này. Một bên khác, Cửu Bách Minh cũng sẽ chuyện đã xảy ra cùng Nhạc Vô Ngân nói lên một phen đương nhiên, tại hắn phiên bản bên trong, chính là hắn cùng Dịch Trạch giao thủ. Tại sắp cầm xuống đối phương thời điểm, bị đột nhiên chạy đến Tần Sâm cắt ngang, mới khiến cho Dịch Trạch trốn được một kiếp. Nhạc Vô Ngân lúc này trong lòng có chút hối hận, nếu là biết được Tần Sâm bọn người sẽ đuổi tới, hắn đã sớm đồng ý cho Mục Bình Nhi một khỏa Thiên Nguyên Chú Quả, dạng này ít ra còn có thể giao hảo Thanh Liên Tông cùng Lâm Nguyệt. Hiện ở loại tình huống này, hắn muốn nuốt một mình Thiên Nguyên Chú Quả đã không thể nào. Cho dù Loan Hòa bại lộ cùng chính mình quan hệ, cũng không có ưu thế áp đảo, như thế đánh nữa cũng không có ý nghĩa. Cứ như vậy, Tần Sâm khẳng định ít nhất phải được chia một khỏa, mà chính mình nhiều lắm là cùng ngay từ đầu như thế được chia hai viên, lại sẽ còn bởi vậy đắc tội Lâm Nguyệt. Nếu là đằng sau lại để cho các nàng biết được, Loan Hỏa là hắn thụ ý Ngụy Trang thành Dịch Trạch, vậy song phương mâu thuẫn đem càng lớn. Nghĩ tới đây, lông mày của hắn không khỏi nhíu lại, trong lòng hối hận đồng thời, càng thêm oán hận mang theo Tần Sâm đến Mộc Khê. Động trong phòng đám người quay chung quanh ở giữa bàn long thạch trụ phân lập tứ phương, ở bề ngoài tự nhiên là Nhạc Vô Ngân cùng Cửu Bách Minh thực lực mạnh nhất, chỉ nghe hắn đối Tần Sâm nói, "Tần đạo hữu, cái này ba viên Thiên Nguyên Chú Quả, ngươi, ta còn có cửu hình các đến một khỏa như thế nào?" Ở đây đám người bên trong liền bọn hắn ba cái thực lực mạnh nhất, Nhạc Vô Ngân cũng là muốn tranh thủ thời gian phân phối kết thúc, để phòng vạn nhất có những người khác đuổi tới, đến lúc đó hắn thu hoạch khả năng còn muốn rút lại. Tần Sâm không có trước tiên nói chuyện, mà là nhìn về phía Dịch Trạch, Mục Bình Nhi cùng Loan Hỏa, chủ yếu vẫn là nhìn về phía Dịch Trạch. Bởi vì hắn từ Doãn Nhất Địch bên kia biết được, vị này thực lực chỉ sợ không kém hắn Loan Mộ thực lực thấp, vô ý chú quả. Minh Ảnh đầu tiên mở miệng, còn cùng Nhạc Vô Ngân đúng rồi một cái ăn ý ánh mắt. Mục Bình Nhi đôi mi thanh tú cau lại, nổi nóng nói, cái này chú quả rõ ràng là ta phát hiện trước, hẳn là có ta một khỏa mới đúng. Nhạc Vô Ngân mặt không đổi sắc, đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác tốt ra, Mục tiên tử, tu tiên giới chi bảo vật cường giả có được, nếu là ngươi sư tôn Lâm tiên tử ở đây, Nhạc Mộ đương nhiên sẽ không ngấp nghé chú quả, nhưng là ngươi đi. Nói còn chưa dứt lời, nhưng ý nghĩa nghĩ đã biểu đạt rất rõ ràng, trong thời gian này hắn còn cố ý lừa một bên Dịch Trạch một cái. Muốn điểm chú quả, hai người các ngươi kết đan sơ kỳ cộng lại, thực lực cũng không đủ tư cách ra. Dịch Trạch nhìn chằm chằm Nhạc Vô Ngân, chậm rãi nói, hôm nay Mục tiên tử nếu là liền một khỏa chú quả cũng không chiếm được, kia tất cả mọi người đừng nghĩ được đến. Ý uy hiếp rõ rành rành, đương nhiên có thể lĩnh hội tới chỉ có Tần Sâm cùng Cửu Bách Minh hai người hử, một đạo hưu khẩu khí thật lớn. Nhạc Mộ cũng là rất muốn thử một chút thủ đoạn của ngươi, phải không? Dịch Trạch không chút gì yếu thế, khí thế bay lên. Mục Bình Nhi không nghĩ tới Mộc Khê vậy mà lại vì mình cứng rắn Nhạc Vô Ngân, cảm thấy cảm kích, đồng thời làm tốt đối địch chuẩn bị. Tần Sâm nhìn xem đối chọi gay gắt hai người, tiếp lấy vậy mà cùng Cửu Bách Minh truyền âm lên. Rất nhanh, hắn liền mở miệng đối Nhạc Vô Ngân khuyên nhủ, "Nhạc đạo hữu, ta cũng cảm thấy cái này chu quả nên có Mục tiên tử một phần, dù sao Lâm tiên tử cũng tại di tích cổ bên trong đâu." Cửu Bách Minh kiêng kỵ nhìn xem Dịch Trạch, cũng tại truyền âm thuyết phục Nhạc Vô Ngân tạm thời nhường nhịn, lúc này không thích hợp xảy ra xung đột. Thấy ở đây hai vị kết đan hậu kỳ đều là ý tứ này, Nhạc Vô Ngân vừa kinh ngạc cũng phát giác được có cái gì không đúng, ánh mắt của hắn tại Mục Bình Nhi cùng Dịch Trạch trên thân hai người qua lại liếc nhìn, cuối cùng vẫn là cắn răng đồng ý phân phối phương án họ Mục, ngươi có thể tuyệt đối không nên rơi vào trên tay của ta. Còn có Cửu Bách Minh, một cái kết đan hậu kỳ liền Mục Khê đều bắt không được, nhường hắn đến hỏng ta chuyện tốt. Nhạc Vô Ngân trong lòng nổi nóng, ngay cả người trong nhà cũng hận. Ba viên Thiên Nguyên Chu quả không quá mức khác biệt, Tần Sâm, Nhạc Vô Ngân cùng Mục Bình Nhi các được một khỏa điểm quả hoàn tất, động trong phòng bầu không khí thoáng lắng dịu, mấy người đang chuẩn bị thương lượng như thế nào rời đi nơi này thời điểm, toàn bộ di tích cổ đống nhiên rung động, bốn phía vách đá bắt đầu đổ sụp. To lớn hòn đá nhao nhao rơi xuống, đại lượng bùn cát bắt đầu chút vào động thất, theo ở giữa bàn long thạch trụ đứt gãy, sáu người tất cả đều kinh nghi bất định lên. Lập tức, Dịch Trạch đột nhiên tiến về phía trước một bước, bắt lấy một đoạn thiên nguyên chu quả dây leo, mong muốn bỏ vào trong túi. Cùng hắn có đồng dạng tâm tư còn có Nhạc Vô Ngân cùng Tần Sâm, Cưu Bách Minh thì là khinh thường, lưu tại nguyên địa không có nhúc nhích. Dây leo bị chia ra làm ba, đến mức đằng sau như thế nào đem nó bồi dưỡng cứu sống, liền nhìn thủ đoạn của chính mình chuyện gì xảy ra, di tích cổ giống như không chịu nổi. Chỗ này di tích cổ ở trong đại hoang tồn tại vài vạn năm, như không phải có người xúc động duy trì di tích cổ hải tâm, đoạn có tạo thành lần này động tĩnh. Bây giờ không phải là truy đến cùng lúc này, chúng ta vẫn là trước bảo vệ cẩn thận tự thân a. Lúc này Loan Hòa cũng không đoái hoài tới bại lộ cùng Nhạc Vô Ngân quan hệ, cùng bọn hắn tập hợp một chỗ chống lên hộ thuẫn ngăn cản di tích cổ đổ sụp. Dịch Trạch cùng Mục Bình Nhi phối hợp, Thần Sâm thì lẻ loi một mình. May mà di tích cổ đổ sụp động tĩnh mặc dù lớn, nhưng đối với ở đây kết đan tu sĩ mà nói, cũng không tính là gì. Tại hợp lực đánh nát đỉnh động một tảng đá lớn sau, mấy người rốt cục xông ra di tích cổ, một lần nữa gặp được quen thuộc thần thụ bóng cây. Tại bọn hắn cách đó không xa, Ninh Bạch cũng tự dưới mặt đất xông ra, một mặt bình tĩnh đảo qua mấy người, trên người áo trắng không nhiễm trần thế. Tại chỗ xa hơn, Tần Sâm hai vị thủ hạ nhanh chóng hướng bên này tới gần. Bọn hắn mặc dù có chút chật vật, nhưng cũng không nhận được thương thế nghiêm trọng. Khiến Dịch Trạch cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Diệp Chỉ Quân cùng Lâm Nguyệt góp đến cùng một chỗ, hai vị xuất trần tiên tử đứng chung một chỗ, cấu thành một đạo tịnh lệ phong cảnh. Dịch Trạch cùng Mục Bình Nhi nhìn thấy các nàng sau, lập tức bay đi hội hợp. Mục Bình Nhi trước tiên đem di tích cổ bên trong sự tình cáo chi Lâm Nguyệt, Lâm Nguyệt nghe xong đối Dịch Trạch cảm kích một tiếng, sau đó lạnh lùng nhìn về phía cách đó không xa Nhạc Vô Ngân. Dịch Trạch cùng Diệp Chỉ Quân lẫn nhau tố bình án sau, lúc này mới thở dài một hơi. Hắn không có vội vã cùng Diệp Chỉ Quân chia sẻ di tích cổ gặp phải đủ loại chuyện, mà là trước cùng Lâm Nguyệt truyền âm một phen. Lâm Nguyệt nghe vậy trầm ngâm một lát, nhìn một chút Mục Bình Nhi, sau đó đối với hắn nhẹ gật đầu tốt. Liên theo đạo hữu lời nói, tiếp lấy bốn người cùng một chỗ hướng về Nhạc Vô Ngân vị trí bay đi. Chương 370, một chiêu ước hẹn. Chương 370, một chiêu ước hẹn. Nhạc Vô Ngân đã sớm chú ý tới chạy tới Lâm Nguyệt, đối với nó khí thế hung hăng bộ dáng cũng sớm có dự liệu, Lâm Nguyệt cũng không phải loại kia đồ đệ ăn thiệt tỏi mà tiếng trầm không nói tính cách. Hoặc là nói, toàn bộ Thanh Liên Tông bởi vì nữ đệ tử đông đảo, đại đa số môn nhân đều là cái dạng này. Trên mặt của hắn hiện ra một vẻ bất đắc dĩ, tại Lâm Nguyệt nổi lên trước vượt lên trước mở miệng nói, "Lâm tiên tử, ta biết ngươi tới ý gì, tại di tích cổ bên trong đối Mục tiên tử ra tay đúng là ta không đúng." Ta bằng lòng xin lỗi cũng tiến hành bồi thường. Hắn không rõ ràng Cựu Bách Minh nội tình, lúc này cũng không muốn đắc tội Lâm Nguyệt vị này kết đan đỉnh phong cường giả. Tần Sâm vốn không muốn quản bọn họ, nhưng thấy thế vẫn là không thể không tiến lên khuyên nhủ, "Lâm đạo hữu, tranh đoạt bảo vật tại tu tiên giới đúng là bình thường, hơn nữa lệnh đồ cũng không thật bị thương tổn, không bằng liền theo Nhạc đạo hữu lời nói, biến chiến tranh thành tơ lụa a. Hơn nữa, ở chỗ này các ngươi nếu là tranh đoạt lên, chắc hẳn nhất thời phân không ra thắng bại, dẫn tới thần thụ tập kích sẽ không tốt." Lâm Nguyệt sắc mặt thanh lãnh, lạnh giọng nói, "Tần đạo hữu, lần này nếu không phải ngươi cùng Mục đạo hữu đổi tới, ta đệ tử này chỉ sợ đã chết bởi Nhạc Vô Ngân chi thủ, hẳn là để cho ta cứ tính như vậy." Nhạc Vô Ngân ngậm miệng không nói, kỳ thật hắn cũng không phải thật e ngại Lâm Nguyệt, thuần túy là không muốn vào đi không có ý nghĩa tranh đấu mà thôi. Như thật đánh nhau, bọn hắn một phương ba vị kim đan, thua không phải nhất định chính mình. Tần Sâm nghe vậy còn muốn tiếp tục làm hòa sự lao, Lâm Nguyệt lại là lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói, "Bất quá, đã Tần đạo hữu mở miệng, lại thần thụ uy hiếp xác thực không thể khinh thường, ta liền cho đạo hữu mặt mũi này." Tiếp lấy nàng đối thở dài một hơi Nhạc Vô Ngân nói, "Nhạc Vô Ngân, ngươi nếu là chịu tiếp ta một chiêu, bất luận kết quả như thế nào, việc này như vậy coi như thôi, ngươi cảm thấy thế nào?" Nhạc Vô Ngân nghe vậy trầm ngâm một lát, nhìn xem Lâm Nguyệt lạnh lùng bộ dáng, chung quy là bo bo giữ mình thường nhân tâm lý quái phá, không dám đón lấy Lâm tiên tử thực lực cao siêu, Nhạc Mỗ tự hỏi không địch lại, lúc này linh khư cổ địa đại chiến sắp đến. Nếu là Nhạc Mỗ tổn thương tại tiên tử thủ hạ, chỉ sợ đến tiếp sau khó mà tự vệ, tha thứ ta không thể bằng lòng. Ở đây những người khác tất cả đều lộ ra vẻ khinh bỉ, nhưng Nhạc Vô Ngân nhìn như không thấy. Hắn đã sớm qua tranh cường hào thắng giai đoạn, tại tu tiên giới còn sống mới là trọng yếu nhất, một chút mặt mũi làm sao túc khinh trọng. Quả nhiên, Lâm Nguyệt xì khẽ một tiếng, khinh miệt nói, "Nhạc đạo hữu thật đúng là đem lớn yếu sợ mạnh triển lộ phát huy vô cùng tinh tế đâu." Nhạc Vô Ngân nghe vậy huyệt thái dương nổi gân xanh, ngay tại hắn coi là đối phương muốn tiếp tục nhục nhã chính mình thời điểm, Lâm Nguyệt chậm rãi nói, "Đã ngươi sợ ta đả thương ngươi, vậy không bằng như vậy đi, vừa mới là một đạo hữu giúp bình nhi, ngươi đón lấy một đạo hữu một kích, việc này đồng dạng coi như thôi như thế nào?" Lời vừa nói ra, tất cả mọi người trầm mặc. Tần Sâm đã vừa mới trợ giúp Nhạc Vô Ngân nói chuyện qua, này sẽ không tốt lại mở miệng. Cưu Bách Minh ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía một mặt bình tĩnh Dịch Trạch, hắn nghĩ đến nhường người này bại lộ một ít thực lực cũng không tệ, dù sao không đến mức đối phương một chiêu liền có thể trọng thương Nhạc Vô Ngân a đến mức tên là Loan Hòa, thật là minh ảnh, lướt qua. Ninh Bạch, hắn một mực duy trì cao lãnh dáng vẻ, vẫn như cũ duy trì trầm mặc, chỉ là đáy mắt rõ ràng triển lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Từ vừa mới đám người đi ra di tích cổ vị trí đến xem, trận kia bên trong dũng đạo chiến đấu có thể là Tần Sâm nhóm người kia bên trong trong đó hai người gây nên, mà một mực không lộ ra trước mắt người đời Mộc Khê, liền có rất lớn khả năng. Nhạc Vô Ngân tâm tư bắt chuyện, hắn hoài nghi Lâm Nguyệt cùng Mộc Khê có âm mưu. Ánh mắt tại trên thân hai người qua lại liếc nhìn, theo bản năng không muốn bằng lòng. Nhưng liên tiếp hai lần cự tuyệt, Lâm Nguyệt chỉ sợ thật sẽ trở mặt tại chỗ. Hắn trầm ngâm một lát, cuối cùng nhìn về phía toàn thân áo đen nam thấm, cuối cùng quyết định đáp ứng xuống, hắn đánh đáy lòng không tin, Mộc Khê vẹn vẹn dùng một chiêu, liền có thể đánh giết hoặc là trọng thương chính mình. Cho dù là kết đan hậu kỳ, cũng không nhất định có dạng này năng lực tốt, ta đáp ứng, một chiêu về sau, ta cùng Lâm tiên tử sư đồ ân oán xóa bỏ. Nhạc Vô Ngân cất cao giọng nói. Hắn chỉ chữ không có đề cập Mộc Khê, chuẩn bị đợi đến cơ hội thích hợp, dùng cái này sự tình tìm hắn sau thu tính sổ sách. Những người khác có nghe được, có không có nghe được. nhưng đều không hẹn mà cùng chưa hề nói lên việc này, ngay cả Mục Bình Nhi muốn nói điều gì, cũng bị Lâm Nguyệt dùng ánh mắt mịt mờ ngăn lại. Sau đó mấy người định ra đơn giản quy củ, liền cho Nhạc Vô Ngân cùng Dịch Trạch đưa ra một vùng không gian một đạo hữu, mời đi. Nhạc Vô Ngân ngoài cười nhưng trong không cười nói. Hai người trên không trung khoảng cách vài chục trượng, đứng đối mặt nhau. Nhạc Vô Ngân trên đầu xuất hiện một thanh hôn tạ đỏ vàng làm ba loại nhan sắc dạng ô pháp bảo, Nhạc Vô Ngân rất tiếc mệnh, thanh này Tam Bảo La dù bị hắn tế luyện thật lâu, xem như mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn. Cứ việc đối mặt một vị kết đan sơ kỳ, hắn cũng không keo kiệt dùng ra bảo vật này, đã có thể chấn nhiếp lại có thể hướng người nào đó biểu hiện ra thực lực. Dù tên Tam Bảo, một bảo phòng ngự pháp lực công kích, một bảo phòng ngự thần thức công kích, một bảo bị động phản kích đã ước định cẩn thận Nhạc Vô Ngân không thể phản kích, nhưng nếu một khê bị pháp bảo phản chấn thụ thương, coi như trách không được hắn. Dịch Trạch không có để ý Nhạc Vô Ngân các loại tâm tư, tả hữu bất quá lập tức liền là cái người chết, cũng không cần phí cái kia tâm thần đi suy đoán. Thân phận của hắn lập tức liền muốn bị lý ra vạch trần, còn không bằng thừa dịp hiện tại âm Nhạc Vô Ngân một lần, lấy tính mạng của hắn. Dịch Trạch quanh thân pháp lực phun trào, nguyên bản ánh mắt lạnh lùng một chút xíu biến lạnh nhạt, nhìn về phía Nhạc Vô Ngân ánh mắt không mang theo mảy may tình cảm, không có tức giận, cũng không có phẫn hận. Trực diện Dịch Trạch Nhạc Vô Ngân trước tiên cảm giác nhạy cảm tới biến hóa của đối phương, trước mặt Mục Khê dường như đã xảy ra một loại nào đó biến hóa. Khí chất từ tán tu biến thành đại tông đệ tử, ánh mắt của hắn biến âm tình bất định, hắn cảm giác chính mình dường như tiến vào người khác cái bẫy. Nhưng bây giờ đâm lao phải theo lao, chỉ có thể kiên trì lên. Lập tức Tam Bảo La dù bảo quang càng thêm thịnh vượng mấy phần. Dịch Trạch nhắm mắt lại một tay cầm kiếm, quần áo màu trắng tại cương phong bên trong bay phất phới, tại một đoạn thời khắc, gió bỗng nhiên ngừng, lấy hắn làm trung tâm mấy chục trượng phạm vi, dường như lâm vào một loại nào đó quỷ dị trạng thái đứng im. Dịch Trạch mở hai mắt ra, bên trong đã là một mảnh lạnh nhạt, hắn chậm rãi giơ lên trong tay Lạc Anh kiếm lơ lửng lên đỉnh đầu. Nhạc Vô Ngân trong lòng không ổn cảm giác càng ngày càng nặng. Hắn nhìn Dịch Trạch trôi kia bảo kiếm có chút quen mắt, nhưng thua người không thua trận, trên mặt hắn hiện ra khinh thị biểu lộ, nói, lại là cái chơi kiếm, giống như từ khi Vân Tê Tông ra cái tiên phẩm kim đan kiếm tu, tất cả mọi người bắt đầu chuyển tu kiếm đạo, cho là mình có thể trở thành cái thứ hai Dịch Trạch. Linh Bạch, Lâm Nguyệt, Mục Bình Nhi. Dịch Trạch đỉnh đầu Lạc Anh kiếm run nhẹ nhẹ, phát ra trận trận thanh thúy kiếm minh, đột nhiên, liên tiếp kiếm ảnh lấy làm trung tâm hướng hai bên khuếch tán, trong nháy mắt liền đem hai người bao vây lại. Tiếp lấy, nguyên bản hư hóa kiếm ảnh chậm chậm biến thực chất hóa, chờ tất cả thân kiếm tất cả đều biến đen nhánh. Phương thiên địa này đã vang vọng kiếm minh thanh âm. Nhạc Vô Ngân sắc mặt đại biến, vờn quanh bên tai tiếng kiếm reo, giống như nhường hắn nghe được chính mình tăng nhạc. Bởi vì dòng dã 108 đem đen nhánh trường kiếm, tất cả đều là pháp bảo cấp bậc tồn tại. Hắn ngẩng đầu thật thà nhìn về phía Mục Khê, chỗ nào còn có thể không biết mình chọc tới chính là ai, khó khăn nuốt nuốt nước miếng một cái. Chuyện cho tới bây giờ, Dịch Trạch thân phận đã vô cùng sống động. Ngoại trừ linh khư cổ địa ba vị, những người khác nhận ra chiêu bài như thế Lạc Anh kiếm. Chương 371. Nhạc Vô Ngân bỏ mình. Chương 371. Nhạc Vô Ngân bỏ mình hóa ra là hắn a. Mục Bình Nhi thở nhẹ một tiếng, ánh mắt lưu chuyển ở giữa nhìn về phía cách đó không xa Diệp Chỉ Quân, lúc này làm sao không biết, vị này là nàng kia đồng môn sư tỷ nữ nhi. Biết được chân tướng trong nội tâm nàng không khỏi có chút buồn bực, lại nhìn thấy một mặt bình tĩnh sư tôn, lập tức ý thức được chỉ có chính mình bị mơ mơ màng màng, trong lòng càng thêm bị đè nén. Cưu Bách Minh cũng nhận ra Dịch Trạch thân phận, hắn có lòng muốn cứu Nhạc Vô Ngân, nhưng vừa muốn hành động, một đạo khí cơ liền đem chính mình một mực khóa chặt. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Lâm Nguyệt chẳng biết lúc nào đã đi tới chính mình cách đó không xa, đang mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên chính mình. Nó biểu đạt ý tứ không cần nói cũng biết đến mức lui tại Luân Hòa, lúc này trên mặt đã hiện ra vẻ kinh hoàng, hắn bị Mục Bình Nhi nhìn chằm chằm. Chỉ là một cái kết đan sơ kỳ, căn bản là không có cách làm cái gì. Bây giờ hiện trường có thể ngăn cản Dịch Trạch cũng liền Tần Sâm, khả năng còn muốn tăng thêm một cái Ninh Mạch. Nhưng bọn hắn một cái không muốn đắc tội chết Lâm Nguyệt, một cái khác như là kiếm si đồng dạng, đang nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Dịch Trạch kiếm trận. Nếu là Tần Sâm ra tay, nói không chừng vị này sẽ còn ra tay ngăn cản, như thế xem xét, Nhạc Vô Ngân là hoàn toàn không cứu nổi. Bất quá Cửu Bách Minh nghĩ lại, cũng là cảm thấy không quan trọng. Nếu là Dịch Trạch có thể còn sống ra ngoài, hắn khẳng định không dám lưu tại Kim Đỉnh Tiên Thành, thậm chí bộ thân thể này đều không thể dùng lại. Có thể đoán trước, Dịch Trạch sau khi rời khỏi đây tất nhiên sẽ mang theo Vân Tê Tông Nguyên Anh Trần Quân đến đây cầm hắn, để cho trên người hắn đầu kia phân hồn nuốt lấy chính mình. Cửu Bách Minh không nghĩ thêm những này có không có, lặng lặng chờ đợi Nhạc Vô Ngân tử vong. Nhạc Vô Ngân, a làm sao lại chờ lấy ta tử vong? Ta cảm thấy mình còn có thể cứu giúp một chút, ta bỏ ra lớn như vậy một cái giá lớn xin ngươi làm khách khanh, là vì nhìn ta tử vong. Tại thấy rõ Dịch Trạch thân phận sau, lại thấy rõ chung quanh tình thế, Nhạc Vô Ngân trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều, tới cuối cùng hội tụ thành một chút, nghĩ biện pháp tại đối phương một chiêu hạ sống sót. Hắn không có cầu xin tha thứ, bởi vì biết vô dụng, hắn hiểu rất rõ những này đại phái đệ tử thói quen. Ngoại trừ Tam Bảo La Tán, Nhạc Vô Ngân lần nữa lấy ra một cái phòng ngự tính pháp kính bảo vệ chính mình, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem đang lấy đặc biệt quý tích thuận kim đồng hồ xoay tròn trên trăm thanh Lạc Anh kiếm. Tại thời khắc này, hắn phảng phất có loại thế gian đều là địch cảm giác. Dịch Trạch không có nhiều như vậy tâm lý hoạt động, hai tay nhanh chóng biến đổi kiếm quyết, một cỗ linh khí vòng xoáy tại kiếm trận phía trên thành hình, mang theo kịch liệt cương phong thiên cương 36, địa sát 72, chu thiên tinh đấu, trận thành. Dịch Trạch một tay hướng lên hơi nâng, hải lượng trường thanh pháp lực nhanh chóng quán chú tới kiếm trận ở trong, đám người đỉnh đầu bóng cây bị một mảnh tinh không thay thế, nhìn bọn hắn kinh dị không thôi kiếm đến. Theo hắn hét lớn một tiếng, một thanh lóe ra lóa mắt thanh quang cự kiếm tự linh khí vòng xoáy bên trong toát ra mũi kiếm, trên thân kiếm dường như còn hội tụ tinh quang hồng lưu. Dịch Trạch tay phải tùy ý hướng phía dưới vung lên, thanh sắc cự kiếm mang theo hạo đãng thiên uy, hướng về phía dưới Nhạc Vô Ngân áp bách mà đến. Tại rơi xuống quá trình bên trong, trên thân kiếm còn bốc cháy lên ngọn lửa màu lam đậm, khiến cho uy thế càng tăng lên. Nhạc Vô Ngân sắc mặt có chút tái nhợt, hắn đang điên cuồng vận chuyển kim đan, kết đan trung kỳ đỉnh phong pháp lực không ngừng chuyển vận, tam bảo la tán linh quang rung động, quanh mình hình thành một mảnh dày đặc tầng băng. Ngay tại hắn có chút thở dài một hơi thời điểm, một đạo không dễ dàng phát giác gất một thần quang đảo qua tam bảo la tán uy năng lập tức giảm xuống mấy thành. Cửu Bách Minh ánh mắt nhắm lại, lúc trước hắn cũng đến qua đạo này thần quang thua thiệt, xem ra Dịch Trạch giết Nhạc Vô Ngân lòng tham kiên định, lần này xem như đem có thể sử dụng thủ đoạn đều đã vận dụng. Nhạc Vô Ngân mặt mũi tràn đầy kinh hãi, nhưng lúc này hắn đã tới không kịp làm ra động tác khác suy. Oeng, cự kiếm giáng lâm tầng băng, vô cùng tơ lụa đem nó xuyên thấu, vụ băng bay tán loạn, hóa thành một mảnh hơi nước, ngay sau đó lại bị cản nguyên chân hỏa khí hóa. Cái kia đạo tầng băng lại chưa thể ngăn cản cự kiếm một lát, sau một khắc liền đánh vào tam bảo la tán phía trên, hình thành ngắn ngủi giằng co. Ngàn vạn kiếm khí bắt đầu ở bên ngoài tứ ngược, khoảng cách gần nhất đồi núi nhỏ ẩm vàng sụp đổ, đá vụn còn chưa rơi xuống đất liền bị kiếm khí xoắn thành một đá. Chung quanh quan chiến tu sĩ không hẹn mà cùng hướng về sau rút lui, sợ bị dính dáng đến. Tam bảo la tán run rẩy kịch liệt, dù dưới Nhạc Vô Ngân cuồn phún một ngụm tinh huyết tại trên rủ, nguyên bản tam sắc la tán lập tức huyết hồng một mảnh, tản mát ra quỷ dị hồng mang. Nhạc Vô Ngân đem nó uy năng kích phát tới lớn nhất, nhưng sắc mặt càng thêm tái nhợt. Lúc này hắn kim đan mặt ngoài đã trải rộng giống mạng nện vết rạn. Dù vậy, hắn cũng không chút gì tiếc rẻ hao tổn tự thân tinh huyết. Căn cơ bị hao tổn cùng lắm thì tu vi rút lui, mất mạng coi như cái gì cũng bị mất cho dù ngươi là tiên phẩm kim đan, nhưng ta cao ngươi một cảnh giới, ta cũng không tin, ta liền một chiêu cũng đỡ không nổi. Nhạc Vô Ngân trong lòng quyết tâm, đáng tiếc đây hết thảy trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là phí công tê. Chu Thiên Tinh đấu kiếm trận huyễn hóa ra tới cự kiếm, lôi cuốn lấy vô tận kiếm khí xé nát tam bảo la tán phòng hộ, linh quang hoàn toàn ảm đạm xuống. Tiếp lấy mặt dù, nan dù, cán dù cùng nhau đứt gãy, lập tức hóa thành một miệng. Cái này địa phẩm pháp bảo bị một kích tức hủy. Không. Nhạc Vô Ngân phát ra sợ hãi cùng không cam lòng gầm thét, hắn sớm đã không để ý đến đánh cửa quyết định, các loại phòng ngự linh phủ kích phát mà ra, tại trên người mình hình thành một đạo lại một đạo hộ thuẫn. Bất quá, cự kiếm vẫn là tại hắn bất lực trong ánh mắt, tùy tiện đánh nát hắn huyền phẩm pháp kính, tiếp lấy xuyên thấu bộ ngực của hắn, cuối cùng càng đem hắn kim đan một phân thành hai. Hắn kim đan đan khí không bị khống chế tản mạn ra, vốn cũng không nhiều kim đan pháp lực phi tốc trôi qua, hắn liền sau cùng tự bạo đều không thể làm được. Cảm nhận được thân thể dần dần mất đi khí lực, Nhạc Vô Ngân nhìn xem vẫn như cũ bình tĩnh nhìn chính mình Dịch Trạch, miệng há mở, dường như mong muốn cầu xin tha thứ. Lại đột nhiên phát hiện miệng của mình hai bên không cân đối, thanh âm gì cũng không cách nào phát ra, hắn lúc này mới ý thức được cái gì, tiếp lấy mắt tối sầm lại, vĩnh viễn đã mất đi ý thức. Nhạc Vô Ngân bị chém thành hai khúc thi thể rơi trên mặt đất, tóe lên một chút cho bụi, nhưng lại không người chú ý, cũng không ai dám lên trước nhặt hắn túi chứa vật. Cứ việc bọn họ cũng đều biết đồ vật bên trong tất nhiên có giá trị không nhỏ. Tất cả mọi người ở đây đều nhìn chăm chú lên không trung còn lại đạo thân ảnh kia, có kích động, có kiêng kỵ, có sợ hãi, còn có bình tĩnh. Lúc này Dịch Trạch đã khôi phục chân dung, hắn chậm rãi đem tất cả lạc anh kiếm thu hồi. Loại địch nhân này đứng đấy bất động nhường hắn thong dong bày trận, đồng phát ra một kích toàn lực cơ hội không phải quá nhiều, hôm nay Nhạc Vô Ngân xem như giúp đỡ hắn thật tốt thực tiễn một phen. Đương nhiên cũng cảm giác ra hỏa này cũng không phải không còn gì khác, ít ra tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc phát huy tác dụng không nhỏ. Nhìn linh khư cổ điệu Tần Sâm ba người cùng Tử Vân yêu quân kiêng kỵ biểu lộ, liền biết một kích này cho bọn họ chấn nhiếp lớn bao nhiêu. Dịch Trạch đem Nhạc Vô Ngân túi chứa vật thu vào, lập tức một mùi lửa đem thi thể của hắn tiêu hủy, Diệp Chỉ Quân cùng Lâm Nguyệt Sư đồ lúc này mới đi vào bên cạnh hắn. Mấy người khác, do dự một lát, cũng lần lượt tụ lại tới một đạo hữu, thực lực của ngươi nhường Tần Mỗ hảo hảo sợ hai thán phục a. Tần Sâm trong lúc nhất thời không biết do nói cái gì cho phải. Dịch Trạch không thèm để ý cười nói, tại hạ Dịch Trạch, bởi vì một chút nguyên nhân mới giấu giếm thân phận, còn mời Tần đạo hữu không muốn để ý, cũng không cần lo lắng cho ta có gì ý đồ. Quý tiên phủ doanh thống lĩnh là biết thân phận của tại hạ. Tần Sâm nhẹ gật đầu, không nói gì thêm, đối Nhạc Vô Ngân chết càng là sách đều chưa từng nhắc lên đúng lúc này, sắc mặt của hắn khẽ biến, dường như bỗng nhiên thu đến tin tức gì, trên mặt tươi cười, đối tất cả mọi người nói, ta vừa mới nhận được tin tức, Định Giới Châu bị tìm tới. Tất cả mọi người nghe vậy đều hoặc nhiều hoặc ít lộ ra vẻ vui mừng, chỉ có Dịch Trạch sắc mặt hơi khác thường, lộ ra vẻ suy tư. Chương 372. Thái Tuế cùng suy đoán. Chương 372. Thái Tuế cùng suy đoán Dịch đạo hữu, không biết có cơ hội có thể đi theo hạ luận bàn một chút kiếm đạo. Linh Bạch cũng là khó được như thế nhìn thẳng vào một người dễ nói, chỉ là kiếm đạo ở giữa giao lưu, Dịch Mộ Hoang nên đã đến. Dịch Trạch đối với Linh Bạch dạng này thuần túy kiếm tu cũng không phản cảm tốt. Linh Bạch rất thẳng thắn, thấy Dịch Trạch đáp ứng, liền không nói thêm lời, biết bây giờ không phải là nói những này thời điểm. Dịch đạo hữu, Diệp đạo hữu, hai người các ngươi ngụy trang thật là tốt. Mục Bình Nhi ở một bên âm dương quái khí nói. Dịch Trạch nghe vậy mỉm cười, Diệp Chỉ Quân nói khẽ, chúng ta cũng là tình thế bức bách, dù sao lúc trước Kim Đỉnh Tiên Thành tới gần Toái Tinh Nhai lãnh địa, sau đó cũng có bọn hắn người tiến vào Linh Khư cổ địa. Diệp Chỉ Quân mẫu thân cùng Mục Bình Nhi quan hệ không tệ, xem ở cái tầng quan hệ này bên trên, nàng làm sơ giải thích. Mục Bình Nhi cũng không có tại việc này bên trên hỏi nhiều, mà là nghi ngờ nhìn về phía Dịch Trạch, hỏi, vì cái gì ta nhìn ngươi kiếm trận cùng ta luyện khác biệt lớn như vậy? Mặc dù rất giống, nhưng uy lực lớn rất nhiều. Dịch Trạch còn chưa kịp nói chuyện, một bên Lâm Nguyệt mở miệng trước, Dịch đạo hưu hẳn là tại lúc đầu kiếm trận bên trên ngộ ra được mới cách dùng a. Chu Thiên Tinh đấu kiếm trận có thể bị đổi thành yếu một tầng lạc anh kiếm trận, tự nhiên cũng có thể tăng cường. Dịch Trạch nhẹ gật đầu, không có phản bác, sự thật cũng đúng là dạng này, chỉ là cũng không phải là hoàn toàn do chính hắn lĩnh ngộ, kiếm trận của hắn uy lực tăng cường không thể rời bỏ thanh đằng phụ trợ. Mục Bình Nhi khẽ nhếch miệng, sau đó có chút đổi phế túi đầu, nàng có chút bị đả kích. Chính mình đến nay cũng không có thể đơn độc thi triển Chu Thiên Tinh đấu kiếm trận, chỉ có cùng sư tôn hợp lực khả năng miễn cưỡng bố trí. Cho dù có pháp lực không kế nguyên nhân, nhưng không thể không thừa nhận, chính mình trên kiếm đạo thiên phú kém Dịch Trạch rất nhiều. Tiếp xuống, ánh mắt mọi người đều như có như không nhìn về phía Cửu Bách Minh, không biết rõ Nhạc Vô Ngân chết sẽ để cho hắn làm ra phản ứng gì, chỉ có Dịch Trạch đối với cái này không chút nào lo lắng. Cái này thân người yêu hồn Tử Vân yêu quân cũng sẽ không vì một người chết mà cùng chính mình khó xử. Phải biết, hiện tại hắn nên lo lắng chính là Dịch Trạch bại lộ thân phận. Cũng may, bầu không khí vừa có chút cứng ngắc, Tần Sâm đống nhiên sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, đối tất cả mọi người nói, ta vừa mới nhận được tin tức, Định Giới Châu bị ta nhân tộc tìm tới. Tất cả mọi người nghe vậy đều hoặc nhiều hoặc ít lộ ra vẻ vui mừng, Định Giới Châu tìm tới, mang ý nghĩa bọn hắn không cần tiếp tục ở trong đại hoang mạo hiểm tìm kiếm. Chỉ có Dịch Trạch sắc mặt hơi khác thường, lộ ra vẻ suy tư, các vị đạo hữu, phụ chủ nhóm để chúng ta trở về Thần Tiêu vực, chuẩn bị ở nơi đó thương lượng đến tiếp sau công việc, yêu tộc hẳn là rất nhanh sẽ làm ra phản ứng. Thần Sâm tiếp tục nói. Những người khác nhìn nhau, tất cả đều gật đầu đồng ý, lập tức không còn lưu lại, hướng về nhân tộc lãnh địa bay đi. Một đám người top 5 top 3 phi hành ở trong đại hoang, Dịch Trạch cùng Diệp Chỉ Quân đứng song vai, khôi phục dung mạo hai người, giống như một đôi bích nhân, rốt cục sẽ không để cho người cảm thấy một đóa hoa tươi cắm ở cái kia lên sư tỷ, ngươi ở đằng kia di tích cổ bên trong gặp cái gì, làm sao lại cùng Lâm đạo hữu cùng một chỗ? Dịch Trạch bất động từng tiếng sắc truyền âm nói. Diệp Chỉ Quân nghe vậy, sẽ tiến vào di tích cổ sau chuyện đại khái đi nói một lần, tường tình liền không nhiều lắm lời, hai người thông qua con đường khác nhau kính đi tới cùng một cái động thất sau, ở bên trong phát hiện hai cái thái tuế. Thái tuế? Dịch Trạch nhỉ non một câu. Thái tuế không phải yêu không phải thực, là trong truyền thuyết trường sinh bất lao tồn tại, có thể xưng đồng thọ cùng trời đất, sinh mệnh lực cực mạnh. Cho dù ở vô cùng ác liệt hoàn cảnh bên dưới, cũng có thể ngoan cường sinh tồn được. Nghe nói, dùng lâu dài thái tuế thịt có thể kéo dài tuổi thọ, thậm chí có thể có thái tuế trường sinh đặc tính. Vấn đề tông bên trong đối với cái này có chỗ ghi chép, còn lâu mới có được trong truyền thuyết khoa trương như vậy, thái tuế thịt mặc dù giàu có linh lực, nhưng cũng nhiều lắm là cùng một chút dưỡng sinh đan thuốc như thế mà thôi. Bất quá, cũng không phải là không có ngoại lệ. Thái tuế bên trong có một loại tồn tại đặc thù, được xưng phong phong cùng bình thường thái tuế bề ngoài không khác nhau chút nào. Nhưng bên trong thân thể của nó lại có thể dựng dục ra cực thiểu số có đặc thù công hiệu thái tuế thịt. Loại này thái tuế thịt ngưng tụ phong đa số sinh mệnh lực. Một khi bị người phục dụng cũng hoàn toàn hấp thu năng lượng trong đó, quả thật có thể bổ sung tự thân đại lượng sinh cơ, kéo dài tuổi thọ. Bất quá, nghe nói cũng có khả năng sẽ có một chút tác dụng phụ, tỉ như thân thể phản lão hoàn đồng. Tại tu tiên giới, phản lão hoàn đồng có thể không nhất định là chuyện tốt, thân thể biến thành đứa bé chỉ là phụ. Nếu là bởi vậy ảnh hưởng tự thân tu vi cùng ngày sau tu luyện, vậy nhưng liền được không bù mất. Bất quá, điểm này đối thể chất khác hẳn với nhân tộc yêu tộc mà nói, hạn chế liền nhỏ rất nhiều. Thái tuế tại U Lan giới mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có, Dược Vương cốc bên trong liền có thái tuế, bị bọn hắn cải tạo thành dược ruộng, dùng phương pháp đặc thù nuôi nấng thôi hóa. Thái tuế dược điền sẽ liên tục không ngừng vì bọn họ cung cấp thái tuế thịt, từ đó tiến hành các loại nghiên cứu. Diệp Chỉ Quân các nàng phát hiện hai khối kia thái tuế, nhiều năm như vậy chẳng biết tại sao không có bị thần thụ hấp thu, tại động trong phòng không buồn không lo nằm ngửa vài năm, bây giờ đều lớn lên dị thường khổng lồ. Cái này hai cái thái tuế, Diệp Chỉ Quân cùng Lâm Nguyệt một người được chia một cái. Sau đó, các nàng còn chưa kịp tinh tế nghiên cứu, di tích cổ liền đổ sụp. Nghe xong Diệp Chỉ Quân lời nói, Dịch Trạch trực giác cảm thấy di tích cổ bên trong thái tuế không đơn giản, làm không tốt chính là hai cái phong. Chỗ này di tích cổ bên trong hoặc là âm dương linh nũ, hoặc là thiên nguyên chú quả, đều là bảo vật hiếm có, theo chân chúng nó cùng một chỗ thu nhận sử dụng thái tuế có thể là phàm phẩm. Bất quá, sự thật như thế nào còn phải đợi có thời gian sẽ chậm chậm xác nhận đúng rồi. Sư đệ, vừa mới Tần Sâm nói tìm được Định Giới Châu lúc, sắc mặt ngươi dường như khác thường, hẳn là ngươi cảm thấy việc này có gì không ổn sao? Diệp Chỉ Quân tự nhiên chú ý tới Dịch Trạch vừa rồi dị dạng, lúc này nhịn không được truyền âm hỏi. Dịch Trạch khẽ gật đầu, sau đó che giấu thanh đằng hấp thu thần thụ chi nhánh sự tình, đem chính mình tại di tích cổ bên trong chuyện nói một lần, tiểu tử này nói không tỉ mỉ, nhìn như hợp tình hợp lý, khẳng định ẩn giấu đi không ít thứ. Diệp Chỉ Quân trong đầu vang lên Phượng Hy thanh âm, ta hoài nghi di tích cổ bên trong thần thụ dị thường, khẳng định cùng tiểu tử này có quan hệ. Tỷ tỷ, Dịch Trạch chưa hề truy vấn qua bí mật của ta, ta cũng sẽ không truy vấn hắn, chúng ta tin tưởng lẫn nhau, tới thích hợp thời điểm tự nhiên sẽ nói cho đối phương biết, đây cũng là giữa chúng ta ăn ý. Diệp Chỉ Quân ở trong lòng đáp lại nói a. Phượng Hy chê một tiếng, sau đó lại trở nên yên lặng. Dịch Trạch đối với cái này không biết chút nào, tiếp tục tự thuật lên chính mình suy đoán, căn cứ kia đại địa du diên đến suy đoán, năm đó nhân tộc hóa thần lôi kéo tất cả yêu tôn cùng một chỗ biến mất, bây giờ xem ra tất nhiên cùng thần thụ thoát không được quan hệ. Mà lúc đó nhân tộc khẳng định dùng cái gì yêu tôn nhóm không cách nào cự tuyệt đồ vật, mới có thể đem bọn hắn tất cả mọi người hấp dẫn tới, để cho thần thụ xuống tay với bọn họ. Diệp Chỉ Quân cũng lộ ra vẻ suy tư, theo Dịch Trạch mạch suy nghĩ nói ra, đối với yêu tôn không cách nào cự tuyệt đồ vật, bọn hắn lúc ấy cấp thiết nhất hẳn là thoát đi linh khư cổ địa, không phải là Định Giới Châu. Sư đệ cho rằng, Định Giới Châu ngay lúc đó nhân tộc trong tay. Dịch Trạch sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, ta chính là lần này suy đoán, nếu như ngay lúc đó nhân tộc hóa thần, quyết định dùng Định Giới Châu tính toán yêu tôn, vậy bọn hắn tất nhiên sẽ sớm bố trí chuẩn bị ở sau, khiến người khác tộc tới thu về Định Giới Châu. Trái lại, nếu là Định Giới Châu ở đằng kia lần bên trong di thất, vậy khẳng định là tại thần thụ nơi đó, hiện tại nhân tộc lại là như thế nào cầm tới. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, Dịch Trạch cảm giác lại có một loại bị tính kế cảm giác, hơn nữa không chỉ có là bọn hắn những này đến từ U Lan giới tu sĩ, ngay cả linh khư cổ địa người cũng không có đào thoát. Nhìn về phía cách đó không xa Tần Sâm ba người, ánh mắt bắt đầu biến ảo chập chờn lên. Chương 373. Đến Thần Tiêu Tiên Thành. Chương 373. Đến Thần Tiêu Tiên Thành. Nghe xong Dịch Trạch lời nói, Diệp Chỉ Quân lại lập tức lắc đầu, mười phần khẳng định nói, Định Giới Châu trước đó khẳng định không tại nhân tộc trong tay, điểm này ta có thể xác định. Dịch Trạch nhìn một chút nàng, gặp nàng ánh mắt kiên định, lường trước nàng nhất định là từ Nguyệt Ly bên kia được đến tin tức chính xác. Mặc dù không rõ ràng sư tỷ vì sao đối với nó như thế tín nhiệm, nhưng hắn vẫn là không chút do dự tin tưởng Diệp Chỉ Quân phán đoán. Dịch Trạch nhìn về phía trước, đôi mắt thâm thúy chậm rãi nói, chúng ta hiểu tin tức vẫn là quá ít, vẫn là xem trước một chút đến cùng là ai tìm tới định giới châu, hắn lại là như thế nào cầm tới. Nhân tộc, thần tiêu vực, thần tiêu thành. Xem như thần tiêu vực trung tâm, thần tiêu thành quy mô cực lớn, lại lâu dài có một vị thái thủy tiên phủ chủ tọa trấn. Gần nhất thần tiêu thành, bởi vì tiến về đại hoang nhân tộc kim đan lần lượt đến, nhường vốn là phồn hoa tiên thành, biến càng thêm náo nhiệt. Dịch Trạch một đoàn người đến thần tiêu thành sau, liền lập tức có người an bài tốt chỗ ở của bọn hắn. Vào thành sau, quả nhiên như hắn sở liệu, thân phận của hắn đã sớm bị Lý gia truyền ra. Không lâu sau đó, hắn ở trong đại hoang một kiếm diện sát nhạc vô ngân chuyện, cũng rất nhanh liền truyền ra. Không chỉ có U Lan giới tu sĩ, cho dù linh khư cổ địa người, đối với cái này cũng rất là kinh ngạc. Vượt cấp giết địch không hiếm thấy, một chiêu diện địch không hiếm thấy, một chiêu vượt cấp giết địch liền rất hiếm thấy, điều này nói rõ Dịch Trạch thực lực ít ra đạt đến kết đan hậu kỳ, vẫn là loại kia rất mạnh kết đan hậu kỳ. Dịch Trạch cùng Diệp Chỉ Quân đến thần tiêu tiên thành sau, cũng không có bên ngoài đi lại, những tin tức này đều là tới cửa bái phòng Chu Sùng mang tới. Khi biết Dịch Trạch thân phận sau, vị này cơ trí tán tu trước tiên tới cửa, hắn đối định vị của mình rất rõ ràng, đem gần nhất thăm dò được chuyện toàn bộ giảng cho Dịch Trạch. Không khéo chính là, hắn vừa tới không lâu, Doan Nhất Địch chân sau cũng tới. Chu Sùng nhìn thấy Doan Nhất Địch sau, ánh mắt có chút né tránh, Doan Nhất Địch nhìn hắn một cái, không có để ở trong lòng, tự mình cùng Dịch Trạch hàn huyên. Bốn người tại Dịch Trạch ngồi bên này định, đại gia nhàn hàn huyên một hồi, Chu Sùng nhìn ra Doan Nhất Địch có việc muốn cùng Dịch Trạch nói, liền thức thời cáo từ rời đi đợi hắn sau khi đi, Doan Nhất Địch mới nói ra lần này bái phòng ý đồ đến Dịch đạo hữu, định giới châu đã tìm tới, chúng ta đã nhận được tin tức, yêu tộc cùng Lý gia ít ngày nữa đem phái người đến đây đàm phán. Đến mức đàm phán nội dung, mặc dù không có cụ thể nói tỉ mỉ, nhưng tả hữu bất quá là dẫn người rời đi nơi đây. Dịch Trạch cùng Diệp Chỉ Quân liếc nhau, đối với hắn lời nói sự tình sớm có dự liệu, bây giờ rời đi mấu chốt, nhân tộc cùng yêu tộc cắt chấp thứ nhất, song phương trước mắt người này cũng không thể làm gì được người kia, lại rời đi linh khư cổ địa ý nguyện là nhất trí. Hợp tác, tự nhiên là thành hai tộc lựa chọn tốt nhất. Dịch Trạch trầm ngâm một lát, hỏi, Doãn huynh, nhưng biết hôm nay tới đây đàm phán là người nào? Doãn Nhất Địch không có dấu diếm, yêu tộc tới là Xích Hồ nhất tộc Bạch Ban đầu yêu hoàng, nàng là chúng ta tại Thanh Trương Trạch gặp phải Bạch Linh tổ tông. Mặc dù chiến lược không hiện, nhưng là yêu tộc túi khôn. Lý gia người tới gọi Lý Vĩnh Tĩnh, tu vi kết đan đỉnh phong, nghe nói là Lý gia một đoàn người bên trong đệ nhị cường giả. Yêu tộc phương diện phái hai vị này đến đây, cũng là vì biểu hiện ra đầy đủ thành ý. Dịch Trạch tiếp tục hỏi, xem ra yêu tộc bên kia có yêu hoàng vô cùng khát vọng rời đi nơi này à? Doãn Nhất Địch nhẹ gật đầu, yêu tộc mặc dù thọ nguyên kéo dài, nhưng đây đối với những cái kia khó mà tiến thêm yêu hoàng mà nói, nhưng cũng xem như một loại khác loại dày vò. Cho dù ngoại giới hung hiểm, đi ra độ khó cực lớn, bọn hắn cũng không tiếc rẻ thử một lần. Dịch Trạch được nghe lời này, ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, thăm dò hỏi, Doãn huynh, không biết tiên phủ đối lần này cùng yêu tộc cùng Lý gia đàm phán là có ý gì? Doãn Nhất Địch nói, trước mắt thần tiêu thành có 5 vị phụ chủ, theo thứ tự là Nguyệt Ly, Mộ Thanh, Nhất Tinh, Lang Phàm cùng Nguyên Giản. Mộ, Nhất, Lang ba vị phụ chủ đối với chuyện này tương đối tích cực, Nguyên hai vị phụ chủ còn chưa tỏ thái độ. Nói hắn nhìn về phía Diệp Chỉ Quân, chậm rãi nói, Diệp đạo hữu cùng Nguyệt phụ chủ dường như quan hệ không tệ, không biết nhưng biết thứ gì? Xem ra đây mới là hôm nay hắn tới cửa mục đích, trong lòng hai người không khỏi thầm nghĩ. Diệp Chỉ Quân mỉm cười, nói, ta cùng Nguyệt phụ chủ cũng bất quá là bởi vì bức kiêng lộ đạo đồ, cơ duyên xảo hợp cùng một chỗ nói lên hai câu nói, có thể chưa nói tới cái gì giao tình, bàn luận thân cận khẳng định không bằng Doãn thống linh a. Huống hồ, chúng ta đến thần tiêu thành không lâu, liền tình thế đều không có hiểu rõ đâu, như thế nào lại biết Nguyệt phụ chủ nàng ý tứ đâu? Doãn Nhất Địch đối trả lời như vậy cũng là cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, cũng không tiếp tục truy vấn, mấy người nói chuyện phiếm vài câu liền cáo từ rời đi. Trước khi đi, Dịch Trạch có vẻ như vô tình hỏi một câu, đúng rồi, Doãn huynh nhưng biết là vị đạo hữu nào tìm tới định giới châu, lại là ở nơi nào tìm tới? Doãn Nhất Địch vẻ mặt không có biến hóa chút nào, tùy ý nói, là ta tiên phủ một vị tên là Đủ Rời đạo hữu, vô cùng may mắn tại một chỗ hư hao di tích cổ bên trong tìm được. Nói xong, liền cũng không quay đầu lại rời đi. Dịch Trạch cùng Diệp Chỉ Quân nhìn xem Doãn Nhất Địch bóng lưng rời đi, nguyên bản coi như nhiệt tình biểu lộ dần dần biến mất, ánh mắt cũng phai nhạt đi xem ra vị này Doãn đạo hữu, cũng là nhân tộc bên trong khủng khiếp khát vọng đi ra một viên a. Diệp Chỉ Quân trầm lặng nói. Dịch Trạch lắc đầu, thở dài nói, lúc trước hắn tại Thanh Trường Trạch, cùng Mạc Vân Độ nói cũng không phải là vì cứu bọn họ mà đến, ta còn tưởng rằng hắn là thuận miệng nói một chút, không nghĩ tới là thật. Nếu không phải Chu Sùng nói cho ta, ta còn thật không biết, lúc trước hắn đi yêu tộc, là đại biểu Thái Thủy Tiên phủ một chút phụ chủ, cùng yêu tộc nói chuyện hợp tác đi, đoán chừng thụ ý hắn chính là Mộ Thanh a. Lúc ấy ta còn tưởng rằng hắn tại yêu tộc có nội ứng, mới lấy trà trộn vào Thanh Trường Trạch, không nghĩ tới người ta là quang minh chính đại đi. Ngày ấy tại Thái Thủy Tiên phủ tụ hội thời điểm, Chu Sùng đem việc này nói cho Dịch Trạch thời điểm, làm hắn rất là giật mình. Một cái thu hoạch được liệp yêu thương nhân tộc thống lĩnh, lại chỉ đi một mình yêu tộc trao đổi hai tộc hợp tác công việc. Mặc dù tình có thể hiểu, nhưng vẫn là làm hắn có chút không dám tin. Doãn Nhất Địch nguyên bản tại Dịch Trạch trong lòng hình tượng, lập tức giản lược đơn biến phức tạp. Sau đó hai người không nghĩ nhiều nữa, quay người đi vào trong nhà. Bất quá, hôm nay tới cửa người tựa hồ có chút nhiều, hoàn toàn không cho bọn hắn nghỉ ngơi cơ hội. Một thân váy tím Phó Linh Như chẳng biết lúc nào đi tới bọn hắn phòng tiếp khách, đang rót một chén trà ở nơi đó tự rót tự uống. Một chút cũng không có thân làm toái tinh nhai môn nhân giác ngộ, căn bản không đem mình làm người ngoài. Dịch Trạch cùng Diệp Chỉ Quân thấy thế cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bọn hắn trước đó liền phát giác được, nàng này tại một loại liễm tức cổ trùng nghiệm hộ hạ, cực kỳ bí ẩn lưu vào đáng tiếc Dịch Diệp hai người tất cả đều không phải người thường, loại thủ đoạn này căn bản không thể gạt được thần thức của bọn hắn. Hai người sau khi đi vào ngay tại vị trí cũ ngồi xuống, Dịch Trạch mang theo trêu chọc giọng nói, "Phó tiên tử, thế nào có rảnh đến Dịch Mộ nơi này, ngươi mấy vị sư huynh biết sao?" Ai ngờ, Phó Linh Như sắc mặt hết sức chăm chú, nghe vậy để chén trà xuống, trịnh trọng nhìn xem hai người, trầm giọng nói, định giới châu không phải cái kia đủ rời tìm tới. Dịch Trạch nghe vậy sững sờ, lập tức hỏi, tiên tử lời ấy ý gì? Còn mời nói rõ. Phó Linh Như tiếp xuống một câu, trực tiếp để Dịch Trạch cùng Diệp Chỉ Quân khiếp sợ không thôi, viên kia định giới châu, nhưng thật ra là một vị thụ nô giao cho đủ rời trên tay, cũng nhường hắn mang về nhân tộc. Chương 374, sóng quyệt quỷ dị. Chương 374, sóng quyệt quỷ dị, viên kia định giới châu, nhưng thật ra là một vị thụ nô giao cho đủ rời trên tay, cũng nhường hắn mang về nhân tộc. Phó Linh Như câu này lời vừa ra khỏi miệng, toàn bộ phòng lập tức lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Diệp Chỉ Quân kịp phản ứng sau, trước tiên tại bốn phía vung ra mấy trương linh phủ, bố trí xuống tạm thời ngăn cách trận pháp. Dịch Trạch sắc mặt nặng nề, hỏi: "Phó tiên tử, lời ấy coi là thật?" Phó Linh Như không nói, chỉ là trịnh trọng nhẹ gật đầu. Kỳ thật Dịch Trạch cũng biết mình chẳng qua là thêm này hỏi một chút, chuyện như vậy, đừng nói là Phó Linh Như, coi như Toái Tinh Ngai những người kia, cũng sẽ không cố ý đến tiêu khiển bọn hắn. Diệp Chỉ Quân thở dài, chuyện biến phức tạp a. Dịch Trạch bình phục hạ tâm tình, bắt đầu suy tư chuyện này phía sau hàm nghĩa. Bọn hắn trước đó một mực chú ý nhân tộc cùng yêu tộc, căn cứ trước mắt phát sinh một chuỗi sự việc, song phương đều có một số người là nóng lòng rời đi linh khư cổ địa, tiến về U Lan giới phát triển đồng thời, bọn hắn vì thế ngay tại từ trên xuống dưới tích cực hành động, điều này làm hắn theo bản năng không để ý đến một chút, cái kia chính là linh khư cổ địa bên trong kỳ thật còn có phe thứ ba tồn tại, mà lại là cường đại nhất một phương. Thần thụ. Dịch Trạch đã biết được, thần thụ là linh khư cổ địa hình thành mấu chốt, hoặc là nói vây khốn linh khư cổ địa, nhưng thật ra là lấy thần thụ làm hạch tâm thượng cổ đại trận. Nhưng nói đi thì nói lại, thần thụ sao lại không phải bị linh khư cổ địa khốn trụ đâu? Thần thụ nếu là thật sự sinh ra bản thân ý thức, còn có năng lực từ tu sĩ nơi đó thu hoạch được U Lan giới tin tức, vậy nó có phải hay không cũng biết khát vọng đi hướng càng rộng lớn hơn U Lan giới đâu? Dù sao, đối với nơi này, U Lan giới hoàn cảnh không nghi ngờ gì tốt hơn rất nhiều. Nếu như sự thật thật giống Phó Linh Như nói như vậy, đáp án kia rõ ràng là khẳng định, hơn nữa đối phương đã hành động. Chỉ sợ trên thực tế, thần thụ làm so nhóm người mình biết còn nhiều hơn, tỉ như thông qua thụ nô hướng hai tộc nhân yêu truyền một loại nào đó tin tức, xem như hợp tác điều kiện, hoặc là đưa ra một chút yêu cầu, nó liền có thể không ngăn cản các nàng rời đi linh khư cổ địa. Nghĩ tới đây, Dịch Trạch sắc mặt biến khó nhìn lên. Hắn vừa mới diệt đi thần thụ một cái chi nhánh, nếu nó thật có trí tuệ, kia vì an toàn của mình, sẽ có khả năng rất lớn muốn trừ hết chính mình. Thần thụ chính mình tạm thời không làm gì được hắn, hai tộc nhân yêu cũng sẽ không có dạng này cố kỵ. Nghĩ đến đây, Dịch Trạch lập tức cảm giác cái này vững như thành đồng thần tiêu tiên thành, đối với mình mà nói biến không an toàn lên. Dịch Trạch trong lòng nặng nề, nhưng là sắc mặt bên trên một tia đều không có hiện lộ, vẫn như cũ vẻ mặt như thường nói, Phó tiên tử đến nói cho chúng ta biết việc này, là có tính toán gì hay không? Phó Linh Như không có trực tiếp trả lời Dịch Trạch, mà là trước biểu lộ một chút, lần này ta tới tìm các ngươi, là cùng hạ sư huynh bọn hắn thương lượng sau kết quả, bọn hắn cũng ý thức được thế cục khác thường. Cho nên muốn tìm bọn các ngươi thương nghị một chút, nhìn xem có thể hay không hợp tác. Dịch Trạch một trái tim từ từ chìm xuống dưới, Toái Tinh Ngai tìm Vân Tê Tông người hợp tác, thật nhỏ chúng từ a, xem ra Toái Tinh Ngai bên kia, cảm thấy tình thế thật không ổn á. Dịch Trạch không nói gì, ra hiệu nàng nói tiếp. Phó Linh Như tiếp tục nói, không biết hai vị nhưng đánh ngay qua, gần nhất trở về thần tiêu tiên thành U Lan giới đồng đạo có bao nhiêu? Hẳn là có hơn 20 vị a. Dịch Trạch không quá chắc chắn nói. Phó Linh Như sắc mặt nghiêm túc lắc đầu, liền 20 vị cũng chưa tới, chuẩn xác mà nói, chúng ta biết, chỉ có 18 người. Ít như vậy. Dịch Trạch cùng Diệp Chỉ Quân đều hơi kinh ngạc, phải biết lúc trước hội tụ tại Thái Thủy Tiên phủ Kim Đan tu sĩ, vượt qua 30 vị đâu, lúc này mới qua bao lâu? Bọn hắn đám người kia bên trong liền có 7 người, trong đó Loan Hòa vẫn là minh ảnh giả mạo, địa phương khác cũng chỉ thừa 11 người, nghĩ như thế nào cũng có chút không hợp lý. Cho dù đại hoang bên trong tồn tại hung hiểm, cũng không đến nỗi tổn thất gần một nửa Kim Đan a, phải biết bọn hắn còn có tiên phủ tặng cho tấm bảng gỗ đâu. Không đúng, tấm bảng gỗ. Diệp Chỉ Quân đột nhiên nghĩ đến cái gì, Thái Thủy Tiên phủ cho bọn họ tấm bảng gỗ lúc này liền xuất hiện tại trong tay nàng, Dịch Trạch cũng rất nhanh nghĩ đến điều này. Phó Linh Như bình tĩnh nhìn xem bọn hắn, bởi vì bọn họ phản ứng cấp tốc mà âm thầm gật đầu, các ngươi nghĩ không sai, viên kia dùng thần cây chế thành tấm bảng gỗ xác thực có vấn đề. Phó Linh Như nói khẽ, chúng ta trở lại thần tiêu tiên thành sau đã nghiên cứu qua, tấm bảng gỗ bị bố trí đặc thù ấn ký, chỉ sợ sẽ là thuận tiện bọn hắn ở trong đại hoang truy tung chúng ta. Đến mức kẻ theo dõi là yêu tộc, nhân tộc, vẫn là thần thụ, liền không được biết rồi. Dịch Trạch nắm nghĩa chính mình viên kia tấm bảng gỗ, đống nhiên hỏi, Phó tiên tử, thuận tiện đem ngươi tấm bảng gỗ cho ta mượn xem xét sao? Phó Linh Như không chút do dự đem tấm bảng gỗ giao cho Dịch Trạch để tránh đánh rắn động cỏ, chúng ta tạm thời không cởi ra ấn ký phía trên. Dịch Trạch sau khi nhận lấy, nghĩ lại lấy ra Nhạc Vô Ngân tấm bảng gỗ, đối ba khối tấm bảng gỗ tiến hành cẩn thận dò xét. Khoảnh khắc, ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích, sau đó đem tấm bảng gỗ giao cho Diệp Chỉ Quân, nàng cũng bắt chước làm theo tiến hành một phen dò xét. Một lát sau, hai người liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương ngoài ý muốn đúng như là Phó Linh Như nói tới, nàng tấm bảng gỗ cùng Nhạc Vô Ngân tấm bảng gỗ bên trong đều ẩn giấu đi một loại nào đó không dễ dàng phát giác ấn ký, nhưng Dịch Trạch cùng Diệp Chỉ Quân đều không có. Hai người trong nháy mắt liền minh bạch, đây là Nguyệt Ly ở trong đó ra tay. Bất quá, đối phương cũng không có đem Thái Thủy Tiên phủ kế hoạch đối bọn hắn nói thẳng ra. Dù sao Nguyệt Ly cùng những phủ chủ kia giao tình nhiều năm như vậy, nàng có thể xem ở Diệp Chỉ Quân trên mặt mũi, chiếu cố một chút hai người bọn họ đã là cực hạn tỷ tỷ, ngươi đã sớm biết chuyện này à? Diệp Chỉ Quân dưới đáy lòng kêu gọi Phượng Hy đúng vậy. Phượng Hy khẽ lên tiếng, không có giải thích quá nhiều. Diệp Chỉ Quân cũng không có hỏi nhiều, đối với cái này sớm đã thành thói quen. Hai người bọn họ ở chung hình thức một mực là dạng này, Phượng Hy vì không ảnh hưởng Diệp Chỉ Quân trưởng thành, sẽ rất ít chủ động quấy nhiễu nàng tu hành. Như loại này không có dính đến nàng sinh mệnh an toàn sự tình, bình thường đều sẽ không nhắc nhở. Diệp Chỉ Quân tỉnh bơ đem tấm bảng gỗ còn cho Phó Linh Như. Dịch Trạch không có nói rõ kết quả kiểm tra, đúng lúc đó đối Phó Linh Như nói, "Phó tiên tử, ngươi, hoặc là nói các ngươi muốn hợp tác thế nào?" Phó Linh Như nói, "Bây giờ người thân phận mình như cá nằm trên đất, chúng ta cho dù muốn làm cái gì, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Chúng ta bây giờ duy nhất có thể làm, cũng chỉ có đoàn kết nhất trí lấy giảm bớt bên trong hao tổn, chúng ta đám người này bây giờ bị nhiều mặt nhằm vào, ta thậm chí hoài nghi, cái gọi là phải dùng chúng ta hiến tế bất quá là lý do, bọn hắn hẳn là có cấp độ càng sâu mục đích." Dịch Trạch trầm ngâm một lát, hỏi, "Có thể nói một chút hiện tại có người nào biết việc này sao?" Phó Linh Như không có giấu giếm, ngoại trừ Toái Tinh Nhai bốn người, cũng chỉ có Phong Thanh Cửa một vị đạo hữu. Dịch Trạch tỏ ra là đã hiểu, Phong Thanh Cửa là Toái Tinh Nhai đáng tin, tựa như Thanh Liên Tông đối với Vân Tề Tông, Toái Tinh Nhai tín nhiệm đối phương cũng bình thường tốt, sau đó ta sẽ đem việc này thông tri Thanh Liên Tông hai vị đạo hữu, đến lúc đó chúng ta chín người cùng tiến cùng lui. Dịch Trạch suy tư một lát sau đáp lại nói, mặc dù bọn hắn có Nguyệt Ly chiếu cố, nhưng Dịch Trạch không biết rõ Phượng Hy tồn tại, đương nhiên sẽ không đem thân gia tính mệnh toàn bộ đặt ở một cái cũng không tính là có chính thức giao tình trên thân người. Diệp Chỉ Quân trên một điểm này, ngược lại so Dịch Trạch nhẹ nhõm một chút. Phó Linh Như nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý, từ giờ trở đi, song phương coi như đặt thành hợp tác đương nhiên, bọn hắn đều không có muốn đem việc này nói cho những người khác ý tứ. Mặc dù không có nói rõ, nhưng đại gia ngầm hiểu ý, như sự cấp toàn quyền, những người còn lại chính là bọn hắn phá hôi. Chương 375. Nguyệt Ly cùng Mộ Thanh trò chuyện. Chương 375. Nguyệt Ly cùng Mộ Thanh trò chuyện. Sau đó thời gian bên trong, Phó Linh Như lại cùng Dịch Trạch hai người thương lượng một chút chi tiết hạng mục công việc, liền nhẹ lướt đi. Chờ Phó Linh Như sau khi rời đi, Dịch Trạch trong lòng còn có qua cùng Tử Vân Yêu Quân hợp tác ý nghĩ. Dù sao đối phương chiến lực vô cùng khả quan, cho dù là cùng yêu hoàng cũng có thể quần nhau một lát. Bất quá, đang cùng Diệp Chỉ Quân sau khi thương nghị, cuối cùng vẫn là từ bỏ quyết định này. Tử Vân Yêu Quân năm đó vì thực lực bản thân đề cao, ngay cả Thiên Diễn Tiên Minh lệnh cấm cũng dám không để ý tới, tại Sở Châu độc hại sinh linh. Như cùng nó hợp tác, bọn hắn còn muốn thời khắc để phòng đối phương phản bội đến mức còn lại những người khác, bất luận thực lực vẫn là thần cận trình độ, hoàn toàn không đủ để làm cho bọn hắn lôi kéo hợp tác. Thần Tiêu Tiên Thành bên trong nào đó chỗ bí mật, ngoại trừ mấy quả thủy tinh phát ra yêu ớt ánh sáng, địa phương khác đen kịt một màu. Nguyệt Ly cùng Mộ Thanh sóng vai đứng đấy, hai người bầu không khí có chút ngột ngạt, hai người bọn họ lúc này đàm luận đối tượng rõ ràng là Dịch Trạch. "Nguyệt Ly, đối cái kia Dịch Trạch, ngươi thấy thế nào?" Mộ Thanh trầm giọng hỏi. Nguyệt Ly thần sắc có chút sững sờ, nghe vậy rất lâu không nói gì. Tại Mộ Thanh mong muốn hỏi lại thời điểm, nàng mới trầm lặng nói, "Ta đối với hắn cũng không phải là hiểu rất rõ." Mộ Thanh nhíu mày, chỉ nghe Nguyệt Ly tiếp tục nói, "Mặc dù như thế, ta vẫn như cũ không đề nghị ngươi đem hắn giao cho yêu tộc." "Vì sao?" Mộ Thanh truy vấn vì sao. "Bởi vì chúng ta hiện tại duy nhất lấy ra được đàm phán vô liếng, cũng chỉ có Dịch Trạch một người mà thôi." Nguyệt Ly cười nhạo một tiếng, tiếp tục nói, yêu tộc vì cái gì mong muốn hắn, chẳng lẽ chỉ là vì nhường vừa mới xuất quan Thiên Minh báo thủ? Phải biết, lúc trước Địa Minh chết như thế nào, chỉ sợ chỉ có Dịch Trạch mới biết được. Mộ Thanh đối Nguyệt Ly nói lời cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, những sự tình này hắn cũng biết rõ vô cùng, hắn tiếp tục nói đủ rời mang về Định Giới Châu đã xác định là thật. Nếu như cùng yêu tộc bên kia lý ra hợp tác, ngươi cảm thấy có thể khiến cho nhiều ít người ra ngoài? Nguyệt Ly lắc đầu, nói khẽ, cái này nhưng khó mà nói chắc được, dù sao ta còn không có nhìn thấy lý ra cái kia Định Giới Hạn La Bàn hàng đái, đến cùng là cái gì mặt hàng. Nói, ngữ khí của nàng biến trầm thấp, hơn nữa, có thể không thể đi ra ngoài, có thể ra ngoài nhiều ít người, hiện tại cũng không phải Định Giới Hạn La Bàn cùng Định Giới Châu liền có thể quyết định. Thần thụ. Mộ Thanh nỉ non nói, ta đến bây giờ đều không thể tin được, thần thụ vậy mà đã sinh ra độc lập ý thức, cũng không biết nó là khi nào thành tinh. Nếu là rất sớm, chỉ sợ năng lực hiện tại của hắn, so với chúng ta tưởng tượng còn mạnh hơn. Nguyệt Ly khẽ cười một tiếng, nói, thần thụ năng lực, lúc nào không mạnh hơn. Chúng ta hai tộc nhân yêu mạnh nhất thời điểm, không phải cũng bị nó tận diệt. Mộ Thanh vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chăm chú lên phía trước hắc ám vị trí, vậy ngươi nói một chút thần thụ hiện tại sở tác sở vi, đến cùng ý muốn như thế nào? Ta tin tưởng thiên hạ này, liền không có cơm trưa miễn phí. Ai biết được? Nguyệt Ly không quan trọng nói, sau đó mang theo trêu tức chi ý nhìn xem Mộ Thanh, thế nào, hiện tại hối hận muốn lẫn vào chuyện này. Mộ Thanh lắc đầu, ánh mắt phát ra ánh sáng sắc bén, từ ta nhường doan nhất địch tiếp xúc yêu tộc một phút này bắt đầu, ta liền sẽ không hối hận, bọn hắn cũng đều sẽ không hối hận. Bất quá, thần thụ đem vị này đều đưa tới, ngươi cảm thấy mình còn có thể không đếm xỉa đến phải không? Mộ Thanh lời nói xoay chuyển, đối Nguyệt Ly chất vấn vì cái gì không thể. Nguyệt Ly không chút do dự về đối một câu. Sau đó hai người đều không nói gì, nơi này lại lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Một lát sau, Nguyệt Ly chậm lại ngữ khí, nói, bất quá, hiện tại chúng ta cân nhắc nhiều hơn nữa cũng vô ích, chờ yêu tộc cùng người của Lý gia tới Thần Tiêu Thành rồi nói sau. Ta danh giới cuối cùng chỉ có một cái. Diệp Chỉ Quân, vô luận như thế nào cũng không thể có sự tình. Nguyệt Ly ngữ khí biến vô cùng chăm chú đặc biệt nhắc nhở một câu, không muốn ý đổ ra tay với nàng, nếu không, các ngươi thật sẽ hối hận. Mộ Thanh ánh mắt nhắm lại, hắn đối Nguyệt Ly trịnh trọng như vậy việc nhắc lên người này phi thường tò mò. Nhưng thấy Nguyệt Ly không có giải thích ý tứ, liền tức thời không có hỏi tới. "Tốt, ta bằng lòng ngươi. Cái kia Dịch Trạch đâu? Có thể bảo đảm tận lực bảo đảm a, ta xem ra đến hắn cùng Diệp Chỉ Quân quan hệ không ít, thực sự không được liền." Nguyệt Ly không có nói tiếp, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Mộ Thanh được đến trả lời chắc chắn sau nhẹ gật đầu, cuối cùng nhìn thoáng qua phía trước, sau đó quay người rời đi, thân hình dần dần biến mất trong bóng đêm. Toàn bộ u ám không gian cũng chỉ còn lại có Nguyệt Ly một người, nàng không nói gì cũng không có bất kỳ cái gì động tác. Cứ như vậy một mực đứng lặng tại nguyên chỗ ai, ta chỉ muốn thật tốt chờ tại tiên phủ bên trong tĩnh tu, vì cái gì những chuyện này muốn tìm bên trên ta đây? Nguyệt Ly dùng chỉ có chính mình nghe được thanh âm nỉ non một câu, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Tại trước người nàng vị trí không xa, đứng trước lấy một khối to lớn trong suốt thủy tinh, bên trong mơ hồ có thể thấy được một vị hồng sắc thân ảnh, hai mắt nhắm chặt lại khó nén khuynh thành dáng vẻ, đồng thời khí khái hào hùng mười phần. Nàng này bộ dáng, vậy mà cùng Thái Thủy Tiên phủ trên quảng trường Phượng Anh pho tượng hoàn toàn nhất trí. Thần Tiêu Tiên thành bởi vì yêu tộc sắp đến, mà biến sóng ngầm mấy liệt. Linh cơ cổ địa bên trong nhân tộc, đối cùng yêu tộc bàn bạc một chuyện cũng không phải là ý kiến nhất trí, hai tộc oán hận chất chứa đã lâu. Mặc dù có Mộ Thanh mấy vị phụ chủ toàn lực thôi động, nhưng vẫn có không ít người phản đối. Chỉ có điều trong áp bức phụ chủ áp lực, tạm thời dương cung mà không phát mà thôi. Dịch Trạch cũng không có quá nhiều để ý tới những sự tình này, ý thức được chính mình tồn tại nguy cơ sau, hắn chỉ lộ diện một lần, cùng Thái Tinh Nhai liên hợp triệu tập còn thừa U Lan giới tu sĩ thương thảo, chỉ tại cho thấy song phương hợp tác thái độ. Thời gian khác, hắn đều tận khả năng đem thời gian tiêu vào tăng thực lực lên bên trên. Lúc này, Dịch Trạch chỗ ở một gian trong phòng tu luyện, hắn ngay tại vận công luyện hóa âm dương thạch đũ, Diệp Chỉ Quân thì tại bên ngoài vì đó hộ pháp ăn vào âm dương thạch đũ sau, Dịch Trạch liền vận chuyển lên đất mục trường thành công, đan điền của hắn vị trí lóe ra màu xanh nhạt linh quang, lúc sáng lúc tối. Theo thời gian trôi qua, dần dần khuyết tán tới toàn thân, một cỗ mở mịt linh khí tùy theo tràn ngập toàn bộ phòng tu luyện âm dương thạch nhũ vốn là âm suối dương mạch giao hội, sinh ra thiên địa tinh hoa, năng lượng vô cùng thuần túy. Bởi vậy không cần thiết lại đem luyện chế thành đan dược, trực tiếp phục dụng thạch nhũ luyện hóa liền có thể. Dịch Trạch linh căn tư chất một mực là hỏa mộc song linh căn. Cứ việc tốc độ tu luyện của hắn bởi vì thanh đẳng cung ngất mộc trưởng thành công nguyên nhân, viễn siêu cái khác song linh căn tu sĩ. Nhưng hắn linh căn từ đầu đến cuối đều không có xảy ra biến hóa. Mỗi cái tu sĩ trời sinh đều có ngũ hành linh căn, chỉ là mỗi người đột xuất linh căn thuộc tính khác biệt, mới có khác biệt linh căn tư chất phân chia đánh cái so sánh. Nếu đem ngũ hành linh căn dùng chiều dài ví von, Dịch Trạch song linh căn, nước của hắn thổ kim tam hệ linh căn riêng phần mình chỉ có dài 1 trượng, nhưng một hỏa hai hệ lại đều vượt qua 10 trượng. Cả hai chênh lệch cách xa, đối thiên địa linh khí cảm ứng cũng không giống nhau, này mới khiến Dịch Trạch chỉ thể hiện ra một hỏa song linh căn tư chất, chắc linh thạch cũng là dùng dạng này nguyên lý tiến hành vận hành. Hiện tại khó được có âm dương thạch nhũ dạng này thiên tài địa bảo, Dịch Trạch đương nhiên sẽ không bỏ qua không cần. Chỉ cần tiến hành theo chất lượng luyện hóa thạch đũ, liền có thể đem hắn chủ thuộc tính linh căn không ngừng tăng lên. Không chỉ có đối với hắn ngày sau tu luyện rất có giúp ích, cũng có thể tăng tốc hắn trước mắt vận dụng thiên địa linh khí cùng nguyên khí tốc độ, tăng lên thi pháp tốc độ. Chương 376, yêu tộc đến. Chương 376, yêu tộc đến. Phi cầm dài lệ đâm rách tầng mây, thần tiêu thành thủ thành tu sĩ mặc dù còn không có nhìn thấy yêu tộc đội ngũ, nhưng đã bóp nát đưa tin ngọc phủ. Yêu tộc cùng người của Lý gia tới rất nhanh, tại Dịch Trạch đến thần tiêu tiên thành ngày thứ 7, một chi tinh giản yêu tộc đội ngũ liền cũng đã tới nơi đây. Nhất Tinh cùng Lăng Phàm hai vị phụ chủ sau đó một khắc xuất hiện tại đầu tường, bọn hắn sắc mặt nghiêm túc, thẳng tắp dáng người đứng sóng vai, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía ngoài thành trên không. Kim Đan tu sĩ còn tốt, đầu tường tu sĩ khác ít nhiều có chút khẩn trương, đã rất nhiều năm không có yêu hoàng giáng lâm nhân tộc nội địa. Khí tức cường đại tự nhiếp Lăng hai vị phụ chủ trên thân lan ra, khiến trên đầu thành tu sĩ lập tức an lòng không ít. Sau một khắc, bốn cái thần tuấn thanh điệu xông ra tầng mây, triển khai mạ vàng cánh chim, kéo lấy thất bảo lưu ly bộ liên hướng thần tiêu tiên thành mà đến. Bộ liên bên trên tử ngọc linh đang bị không trung cương phong thổi đến đinh đương rung động, trắng loãng như tuyết màn lụa theo gió xoay tròn. Mơ hồ có thể thấy được bên trong nguyện chuyển thân ảnh. Bộ liên phía sau, tám vị yêu tộc phân lập hai bên đi sát đằng sau, bọn hắn hình thể khác nhau, nhưng mỗi một vị đều là thực lực cường đại yêu vương, xích hồ tộc bạch linh thình lình cũng ở trong đó. Cùng bọn hắn song hành, thì là ba đầu dài chừng 10 trượng thanh dao, phát ra nhàn nhạt long uy. Cầm đầu đầu kia thanh dao thân thể nhất là uy vũ, đầu thuần luồn bên trên còn có một cái nhàn nhạt nổi mụn, kia là sắp mọc ra sừng rồng báo hiệu đại biểu đầu này thanh dao huyết mạch sắp đột phá, nếu có thể tại tiến giai tứ giai trước mọc ra sừng rồng, vậy hắn vượt qua hóa hình lôi kiếp năm chắc đem ra tăng thật lớn. Lý Vĩnh Tĩnh cảm thụ được đồng bạn truyền đến cảm giác hưng phấn, hắn cũng có chút vui sướng, lộ ra vẻ tươi cười. Lý gia tại sao phải cùng yêu tộc hợp tác, ngoại trừ nhất định phải đi săn đu lan giới nhân tộc bên ngoài, có thể là thanh giao mưu đoạt chỗ tốt cũng là một nguyên nhân trọng yếu. Trong khoảng thời gian này, Lý gia thanh giao nhờ vào linh khư cổ địa yêu tộc, mỗi một đầu đều có tăng lên rất nhiều, ngay cả kia hai cái cùng nhau tiến đến huyết giao, cũng thu được không ít chỗ tốt. Lý đạo hữu, phía trước chính là thần tiêu thiên thành, đối với lần này cùng nhân tộc hợp tác, đạo hữu có chắc chắn hay không? Một đạo vô cùng đứng đắn nhưng lại tràn ngập thanh âm quyến rũ truyền đến. Lý Vĩnh Tĩnh nhìn về phía bên trái bộ liễn, thần sắc nghiêm một chút, nói: Bạch sơ yêu hoàng yên tâm, chỉ cần mấy vị kia phủ chủ mong muốn đi ra ý nghị kiên định, chuyến này tất có thu hoạch. Bạch ban đầu khẽ cười một tiếng, nói: Đạo hưu nói phải, dù sao chúng ta mấy vị yêu hoàng không cũng là như thế, bị các ngươi đánh vào uy hiếp bên trên. Lý Vĩnh Tĩnh xấu hổ cười một tiếng, lời này không thế nào tốt tiếp. Hắn thực lực tuy mạnh, đạt tới kết đan đỉnh phong, nhưng dù sao không phải tộc thúc Lý võ hằng, không cùng yêu hoàng địch nổi lực lượng. Nghe vậy đành phải nói rằng, yêu hoàng nói quá lời. Bạch sơ yêu hoàng cũng không có lại có cái đề tài này trò chuyện xuống dưới. Thần tiêu tiên thành gần ngay trước mắt, tiếp xuống bọn hắn còn muốn hợp lực ứng phó nhân tộc. Nhất Tinh cùng Lăng Phàm bùng ra khí tức, thân thể đằng không mà lên, lập tức liền xuất hiện tại yêu tộc đội ngũ phía trước. Bọn hắn mỗi người sau lưng đều có hai vị kết đan hậu kỳ tu sĩ đi theo Bạch sơ yêu hoàng. Đã lâu không gặp, hoan nghênh đến ta nhân tộc làm khách. Nhất Tinh cất cao giọng nói. Bộ liên màn lụa không gió mà bay, hướng hai bên xốc lên, lộ ra bên trong tuyệt mỹ yêu hoàng. Bạch sơ yêu hoàng thân mang màu xanh nhạt váy dài, một đôi tuyết trắng chân trần lộ ở bên ngoài, nửa nằm tại bộ liên bên trên, chính đoan tưởng chính mình nhuộm đầu khấu ngón tay, cả người hình như có nguyệt hoa ở trên người chảy xuôi. Cho dù lúc này đối mặt hai vị phụ chủ, cũng không có chút nào đứng dậy ý tứ, người biếng dáng vẻ đem nó mị lực hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Bạch ban đầu nói khẽ, Niết phụ chủ, Lang phụ chủ, thiếp thân hữu lễ. Lang phụ chủ, lần trước nhìn thấy ngươi, ngươi vẫn chỉ là kết đan hậu kỳ, không nghĩ tới nhiều năm không thấy, cũng tấn thăng phụ chủ, thật đáng mừng. Bạch ban đầu lần này làm dáng, cũng không để cho hai vị phụ chủ cảm thấy không vui. Hai tộc nhân yêu quan hệ vốn là cực kỳ không tốt, đồng thời, Bạch Sơ yêu hoàng xác thực có không đem bọn hắn để ở trong mắt vô liếng. Phủ chủ thực lực có phân chia mạnh yếu, yêu hoàng ở giữa tự nhiên cũng có. Bọn hắn đơn giản khách sáo hai câu, Nhất Tinh chuyển hướng một bên Lý gia ba người, thản nhiên nói, vị này chính là Lý gia Lý đạo hữu a. Lý Vĩnh Tĩnh đứng tại thanh giao trên lưng thi lễ một cái, nói, tại hạ Lý Vĩnh Tĩnh, gặp qua hai vị phủ chủ. Lý đạo hữu mấy người tiến vào nơi đây sau vẫn chờ tại yêu tộc, hôm nay lần đầu tiên tới ta nhân tộc, cơ hội khó được, sau đó cần phải thật tốt dạo chơi mới là. Nói xong cũng không đợi Lý Vĩnh Tĩnh đáp lại, dẫn linh chúng yêu hướng Thần Tiêu Tiên Thành mà đi. Thái Thủy Tiên phủ đối Lý gia đương nhiên có rất lớn thành kiến, cứ việc bây giờ nhân tộc cũng đang cùng yêu tộc hợp tác, nhưng là đây là tại có thần thụ cái này cộng đồng uy hiếp, lại song phương có nhất trí mục tiêu điều kiện tiên quyết. Mà Lý gia đâu, tại U Lan giới cùng yêu tộc cùng một chỗ cùng Thiên Diễn Tiên Minh tác chiến, thỏa thỏa phản tộc hành vi, cả hai ý nghĩa hoàn toàn khác biệt, cho nên lúc này đối Lý gia có sắc mặt tốt mới là lạ. Lý Vĩnh Tĩnh sớm có dạng này chuẩn bị tâm lý, đừng nói tại Linh Khư cổ địa, coi như tại U Lan giới, đãi ngộ như vậy hắn cũng gặp phải không ít, sớm đã có kháng tính. Tiếp lấy, hắn chào hỏi bên người hai vị sắc mặt không tốt tộc nhân, đi theo yêu tộc đội ngũ cùng một chỗ vào thành. Thần Tiêu Tiên Thành xây dựng lưng vào núi, trọng yếu kiến trúc đều thiết lập tại sơn mặt phía nam, linh khí mờ mịt, mặt sau thì là lâu dài nhấc lên kịch liệt cương phong vách đá vạn trượng, đặc biệt là ban đêm, từ xa nhìn lại, Thần Tiêu Tiên Thành liền giống như không trung lâu các đồng dạng, Thần Tiêu chi danh cũng bởi vậy mà đến. Một đoàn người bay ở trên tòa tiên thành không, hấp dẫn phía dưới đông đảo tu sĩ chú ý lực niết phụ chủ, nghe nói Nguyệt Ly cũng tại cái này bên trong tòa tiên thành, đây chính là thật. Bạch Ban Đầu đột nhiên hỏi một câu xác thực như thế. Điểm này không có gì tốt giấu giếm, Nguyệt Ly cũng biết tham gia song phương hội đàm a. Bạch Ban Đầu đối với cái này tựa hồ có chút kinh ngạc, lấy tính tình của nàng, thế mà cũng biết đối rời đi phương thiên địa này có hứng thú, như thế vượt quá dự liệu của ta. Sau đó ngữ khí trầm lặng nói, vẫn là nói, nàng có nguyên nhân khác, không để cho nàng đến không lưu tại nơi này. Không có người trả lời nàng, nàng cũng không để ý chút nào, tiếp tục nằm tại bộ liễn bên trong hướng về tiên thành chỗ cao bay đi. Dịch Trạch cùng Diệp Chỉ Quân lúc này cũng ở trong thành nhìn chăm chú lên yêu tộc một đoàn người, thần sắc trịnh trọng, bọn hắn đã tới, kia khoảng cách sau cùng ngả bài thời gian cũng tới gần sư tỷ, chúng ta tiến vào Linh Khư cổ địa về sau, ta vẫn tại muốn một vấn đề. Cái gì? Diệp Chỉ Quân nhẹ giọng hỏi, ngươi cảm thấy cổ địa nhập khẩu khe hở là bởi vì nguyên nhân gì hình thành, trước đó tiến đến U Lan giới tu sĩ, lại là như thế nào rời đi đâu? Diệp Chỉ Quân ngưng lông mày, nàng kỳ thật cũng nghĩ qua vấn đề này, cũng cùng Phượng Hy thương lượng qua, nhưng một mực không có tìm được đầu mối, ngươi có cái gì suy đoán sao? Dịch Trạch trầm giọng nói, trước kia ta cũng không bắt được trọng điểm, nhưng kể từ khi biết thần thụ nhường thụ nô đem định giới châu giao cho nhân tộc sau, ta liền nghĩ đến một loại khả năng, những ngày này ta cũng hướng những người khác chứng thực một phen. Ngươi nói là, lúc trước chúng ta tiến vào Linh Khư cổ địa thời điểm, điểm dừng chân đều là ở trong đại hoang chuyện này. Dịch Trạch nhẹ gật đầu, như cái khe kia là thần thụ mở ra, vậy nó mưu đồ rời đi Linh Khư cổ địa thời gian, so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn lớn dài. Chỉ là ta hiện tại còn không nghĩ tới, nó chuẩn bị thông qua phương pháp gì đạt thành mục đích, theo ta suy đoán định giới châu cùng định giới hạn la bàn hàng đái, chỉ sợ không có bản sự này. Diệp Chỉ Quân mặt lộ vẻ vẻ suy tư, Thu Thủy giống như đôi mắt phảng phất muốn nói chuyện đồng dạng, sau đó nàng nắm chặt Dịch Trạch tay, ôn nhu nói, ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều, thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng, thật tới gặp nguy, có lẽ ta còn có một cái biện pháp dẫn ngươi rời đi nơi này. Dịch Trạch nghe xong đầu tiên là sững sờ, sau đó đối Diệp Chỉ Quân cười một tiếng, bóng lưng của hai người lúc này nhìn qua rõ ràng dễ dàng rất nhiều con gái lớn không dùng được a. Phượng Hy bất đắc dĩ thanh âm tại Diệp Chỉ Quân đấy lòng vang lên, nhưng bị nàng mang tính lựa chọn không để ý đến. Chương 377, Dạ Tôn. Chương 377, Dạ Tôn. Thần Tiêu Tiên Thành, ở vào đỉnh núi Thần Tiêu Điện. Xem như thành nội trọng yếu nhất cũng là ở vào điểm cao nhất kiến trúc, Thần Tiêu Điện chuyện như thế này sẽ không dễ dàng vì đó mở ra. Bất quá, luận đến nhân tộc cùng yêu tộc hội đàm một chuyện tầm quan trọng, hiển nhiên cũng không ở trong đám này. Lúc này, Thần Tiêu Điện cửa điện mở rộng, lớn như vậy thần tiêu trong điện nhân số lại không phải rất nhiều, tổng cộng bất quá hơn 20 người, lộ ra vô cùng trống trải đám người điểm ngồi mấy phương, bầu không khí lộ ra có chút nghiêm trọng. Ngồi ở chủ vị tự nhiên là Thái Thủy Tiên phủ mấy vị phụ chủ, bọn hắn theo thứ tự là Nguyệt Ly, Mộ Thanh cùng Minh Giản, mỗi người đứng phía sau hai vị kết đan hậu kỳ. Thân làm thống lĩnh Doãn Nhất Địch, đang tay cầm Liệp Yêu Thương đứng tại Mộ Thanh sau lưng, bên cạnh hắn thì là sư đệ Tô Khiêm, hai người hiển nhiên đều là Mộ Thanh phương này, người đại điện bên tay trái ngồi Bạch Sơ yêu hoàng cùng Lý Vĩnh Tĩnh. Phía sau bọn họ cũng riêng phần mình mang theo hai người đại điện bên tay phải ngồi Hạ Tỷ cùng Dịch Trạch, Hạ Tỷ phía sau là Dư Biển cùng Phó Linh Như, Dư Biển là Toái Tinh Nhai một vị khắc kết đan hậu kỳ, thực lực so Hạ Tỷ hơi yếu. Dịch Trạch sau lưng thì là Lâm Nguyệt cùng Ninh Bạch, đến mức Diệp Chỉ Quân thì cùng cái khác U Lan giới tu sĩ cùng một chỗ, bên kia cần người một nhà nhìn xem. Minh Ảnh mặc dù giấu ở bên trong, nhưng vì phòng ngừa bị nhìn ra mánh khóe, tiến vào tiên thành sau một mực thâm cư không ra ngoài. Cùng Minh Ảnh đồng dạng tình huống còn có Tử Vân yêu quân, hắn cũng đang cực lực tránh cho cùng phụ chủ cùng yêu hoàng cấp bậc nhân vật tiếp xúc, phòng ngừa bị nhìn ra dị thường. Kể từ đó, vì trấn an U Lan giới tới tu sĩ khác, Ninh Bạch liền được đề cử đi ra chứng kiến hôm nay hội đàm đến mức thanh một mình, bọn hắn kết đan trung kỳ đã vỡ lạc, hiện tại chỉ còn lại có Lưu Phong chờ hai vị kết đan sơ kỳ mà thôi. Đáng nhắc tới chính là, bây giờ trong thành tụ tập U Lan giới tu sĩ đã đạt đến 21 người. Về sau ba người đều là lúc trước đối Thái Thủy Tiên phủ mời bỏ mặc, bọn hắn trong khoảng thời gian này cũng không biết trải qua cái gì, phát hiện Linh Khư cổ địa bên trong tình huống dị thường. Bởi vậy không còn hy vọng xa vời trốn ở nơi nào đó, chờ đợi đã đến giờ có thể tự nhiên rời đi, nhận mệnh chuyển đến tới Thần Tiêu Tiên thành cùng đại bộ đội tụ họp. Trở lên chính là lần này hai tộc hội đàm nhân viên, nếu là đem yêu tộc cùng Lý gia tách ra, ở đây tổng cộng chia làm tứ phương, tình thế không thể bảo là không phức tạp. Cái này tứ phương bên trong, lại lấy Dịch Trạch cùng Hạ Tỷ đại biểu U Lan giới tu sĩ thực lực yếu nhất, Dịch Trạch thì là tất cả hội đàm nhân viên bên trong tu vi thấp nhất cái kia. Quả nhiên, chính thức hội đàm còn chưa bắt đầu, liền có người hướng hắn nổi lên mấy vị phụ chủ. Theo ta được biết bên trong tòa tiên thành U Lan giới tu sĩ, kết đan hậu kỳ còn có mấy vị, vì sao là cái này khu khu kết đan sơ kỳ Dịch Trạch đến tham gia cùng chúng ta hội đàm, có thể hay không quá qua loa? Lý Vĩnh Tĩnh nhìn cũng chưa từng nhìn Dịch Trạch, trực tiếp đối với thủ vị mấy vị phụ chủ nói, ý khinh thường hiện lộ không nghi ngờ gì. Không đợi Dịch Trạch nói chuyện, Bạch Sơ Yêu Hoàng cũng mở miệng, nàng vũ mị cười một tiếng, đúng nha, mấy vị đạo hữu, cái này Dịch Trạch nhưng là chúng ta trao đổi điều kiện một trong, nếu là hắn ở chỗ này, chỉ sợ sau đó sẽ không quá dễ chịu. Bạch ban đầu lời ấy là có táo không có táo trước đánh lên hai lần, nàng không biết rõ Thái Thủy Tiên phủ có hay không đem bọn hắn nói lên điều kiện nói cho Dịch Trạch, lúc này điểm ra cũng là vì châm ngòi quan hệ của song phương. Dịch Trạch nghe xong đại khái đoán được cái gì, nhưng hắn cũng không luống cuống, chậm rãi nói, tại hạ hoàn toàn chính xác tu vi thấp, nhưng được các vị đồng đạo để mắt, để cho ta tới tham gia hội đàm, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tới nghe nghe xong. Tại hạ tâm trí coi như kiên định, Bạch Sơ Yêu Hoàng lo lắng rất không cần phải. Đến mức Lý đạo hữu lời nói Dịch Trạch khí định như biển, trầm giọng nói, Lý Võ Hằng nói câu nói này còn có thể thông cảm được, ngươi Lý Vĩnh Tĩnh chỉ sợ không có tư cách này. Hừ. Lý Vĩnh Tĩnh hừ lạnh một tiếng, hắn tự nhiên tin tưởng Dịch Trạch thực lực không giống bình thường, cũng không cho rằng rằng ba câu có thể đem hắn đuổi đi ra, vừa mới khiêu khích cũng bất quá là vì về sau hội đàm làm nền mà thôi. Lúc này, Mộ Thanh mở miệng nói, "Tốt, các vị đạo hữu, chúng ta hôm nay gặp nhau là vì trò chuyện với nhau đại sự, trước kia một chút ân oán liền tạm thời để xuống đi." Đã phía chủ sự mở miệng, dưới đáy mấy người tự nhiên cũng không tốt nói thêm gì nữa. Mọi người ở đây sắp tiến vào chính đề thời điểm, lần nữa có dị biến xảy ra. Một thân ảnh như quỷ mị giống như xuất hiện tại cửa đại điện, hấp dẫn ánh mắt mọi người, Dịch Trạch con ngươi hơi co lại, hắn lại cảm nhận được loại kia cùng huyết linh tương tự khí tức. Người đến là vị hơn 30 tuổi thanh niên, tướng mạo coi như tuấn lãng, chỉ là thần sắc hơi có vẻ chết lặng. Sắc mặt của những người khác cũng thật không tốt, ngưng trọng nhìn chăm chú lên chậm rãi đi vào đại điện người đủ rời. Hạ Tỷ nhẹ giọng ra một cái tên, Dịch Trạch thế mới biết người này chính là mang về định giới châu vị kia kim đan tu sĩ. Chỉ là trạng thái của hắn bây giờ hiển nhiên không bình thường đủ rời con ngươi đã hóa thành lục sắc, quỷ dị hai con ngươi đảo qua mọi người ở đây, tại Dịch Trạch trên thân dừng lại một cái chớp mắt, khiến cho lập tức căng thẳng thân thể, làm xong động thủ chuẩn bị. May mà hắn cũng không có động tác kế tiếp, lập tức tự mình đi đến trong đại điện. Tiếp lấy, sau lưng của hắn toát ra một đoạn cành cây, càng ngày càng dài, trong khoảnh khắc liền hóa thành một thanh sợi đằng sen lẫn cỡ lớn chiếc ghế, lạnh nhạt ngồi xuống chư vị, chắc hẳn các ngươi cũng đoán ra thân phận của ta, lần này hội đàm thêm ta một cái vừa vặn rất tốt. Dù sao, ta đã hướng các ngươi hiện ra đầy đủ thành ý. Không có chút nào gợn sóng lời nói, lại như là tiếng sấm đồng dạng tại trong thai mọi người vang lên, khiến cho mọi người nhao nhao biến sắc đại điện hoàn toàn yên tĩnh, thủ vị ba vị phủ chủ nhìn chằm chằm một mặt chết lặng đủ rời, sắc mặt trên lệnh tới cực điểm thần thụ. Nguyên giản cắn răng phun ra hai chữ, tất cả mọi người ở đây đều nhìn ra, lúc này đủ rời đã là như là thụ nô đồng dạng tồn tại, nhưng Thái Thủy Tiên phủ người vậy mà sớm không có phát giác được mảy may. Cũng không phải là bọn hắn không đủ cẩn thận, tại đủ rời mang về định giới châu cũng giải thích rõ tình huống sau, Mộ Thanh tự mình kiểm tra qua đủ rời, nhưng cũng không phát hiện dị thường. Bạch Sơ Yêu Hoàng cùng Lý Vĩnh Tĩnh sắc mặt cũng không khá hơn chút nào, nghe được nguyên giản lời nói sau, Bạch Sơ Yêu Hoàng gương mặt xinh đẹp căng cứng, một đôi mắt đẹp lập tức phát ra màu trắng linh quang, chăm chú nhìn đủ rời, dường như mong muốn đem hắn toàn bộ xem thấu. Bọn hắn liền định giới châu là thần thụ giao cho nhân tộc chuyện cũng không biết, lúc này vị này quỷ dị tồn tại bỗng nhiên đi vào trước mặt, khiếp sợ trong lòng có thể nghĩ. Từ biểu tình của những người khác đến xem, bọn hắn hiển nhiên trước đó cũng không rõ, như vậy nói cách khác, thần thụ tránh khỏi tất cả mọi người, đem thụ nô xếp vào tới nhân tộc trọng địa thần tiêu tiên thành bên trong. Bạch Sơ Yêu Hoàng lúc này không để ý tới cười trên nỗi đau của người khác, thần thụ là hai tộc cùng chung địch nhân, nó có thể xâm nhập nhân tộc, tự nhiên cũng có thể xâm nhập yêu tộc, cái này cũng không phải cái gì tốt báo hiệu. Dịch Trạch trong lòng phỏng đoán, cái này thần thụ chỉ sợ thật cùng U Lan giới bên trong huyết linh phía sau tồn tại có liên hệ, ngay lúc đó huyết linh hạt giống ký sinh nhân tộc thể nội, Nguyên Anh chân quân đều không thể phát giác. Thần thụ hiện tại khống chế đủ rời, cũng đồng dạng có thể né qua phủ chủ dò xét đủ rời lời nói trong lúc nhất thời không có người đáp lại, hắn tiếp tục nói, thế nào, có người không đồng ý sao? Vừa dứt lời, bao quát phủ chủ cùng yêu hoàng ở bên trong, tất cả mọi người cảm thấy một cô áp lực cực lớn. Nguyệt Ly âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đến cùng là cái thứ gì? Đủ rời nghe vậy vẫn như cũng là bộ kia chết lặng dáng vẻ, nhưng khỏe miệng lại có chút nhếch lên, lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười. Chỉ nghe hắn máy móc nói, như các ngươi suy nghĩ, ta chính là các ngươi nói tới thần thụ, căn cứ các ngươi nhận biết, ta cho mình một cái tên gọi, Dạ Tôn. Chương 378, hội đàm. Chương 378, hội đàm. Thượng, như các ngươi suy nghĩ, ta chính là các ngươi nói tới thần thụ, căn cứ các ngươi nhận biết, ta cho mình một cái tên gọi, Dạ Tôn. Yên tâm, đây không phải ta bản tôn, nếu không ta cũng sẽ không thật tốt cùng các ngươi ngồi ở chỗ này nhiều lời. Dạ Tôn nói chuyện, trên mặt biểu lộ dường như phong phú một chút, không giống ngay từ đầu như vậy chết lặng, một đôi xanh lét con ngươi đảo qua mọi người tại đây, vô hình linh áp tràn ngập ra. Bất quá, trong điện đám người đều không phải bình thường người, cũng không nhận được bao lớn ảnh hưởng, nhưng nội tâm của bọn hắn lại không cách nào bình tĩnh. Mộ Thanh cho bên cạnh Doãn Nhất Địch một ánh mắt, cái sau hiểu ý, lúc này giơ lên trong tay liệp yêu thương yêu nghiệt to gan, ở chỗ này giả thần giả quỷ, còn không hiện ra nguyên hình. Bạch Sơ Yêu Hoàng nhíu mày, giống như có bị mạo phạm tới. Doãn Nhất Địch nói xong, liệp yêu thương mũi thương ngưng tụ ra sắc bén phong mang, sau một khắc liền bị hắn toàn lực ném ra. Liệp yêu thương lập tức hóa thành một đạo tia chớp màu đen, trực kích phía dưới đủ rời mà đi. Thân thương không trở ngại chút nào quán xuyên đủ rời ngực, mũi thương đính tại đại điện trên mặt đất, phát ra đinh một tiếng, toàn bộ thân thương đều đang rung động kịch liệt. Nhưng chịu đòn nghiêm trọng này, người trong cuộc biểu lộ lại không chút nào biến hóa. Những người khác ngưng trọng nhìn xem một màn này, ánh mắt tụ vào tới xuyên qua đủ rời kia một nửa thân thương. Thân thương nửa đoạn trước cũng không có huyết dịch chảy ra, chỉ có từng cây rắc rối khó gỡ cành dây leo, từ đủ rời trong thân thể lôi ra các hạ nói mình là thần thụ, ngoại trừ cái này một thân thể chất đặc biệt, không biết nhưng còn có cái khác chứng cứ a. Bạch Sơ Yêu Hoàng tốc độ phản ứng nhanh nhất, mặc dù trong lòng đã cơ bản xác nhận thân phận của đối phương, nhưng vẫn là nhiều hỏi một câu. Dạ Tôn lại không có tiếp tục tự chứng thân phận, chậm rãi rút ra ngực liệp yêu thương, nhẹ nhàng ném đi trở về, Doãn Nhất Địch tiếp nhận trường thương, nhẹ nhàng rung động, phía trên quấn quanh cảnh liền toàn bộ chốc ra. Dạ Tôn nhìn về phía thượng thủ mấy vị phụ chủ, nghiền ngẫm nói, ta cho nhân tộc lễ vật chắc hẳn các ngươi đã nhận được à, cái kia hẳn là có thể tính bằng chứng a. Nguyệt Ly tự nhiên biết Dạ Tôn nói là cái gì, Phượng Anh Tôn giả thân thể còn tại Thần Tiêu Thành dưới mặt đất đặt vào đâu. Trong mắt của nàng hàn quang bắn ra bốn phía, tinh xảo gương mặt bên trên giống như muốn ngưng kết ra một tầng sương lạnh, chính mình tổ sư bị thần thụ trả lại, nàng lại không có một tơ một hào cao hứng. Bởi vì cái này giống Phượng Anh Tôn giả biến thành hội đàm thẻ đánh bạc như thế. Xương Trắng Yêu Hoàng nhìn xem Nguyệt Ly, lại nhìn xem Dạ Tôn, trong lòng một lộp bộ. Lễ vật gì? Chẳng lẽ Dạ Tôn cũng sớm tìm tới nhân tộc, bọn hắn hẳn là đạt thành cái gì chung nhận thức sao? Dịch Trạch đối món kia lễ vật cũng rất là hiếu kỳ, Dạ Tôn nói tuyệt không phải định giới châu, có thể khiến cho mấy vị phụ chủ trịnh trọng như vậy, tuyệt không phải đơn giản đồ vật vị này, chỉ sợ thật là thần thụ. Mộ Thanh thấy Nguyệt Ly trầm mặc không nói, liền nhìn chằm chằm đủ rời, từng chữ nói ra mở miệng nói. Lập tức, thần tiêu trong điện lâm vào một mảnh ngắn ngủi yên tĩnh. Bởi vì Dạ Tôn xuất hiện, mấy phương vốn là muốn tốt hội đàm nội dung, trực tiếp bị đánh gãy mạch suy nghĩ, bọn hắn muốn phỏng đoán mới ra sân vị này, ở sau đó sẽ đảm đương loại nào nhân vật, lúc này lại tới đây đến cùng có ý đồ gì. Lý Vĩnh Tĩnh sắc mặt từ Dạ Tôn tự bạo thân phận sau, liền có loại chuyện thoát ly trưởng không cảm giác. Nguyên bản Lý gia nắm giữ lấy dẫn người rời đi linh khư cổ địa thủ đoạn, cho dù thực lực hơi yếu cũng có thể ở tại đàm phán chiếm cứ nhất định chủ động, nhưng Dạ Tôn xuất hiện dường như sẽ khiến chuyện biến cố lan tràn. Hắn không có vội vã mở miệng, chậm đợi trước mắt sự tình phát triển đã các ngươi không nói lời nào, vậy không bằng để cho ta tới trước nói đi. Dạ Tôn khí thế rất cường đại, vượt lên trước mở miệng, những người khác không cắt đứt, bọn hắn cũng nghĩ nghe một chút vị này mục đích yêu cầu của ta chỉ có một cái, ta muốn các ngươi hiệp trợ ta rời đi nơi đây. Nếu không, bất luận là cổ địa bên trong yêu tộc, nhân tộc, vẫn là ưu lan giới chư vị tu sĩ, bao quát các ngươi Lý gia, tiếp xuống ai cũng không cách nào rời đi. Hy vọng các ngươi có thể minh bạch, ta đã dám đem định giới châu giao cho nhân tộc, liền có làm được điểm này năng lực. Bạch Sơ Yêu Hoàng ánh mắt lợi hại đảo qua ba vị phụ chủ, nàng có thể vẫn cho là nhân tộc chính mình tìm tới định giới châu, không nghĩ tới lại là thần thụ cho, chẳng lẽ thần thụ tại chuyện kế tiếp bên trong muốn khuynh hướng nhân tộc? Vẫn là nói, vẹn vẹn bởi vì chính mình một phương nắm giữ định giới hạn la bàn, thần thụ muốn chơi cân bằng. Mộ Thanh ba người đối mặt Bạch ban đầu ánh mắt dò xét, mặt không đổi sắc, tiếp tục nghe Dạ Tôn nói chuyện sau khi ta rời đi đối với các ngươi hai tộc cũng có lợi ích cực kỳ lớn, đến lúc đó đại hoàng sẽ không lại khuất trường, các ngươi tại cổ địa bên trong còn thừa tộc nhân, sẽ không lại chịu đại hoàng uy hiếp. Một mực giữ im lặng nguyên giản phụ chủ nghe vậy nhãn tình sáng lên, trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Hắn sở dĩ không thế nào ủng hộ Mộ Thanh bọn người mưu cầu rời đi cổ địa, chính là lo lắng bọn hắn sau khi đi, nhân tộc thực lực giảm lớn, đối mặt yêu tộc sẽ ở thế yếu, lại càng thêm không có sức chống cự đại hoang ăn mòn đến lúc đó, nói không chừng liền thật muốn vong tộc diệt chủng. Lúc này, nghe được Dạ Tôn ngôn ngữ, nhịn không được hỏi, các hạ nói thế nhưng là thật? Dạ Tôn cười khẩy, ta còn khinh thường tại trên một điểm này lừa các ngươi, ta đã rời đi nơi này, còn muốn lưu luyến này thiên đạo không hoàn toàn trục xuất chi địa làm gì? Đại điện bên trái Lý Vĩnh Tĩnh cùng Bạch Sơ Yêu Hoàng liếc nhau, sau đó hỏi dò, Dạ Tôn đại nhân, xin hỏi chúng ta muốn thế nào tương trợ? Dựa theo suy đoán của ta, trước mắt chúng ta nắm giữ phương pháp, chỉ sợ đối với ngài không được hiệu quả gì. Dạ Tôn nghe vậy lơ đến nói, điểm này không cần ngươi quan tâm, các ngươi chỉ cần dựa theo kế hoạch ban đầu dẫn người rời đi là được. Bất quá, các ngươi bố trí vượt giới truyền tống trận địa phương phải do ta đến quyết định, đến lúc đó ta tự có biện pháp dựa thế rời đi. Ngươi cũng không cần vô cớ phỏng đoán, ngươi cho rằng Lý gia là như thế nào biết được tiến vào linh khư cổ địa chuẩn xác địa điểm? Lý Vĩnh Tĩnh giật mình, vội vàng truy vấn, ý của ngươi là bốn? Dạ Tôn con mắt màu xanh lục biến thâm thúy, trầm lặng nói, các ngươi chỗ phỏng đoán đến tin tức, hẳn là từ trước đó tiến vào nơi đây tu sĩ nơi đó có được à, kia là ta cố ý thả ra tin tức. Không phải ngươi cho rằng ta vì sao bỏ ra lớn như vậy công phu đem bọn hắn hấp dẫn tiến đến, lại tùy tiện thả bọn họ đi. Dạ Tôn lời nói dường như sấm sét vang lên bên tai mọi người, lượng tin tức to lớn, làm bọn hắn tạm thời khó mà tiếp nhận. Lý Vĩnh Tĩnh có chút thất thố nhìn xem Dạ Tôn, trong lúc nhất thời vậy mà không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Dạ Tôn nhếch miệng lên một vệt mỉm cười, rêu cợt nói, đừng tưởng rằng ta tại nói ngoa. Toàn bộ linh khư cổ địa kỳ thật chính là ta cùng thượng cổ đại trận phối hợp, đem nó trục xuất. Ta mặc dù không khống chế được thượng cổ đại trận, nhưng xem như linh lực của nó hay tâm, tìm chút yếu kém ấn mở đầu khe nhỏ vẫn là không khó làm được. Nghe vậy, linh khư cổ địa bên trong hai tộc nhân yêu ở đây nhân viên, ánh mắt đều phát sáng lên. Dạ Tôn đảo qua bọn hắn, trong nháy mắt liền biết bọn hắn ý nghĩ, ngay sau đó liền vô tình phá vỡ bọn hắn huyết tưởng, các ngươi cũng không cần hy vọng xa vời ta trực tiếp đưa ra các ngươi, điểm này ta không cách nào làm được.